Đừng, người tiến cử ngươi nói cho ta biết, kỹ năng truy tìm của ngươi là số 1, ngươi đã nói như vậy, nhất định sẽ không sai rồi. Nói xong, đội trưởng cố làm ra vẻ thân thiết nói, Tiểu Mạnh, nếu như nhiệm vụ này hoàn thành, ta đồng ý thù lao của ngươi một phần cũng không ít. Ngươi đã nói chỉ cần chờ, vậy chúng ta ở nơi này chờ tin tức tốt của ngươi. Sau khi Mạnh Nguyên Phủ ứng lên tiếng rời khỏi, nhìn bóng lưng của hắn, đội trưởng và thủ hạ là mấy ngân y hộ vệ, đều không hẹn mà cùng nhau lộ ra nụ cười như ý vì thực hiện được gian kế. Tiểu tử, một khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ là ngày chết của ngươi. Muốn thù lao, đợi kiếp sau đi. Bọn này tự cho là gia hỏa này thế nào cũng chung kế nhưng không nhớ đến, cách bọn hắn không xa, đang có người dùng ánh mắt hài hước quan sát bọn họ, giống như là đợi một đám heo mập bị làm thịt. Chủ nhân, ngài có tính toán gì? Trở lại không gian ma thú Vân Sâm Lam thấy Phượng Vũ đang yên ổn ẩn nút trong hang động, không chút ý muốn rời đi, không nhịn được hỏi. Phượng Vũ lười biếng nói, đã có người đi trước chúng ta một bước để tìm người, vậy chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được. Thì ra là như vậy. Vân Sâm Lam bừng tỉnh hiểu ra. Không nhìn ánh mắt khâm phục của ma sủng, Phượng Vũ nói, cách thời gian ước định còn nửa ngày, trái phải vô sự, ta vừa vặn có thể nhân cơ hội tu hành, ngươi thay ta lưu ý động tĩnh bốn phía. Vâng. Trời sinh có thể dò xét động tĩnh trong khuôn viên trăm dặm, độc giác thú có thể vì mình hộ pháp, Phượng Vũ hết sức yên tâm. Phân phó hoàn tất, nàng lấy ra quyển bí quyết ngự linh, thả ra một cái hỏa cầu chiếu sáng nho nhỏ, bắt đầu nghiêm túc đọc. Cái này là do cổ văn viết thành quyển bí quyết ngự linh nên nguyên văn vô cùng khó hiểu, nhưng cũng may Ban Tư đã sớm giảng giải cặn kẽ cho Phượng Vũ nhiều nội dung chính, từng trao đổi với nhau, nên lúc nàng đọc cũng không quá khó khăn. Nghiêm túc nhìn xong một lần, Phượng Vũ thu lại quyển sách, bắt đầu giống như trong sách nói, điều khiển linh lực trong kinh mạch. Nội dung quan trọng của ngự linh sư là có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên một cách kỳ diệu. Trước cửa ngự linh, cường hạng nhất là ma pháp sư, thủ pháp thi triển pháp thuật cũng như đứa trẻ vụng về vẽ xấu vậy. Từ cổ chí kim, đã từng có người may mắn đã từng có được quyển bí tịch này, nhưng cuối cùng lại bởi vì thiên phú không đủ, mặc kệ bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng tu luyện không thành công. Phượng Vũ tự nhiên không có những phiền não này. Nàng đã lĩnh ngộ được ngưỡng cửa điều khiển linh lực tự nhiên. Ngồi thiền hồi lâu, mở hai mắt ra đi ẻn gian le y mập tờ giỏ thẻ tịt lần nữa thì mặc dù bản thân ở một cái hang nhỏ hẹp âm u trong tử vong hạp cốc, nàng cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần không nói thành lời. Thế giới này từng cọng cây ngọn cỏ, cũng so với trước kia rõ ràng là tự nhiên hơn. Trong cơ thể càng có một loại cảm giác tràn đầy, nhao nhao muốn thúc giục nàng thử bản lĩnh đó một lần. Phàm là cảm giác này, đều là dấu hiệu lên cấp. Nhưng nghĩ đến nếu kinh động đám người kia kế hoạch miễn phí công sức mà có thể tìm được bản tư sẽ phải thất bại. Ánh mắt Phượng Vũ chợt lóe, đành nhịn xuống khát vọng muốn thử tài năng một lần. Chương 91-3, Quang Minh Thánh Điện bại hoại, 3. May mà không lâu sau đó, Mạnh Nguyên Phủ lại hiện thân lần nữa, nói với ngân y hộ vệ đang tán gẫu hoặc ngủ gật đã tìm được tung tích người nọ, ta sẽ mang bọn ngươi đến đó. Được. Tiểu Mạnh, làm phiền ngươi rồi. Đội trưởng mừng rỡ, chờ đến khi hoàn thành, ta lập tức trả thù lao cho ngươi. Nói xong, ngân y hộ vệ lập tức đi về phía Mạnh Nguyên Phủ dẫn đường. Phượng Vũ đã âm thầm cảm giác qua, biết mấy con chó săn của thành Quang Minh này thực lực bình thường, nhưng nếu dò xét Mạnh Nguyên Phủ thì hắn có chỗ hơn người, khó bảo đảm sẽ không bị hắn phát hiện, nên đi theo thì cách một đoạn khá xa. Đi qua một sân cỏ trống trải thì Phượng Vũ cố ý kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng lúc nàng quay lại thì không tìm được bóng dáng của bọn họ. Tám gã ngân y hộ vệ và Mạnh Nguyên Phủ, dường như biến mất không có tung tích. Thấy thế, trong lòng Phượng Vũ biết bọn họ nhất định tiến vào một nơi bí mật. Đang định dò xét, chợt nghe tiếng kêu đau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cây to đột nhiên trở thành vỏ cây đồng loạt rơi xuống, lộ ra đỉ ẻn gian ỉ mập tờ giỏ thẻ tịt đon ruột rông bên trong. Trên cơ thể, trên mặt của ngân y hộ vệ đều bị thương đến mức chảy máu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng đủ cho bọn họ thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên mắng to. Đội trưởng càng thêm tức giận không kềm chế được, che lỗ mũi không ngừng chảy máu mắng, thằng nhóc chết tiệt. Lại dám dẫn chúng ta vào bẫy. Ngươi muốn đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện sao? Trong mắt Mạnh Nguyên Phủ lóe lên một tia tức giận, nhưng lại tính toán một chút, nghĩ đến thù lao còn chưa tới tay, lại mạnh mẽ khắc chế ta sợ bức dây động rừng, lúc trước khi dò xét không dám đến quá gần. Hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng nhắc nhở các ngươi, không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh chúng mai phục của kẻ địch. Nếu các ngươi không tự tiện xông vào, các ngươi sẽ bị như vậy hay sao? Theo như người nói, thì chúng ta không đúng sao? Đội trưởng thẹn quá hóa giận, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, ngươi lại dám bất kính với ta. Hiện tại ta lập tức làm thịt ngươi. Nghe đến đó, Mạnh Nguyên Phủ cũng không kềm chế lửa giận nữa, cười lạnh nói thì ra là ngươi đã sớm quyết định muốn giết người diệt khẩu, cái gọi là thành Quang Minh từ bi tế thế quả nhiên là ẩn lang giấu cầu đất, khó trách sẽ thu nạp loại người bại hoại như các ngươi. Đã như vậy, ta làm sao cần khách khí với ngươi? Thứ bẩn thỉu. Hắn đánh đòn phủ đầu, rút ra trường đao dắt vàng bên hông nhắm đầu của đội trưởng chém tới. Đội trưởng tuy mạnh miệng, nhưng đao pháp không phải là đối thủ của Mạnh Nguyên phủ. Sau khi bị công kích đến chật vật, hắn vội vàng phóng ra một ma pháp hệ thổ. Đáng tiếc khối đá như mưa bay chưa gần đến Mạnh Nguyên phủ, đã bị hắn phóng ra đấu khí bắn ngược trở về. Thấy đội trưởng gặp khó khăn, ngân y hộ vệ như con nít kêu to tiến lên trợ quyền, lại bị Mạnh Nguyên phủ một đao một nhẹ nhõm đánh bay. Thấy thế, trong lòng đội trưởng cả kinh nho nhỏ, tên thợ săn tiền thưởng này lại có tu vi nhất trung cấp. Mình chỉ là hạ cấp, thuộc hạ cơ bản đều là hạ cấp. Hạ cấp trung kỳ thực lực sai biệt cực lớn, chỉ có dựa vào chiến thuật liên thủ, có lẽ còn có một hai phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hô ngân dực chia làm 7 người, kết trận nghênh địch. Mặc dù cử chỉ không đứng đắn, nhưng đám người này cũng từng chịu qua huấn luyện ma quỷ của Thành Quang Minh. Sau khi nghe được hiệu lệnh, tất cả đứng thành một hàng phối hợp chặt chẽ, tấn công phòng thủ có đủ trở thành mô hình nhỏ của trận pháp. Mạnh Nguyên phủ vừa nhìn thấy thì nhíu mày, Minh Thành bắt đầu trận. "Tiểu tử, coi như ngươi có mấy phần kiến thức, ngược lại ta muốn nhìn, ngươi có thể di chuyển ở trong trận bao lâu?" Đội trưởng vung tay lên, "Lên." Trận này vừa xuất ra, Mạnh Nguyên phủ mới vừa rồi còn khí thế hơn người trong nháy mắt bị áp chế. Cho dù đao của hắn chém người nào, luôn có người khác thay người nọ đỡ, cũng chuyển thủ thành công. Hắn nghĩ muốn lấy tốc độ giành thắng lợi, tự mình thoát thân, cũng không nhanh bằng trận pháp này, luôn có người trước hắn một bước, ngăn ở nơi hắn muốn đi qua. Chuyển phòng thủ thành tấn công. Thành Quang Minh, quả nhiên có chỗ độc đáo. Cái mạng của mình mất đi cũng không sao, nhưng nếu mất đi, lại có bằng hữu tốt đến mau thuốc cho mình. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Nguyên phủ lóe lên một tia kiên quyết. Khi hắn vừa quyết định cho dù bị thương cũng liều chết xông ra ngoài, thì lại nghe có một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng, 8-1, thật không biết xấu hổ. Đột nhiên nghe được âm thanh thứ 3 không phải của người phe mình và Mạnh Nguyên phủ, đội trưởng sợ hết hồn. Nhưng sau khi thấy rõ Phượng Vũ đi ra khỏi bụi cây to, mấy phần cảnh giác nhất thời biến thành mê muội thật là xinh đẹp. Không chỉ hắn, 7 tên ngân y hộ vệ tạo thành trận pháp vây quanh Mạnh Nguyên phủ, không hẹn mà trái tim cùng nhau rung động. Suýt nữa không có tự chủ buông binh khí trong tay ra, một cô nương xinh đẹp như vậy, cho dù là Nam Đồ Đại Lục cũng không có. Thành Quang Minh cũng ít thấy. Hắc hắc, không bằng chúng ta mang nàng. Dù sao ở đây cũng là tử vong chi cốc, lại nói muốn tới nơi này không là đạo phạm thì chính là quan binh. Mà quốc gia nào cũng không có nữ hộ vệ, cô nàng này nhất định là đạo phạm. Chúng ta là ngân y hộ vệ gặp chuyện bất bình, giết đạo phạm, nói ra là trừ hại cho dân. Không sai không sai. Chúng ta trước mau mau xử lý nam nhân này, rồi trở lại bắt cô nàng đào phạm này. Nghe được mấy tên không biết liêm sỉ này trêu chọc, khóe môi Phượng Vũ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Mạnh Nguyên phủ cũng có vài phần cảm kích, mấy phần lo lắng, tiểu thư, đa tạ ngươi có ý tốt muốn tương trợ, nhưng ngươi nhất định không phải là đối thủ của họ, mau mau rời khỏi đây đi. Ở trong lòng hắn, Phượng Vũ chỉ là tu vi hạ cấp, tự nhiên đánh không lại bọn hộ vệ này. Hả? Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Có phải đối thủ hay không, phải thử qua mới biết. Không cần hành động theo cảm tình. Mạnh Nguyên phủ còn chưa kịp khuyên lần nữa, Phượng Vũ cũng đã ra tay Phượng Hỏa Liệu Thiên, diệt. Đối phó những gia hỏa TNG trùng lên não này thứ này, thật ra thì nàng không cần vận dụng Chu Tức Chi Hỏa. Nhưng mới vừa tấn thăng nàng thật sự ngứa ngáy tay chân nên dùng kẻ địch để thử tay nghề, vì vậy mấy tên ngân y hộ vệ không biết điều, trong lúc không may mắn trở thành bia thử nghiệm của nàng. Kèm theo tiếng quát là ngọn lửa hừng hực đầy trời cuốn lấy kẻ địch. Ngọn lửa chói mắt trong nháy mắt thắp đỉ ẻn gian gian lẹ quy đon sáng cả một cốc cơm u, trong chớp mắt đã cắn nuốt 7 người kia hầu như không còn một ngống. Sau đó, ngọn lửa từ từ giảm xuống, chỉ còn màu xám cho trên đám cỏ trống rỗng, 7 người kia, trong một nháy mắt đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Người duy nhất may mắn còn sống sót chính là đội trưởng đang không thể tin vào mắt của mình, cho là mình đang gặp một cơn ác ngộng. Hắn khó tin, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sân cỏ vẫn còn mang hơi nóng nói cho hắn biết, vừa rồi tất cả đều là chân thật. Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần, khàn cả giọng kêu to, ngươi lại dám giết chết ngân y hộ vệ của Thành Quang Minh. Làm như vậy là đối địch với Thành Quang Minh. Không chỉ là ngươi, cả gia tộc ngươi đều sẽ bị Thành Quang Minh đuổi giết. Nghe vậy, Phượng Vũ cho là hắn ngu xuẩn lắc đầu không dứt, ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi còn mạng mà có cơ hội để quay về báo tin sao. Ngươi! Thấy tình thế không ổn. Đội trưởng vừa định đổi lời nói cầu xin tha thứ, miệng mới vừa mở ra, đã bị Phượng Vũ phóng ra băng phong thuật làm hắn đông cứng, trở thành một tượng đá buồn cười. Lạnh lẽo thấu xương rất nhanh xâm nhập vào tim phổi, máu cũng dừng lưu thông. Tiếp đó, một thổ hệ thuật quần quận nổi lên đánh tượng đá nát bấy, cái đầu thì rơi xuống đất. Vỗ vỗ tay cũng không còn tồn tại một chút bụi bặm, Phượng Vũ thầm thở dài một tiếng, quả nhiên đối thủ cấp bậc quá thấp, đánh nhau vẫn chưa đã quyền. Chị dã man dở quá. Nàng quay đầu vừa định hỏi thăm xem Mạnh Nguyên Phủ có tìm được Ban Tư hay không, lại thấy Mạnh Nguyên Phủ cũng giống như tên đội trưởng kia, không có chút hình tượng nào há miệng đứng đó, không khỏi lại nói thầm một câu mới vừa rồi dường như không có đánh trúng hắn mà, tại sao hắn lại có bộ dạng này. Không chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Phượng Vũ, lúc này Mạnh Nguyên Phủ đang vì nàng chỉ cần dở tay nhấc chân một cái đã một mạch giết chết kẻ địch mà mình khó khăn liều mạng nửa ngày cũng không địch lại được mà kinh ngạc, cuối cùng phục hồi tinh thần, vẫn như cũ khó có thể tin ngươi. Không, các hạ không phải là hạ cấp tu vi hay sao? Thấy tay hắn run run chỉ huy chương trên vạt áo mình, Phượng Vũ nhún nhún vai, ta từng là hạ cấp. Biến thái. Thật là biến thái. Thế mà mình lại bị huy chương lừa, lấy thực lực của nành ít nhất cũng phải cao hơn cấp 1. Cũng không biết là tiểu bối của thế gia nào đi ra ngoài, tuổi con nhỏ đã có thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ ngay cả thiếu gia con của thiên tài chứ danh Bắc Minh Đại Lục, nếu so với nàng cũng có chỗ thua kém một bậc. Chương 91-4 Quang Minh Thánh Điện bại hoại, 4. Mỹ nhân khuynh thành này nhìn bề ngoài tuyệt đối không vượt qua 16 tuổi, trong lòng Mạnh Nguyên Phủ bắt đầu cảm thấy may mắn, lần đầu tiên gặp mặt mình không có hành động vô lễ. Trường đao trở lại vào vỏ, hắn thi lễ với Phượng Vũ một cái, các hạ, ân cứu mạng này Mạnh Mộ sẽ dốc sức tương báo. Ngày sau chỉ cần các hạ có điều phân phó, Mạnh Mộ tự nhiên sẽ chết cũng không chối từ. Nếu như ngươi muốn báo ân, bây giờ đã có cơ hội. Nhìn chăm chú vào Mạnh Nguyên Phủ đang nghiêm túc lắng nghe. Phượng Vũ lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, người mà đám người kêu bảo ngươi tìm đang ở nơi nào, ngươi cũng phải thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, thì xem như ngươi đã trả ơn cho ta. Nghe vậy, Mạnh Nguyên Phủ ngẩn người, ngân y hộ vệ của Thành Quang Minh muốn tìm lao đầu kia, thiếu nữ thực lực cường đại này lai lịch không rõ mà cũng phải tìm lao đầu kia, chắc có lẽ hắn liên quan tới cái bí mật trọng đại gì đó rồi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy được một chút lợi ích. Nhưng lời hứa của Mạnh Nguyên Phủ đáng giá ngàn vàng, và lại tính tình trời xanh hào phóng, đã nói phải báo ân, như vậy mặc kệ trên lưng của lão đầu kia có bao nhiêu bí mật làm người ta thèm thuồng, bản thân cũng sẽ không có ý đồ với hắn. Tung tích của người kia ta đã thăm dò rõ ràng, nếu tính ra ta vẫn có lợi hơn. Như vậy đi, coi như ta báo đáp một nửa ân tình cho các hạ, còn một nửa kia, cho phép ta ngày sau sẽ báo đáp. Nói xong, Mạnh Nguyên Phủ dùng trường đao cắt lên ngón trỏ, lấy máu làm vật liệu. Ở trên mu bàn tay của tay khác trịnh trọng vẽ một lục mang tinh Mạnh Nguyên Phủ lấy máu tuyên thể, quyết không tiết lộ chuyện hôm nay. Nếu như tiết lộ nửa chữ, thì tu vi của ta sẽ không còn, rơi vào trong tay của kẻ thù. Vừa dứt lời, lục mang tinh viết bằng máu giống như kỳ tích, lập tức ẩn vào dưới da hắn, không nhìn ra một chút manh mối nào. Đối với thợ săn tiền thưởng hàng năm thường đi khắp nơi mà nói, lời thề này không thể nghi ngờ là vô cùng ác độc, do đó có thể nhìn ra được Mạnh Nguyên Phủ đang thành thật. Nhưng Phượng Vũ đang nghĩ tới một chuyện khác, trước kia khi tán gẫu với Lũ Sỉ thì từng nói đến phong tục các nơi, cũng từng mượn chuyện lập thề này mà nói, phương pháp tuyên thề ở bốn đại lục đều không giống nhau. Trong đó, dòng binh đoàn ở đại lục Tát Tư có thực lực mạnh nhất cũng lấy máu tưởng vi để lập huyết thề, người tu luyện thề bằng hình thức này, nếu làm trái, lập tức lời thề sẽ linh nghiệm. Mặc dù không có nghe sư phụ nói cặn kẽ qua những bước lập huyết thề, nhưng theo những gì mới nhìn thấy, chẳng lẽ Mạnh Nguyên dùng máu tưởng vi ư? Mặc dù trong lòng từng trải qua cái ý nghĩ này, nhưng nếu đối phương không có nói, Phượng Vũ liền không hỏi, chỉ gật đầu một chút, Mạnh tiên sinh quả nhiên là coi trọng lời hứa. Nói xong, Phượng Vũ lấy ra một vật quăng cho đối phương. Mạnh Nguyên Phủ phản xạ có điều kiện trở tay nhận lấy, cũng chỉ là vật liệu ở trong đì ẻn gian lẹ ỉ mập tở giỏ kẻ tịt một cái túi. Nghi ngờ mở ra xem, bên trong tràn đầy một túi tinh hạch ma thú, nhìn bên ngoài sẽ thấy ánh sáng linh động, đầy đặn giống như trái cây chín mới vừa lấy xuống. Ít nhất đều là tinh hạch của ma thú trung cấp, cho thấy giá trị không nhỏ. Mạnh Nguyên Phủ không khỏi cau mày nói, Phượng tiểu thư, ngươi đây là có ý gì? Ngươi đến chỗ này là vì kiếm tiền mua thuốc cho bằng hữu đúng không? Việc này đã bị ta phá hỏng, những thứ này coi như là ta cho ngươi mượn. À, nếu Phượng Vũ nói tặng, Mạnh Nguyên Phủ cơ bản sẽ không nhận. Nhưng nghe nàng nói là mượn, ngược lại ngẩn người, vốn là muốn cự tuyệt lời nói, toàn bộ lời nói vọt tới khỏe miệng biến thành một tiếng nghi ngờ. Phượng Vũ trêu chọc nói, thế nào, nghe được không phải là ta cho ngươi thì thất vọng sao? Ta không phải cho không, nên sau này ngươi phải trả cho ta. Đa tạ Phượng tiểu thư, Mạnh Nguyên Phủ trời xanh tính nghĩa khí thẳng thắn, nhất quyết không phải là hạ người kiểu cách. Thấy Phượng Vũ nói lời chân thành, cũng không phải là ý muốn toán tính, lập tức hào phóng nhận lấy tinh hạch, ngày sau sẽ trả lại gấp đôi. Khi hắn sau khi rời đi, Chu Tước đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi tò mò hỏi chủ nhân, tại sao phải giúp hắn? Hắn làm việc rất quyết đoán, ta xem hắn rất thuận mắt. Phượng Vũ không hề gì nói, hơn nữa một cái nhấc tay, đã có thể giúp hắn người vượt qua cửa ải khó, tại sao mà không làm?
Thôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Ban Tư đang ở bên trong, chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm hắn.
Lúc trước từng có thời gian sống chung với Ban Tư, Phượng Vũ học được cũng không chỉ là cách thức tu luyện ngự linh sư, lúc nhàn hạ cũng từng nghe hắn nói về tài năng thiết lập các loại cơ quan của hắn, cũng học được không ít thứ.
Lập tức, những cây đại thụ cao lớn che trời chết héo không biết bao nhiêu năm từng làm ngân y hộ vệ vừa giận vừa sợ, mang vô số cơ quan, nhưng ở trước mặt Phượng Vũ thì giống như món đồ chơi của đứa trẻ, bị nàng hóa giải từng cái một.
Khi một mũi tên cuối cùng thanh bay ra từ cơ quan bị dỡ bỏ, vô lực rớt xuống đất tạo nên tiếng vang thanh thúy, từ một chỗ trong bóng tối cũng vang lên một tiếng thở dài.
Nghe ra âm thanh kia là thuộc về Ban Tư, trái tim Phượng Vũ một hồi vui mừng, vội vàng hô Ban Tư tiên sinh, là ta.
Không phải kẻ địch, là ta tới tìm ngươi.
Thoát thân lúc bị trọng thương, và chạy trốn nhiều ngày sớm ép Ban Tư mệt mỏi không chịu nổi, thiếu chút nữa đã đến cực hạn.
Hắn tránh rong hốc cây, vốn định lợi dụng cơ quan khiến kẻ địch chém giết lẫn nhau.
Nhưng lúc thấy kẻ địch lại có thủ pháp thành thạo dỡ bỏ tất cả cơ quan hắn bố trí, một tia hy vọng còn lại vì vậy mà hủy bỏ.
Dưới tình hình như thế, ẩn nút đã không còn ý nghĩa gì.
Hắn nặng nề thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo, vừa muốn lấy ra lá bài tẩy cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ địch, lại nghe người đến đây vui mừng hô lên tên của hắn.
Phượng Vũ.
Nghe được âm thanh này, trước mắt Ban Tư vốn đã tuyệt vọng lập tức sáng ngời, trong lòng một lần nữa sinh ra hy vọng. Phượng Vũ.
Quả nhiên là Phượng Vũ.
Là ta.
Xác định thân phận lẫn nhau, Phượng Vũ không thể chờ đợi bắn ra một luồng ngọn lửa để chiếu sáng.
Ngay sau đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn.
Chỉ cách vào chục bước, có một lão giả y phục rách rưới đang thoi thóp co rúm ở trong góc, trên người vết máu và bùn đất đan xen vào một chỗ, mới nhìn qua đã làm người ta cảm thấy giật mình.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư là Ban Tư sẽ bị thương, nhưng vạn lần không ngờ hắn sẽ bị thương nặng như vậy, cảm giác trong lòng Phượng Vũ nặng nề. Lập tức thi triển thuật trị thương chữa cho hắn.
Theo ánh sáng lam nhạt lóe lên mấy lần ở trên người Ban Tư, sức lực của hắn nhất thời khôi phục rất nhiều.
Phượng Vũ mới vừa xuống hỏi hắn vì sao bị người Thành Quang Minh đuổi theo tới nơi này, lại nghe hắn vội vàng hỏi trước bệ hạ đâu.
Sư phụ đi đến một chỗ bí ẩn, muốn khôi phục tu vi.
Chuyện ngươi gặp chuyện không may thì ta từng truyền tin cho hắn, hắn nói nhất thời không phân thân ra được, nên để cho ta tới tìm ngươi trước.
Chỗ bí ẩn.
Ban Tư suy nghĩ trong chốc lát. Thật sự không nghĩ ra đó là nơi nào, chỉ đành từ bỏ. Ta còn lo lắng Quang Minh Thánh Điện sẽ phát hiện hành tung của bệ hạ, như thế xem ra, bọn họ còn không biết.
Ban Tư tiên sinh, người của Quang Minh Thánh Điện tại sao lại đột nhiên tới tìm ngươi?
Nghe được nghi vấn của Phượng Vũ, Ban Tư cười khổ mà lắc lắc đầu, tất cả đều là ngoài ý muốn.
Sau khi các ngươi rời đi không lâu, ta giống như thường ngày cải trang, đến thôn phụ cận Tây Long Cốc mua gạo, muối. Kết quả tiểu Hắc Miêu đi theo ta bị một cô nương nhìn trúng. Nhất định phải mang nó đi.
Cô bé kia thật là cậy mạnh, nàng thấy ta không đồng ý, lại ra lệnh thị vệ đánh ta đến trọng thương.
Ta tự nhiên sẽ không để cho nàng được như ý, hai bên lập tức giao đấu.
Ta vốn tưởng rằng thị vệ của nữ nhi thế gia công phu có hạn, không nghĩ tới bên trong lại có một cao thủ, thực lực hẳn là trung cấp cao nhất.
Nói tới chỗ này, trong mắt Ban Tư xẹt qua một tia tự giễu, ngươi cũng biết đó, từ sau khi ta bị thương thực lực cũng không có tiến triển gì.
Nếu là năm đó, đừng nói trung cấp cao nhất. Cho dù là cao cấp, hầu tước cấp cao thủ, ta cũng đi yến đạn nghỉ chuyệt đồn không để vào mắt, nhưng bây giờ...
Ai, lúc ấy vì bảo vệ tánh mạng, năm đó dưới tình thế cấp bách ta dùng tuyệt chiêu.
Nhưng không ngờ người nọ lại trọng thương trước khi chết, cư nhiên nói ra lai lịch của ta.
Lúc ấy vì giết hắn, ta cũng gần như suy kiệt, không còn sức lực dọn dẹp những người còn lại.
Ta lui về trong cốc chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng không quá bao lâu đã có người tới cửa đuổi giết.
Chương 92-1, cầu huyết nhận thân.
Nhớ tới cuộc huyết chiến kia, trên mặt Ban Tư lộ ra một tia chán nản, may mà ta xuất ra ma thú mà ta nuôi dưỡng nhiều năm để ngăn cản, nếu không chỉ đi ỉn đạn nghỉ chuyệt đùn sợ lúc đó đã mất mạng.
Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều chết rồi, tâm huyết nhiều năm của ta, vì vậy mà hóa thành hư không.
Nghe vậy, Phượng Vũ nắm chặt tay Ban Tư, nhà bị phá hủy có thể xây lại, ma thú chết đi còn có thể nuôi lại, chỉ cần người còn sống là tốt rồi.
Nghe được sự an ủi của nàng, trái tim Ban Tư dâng lên mấy phần ấm áp.
Ngừng lại một chút, lại nói, thật vất vả ta mới có thể thoát ra ngoài, người đuổi giết ta luôn gắt gao bám sau lưng ta.
Có đến vài lần thiếu chút nữa bọn họ đã phát hiện ra ta, nhưng cũng chính thừa dịp ở gần đó, ta mới nghe được đối thoại của bọn họ, mới phát hiện bọn họ là người của Quang Minh Thánh Điện.
Chắc là nghe được tin tức sau cuộc chiến ở ma vực năm đó, còn có người chưa chết, mới phái người ra ngoài đuổi giết ta.
Phượng Vũ khinh thường nói,
bọn tiểu nhân đó, lỗ mũi còn thính hơn cả chó.
Tiểu nhân.
Không sai. Phượng Vũ nói ra đủ loại hành vi ti tiện bỉ ổi của ngân y hộ vệ mà mình gặp được hôm nay, rõ ràng là làm chuyện còn hung ác hơn so với cường đạo, mà vẫn còn tự xưng là Quang Minh Thánh Điện, thật là ô nhục hai chữ Quang Minh. Trên mặt Ban Tư lại lộ ra vẻ không hiểu, thật kỳ lạ sáu. Mấy chục năm trước, Quang Minh Thánh Điện không có loại tác phong làm việc như vậy, từ trước đến giờ bọn họ tự cho mình là người bảo vệ linh sĩ, cực kỳ gò bó và nghiêm nghị đối với thủ hạ. Mặc dù bệ hạ đối đầu với bọn họ, nhưng đánh giá không thấp đối tác phong làm việc của bọn họ, đảm bảo đảm đương nổi bốn chữ Quang Minh lỗi lạc.
Quang Minh lỗi lạc.
Quả đúng như vậy, trong cuộc chiến năm đó nếu bọn họ không xúi dục sư phụ coi trọng thủ hạ, thì sư phụ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến kia, bị người ta phong ấn 60 năm.
Phượng Vũ xem thường nói.
Chuyện năm đó, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi, đến nay ta vẫn có vài chỗ không hiểu. Mà hiện tại thủ đoạn của Quang Minh Thánh Điện trở nên nạc độc như thế, cũng là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta. Dù sao cũng không phải điểm mấu chốt của sự tình, Ban Tư nghĩ một lát không nghĩ ra, liền vứt nó qua một bên, hỏi thăm Phượng Vũ gần đây bệ hạ có bị người của ma vực truy lùng hay không. Sau khi lấy được câu trả lời là không, thì lo lắng lớn nhất trong tim rốt cuộc cũng biến mất, việc ta lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ liên lụy bệ hạ, nếu như vô sự, thì không còn gì tốt hơn. Chỗ ở trước đây của người đâu? Mặc dù ngân y hộ vệ bị tiêu diệt, nhưng Thành Quang Minh khẳng định còn có thể phái sát thủ ra ngoài. Theo ý ta, không bằng trước mắt người tìm một nơi tốt để dưỡng thương, chờ mọi chuyện đi qua rồi hay nói. Mặc dù có thù hận vô cùng lớn với Quang Minh Thánh Điện, nhưng Ban Tư biết rõ chỉ dựa vào sức của một mình cũng không cách nào đối kháng với Quang Minh Thánh Điện. Ngay lập tức chỉ có thể cắn răng nhịn xuống việc bị Luân Phiên đuổi giết, lòng báo thù càng thêm mạnh mẽ. Được, chúng ta yên lặng chờ bệ hạ tu hành trở về sẽ tính toán sau. Chủ ý đầu tiên là tìm nơi dưỡng thương lại làm hai người lo lắng, thế lực Thành Quang Minh Thánh trải rộng khắp thiên hạ. Phải tìm được một nơi có thể lừa gạt được bọn họ dễ vậy sao? Trước tiên chúng ta ra khỏi Tử Vong Chi Cốc, rồi hãy tìm nơi đặt chân. Bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời, mảnh đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hoa cỏ cắm rễ không sâu vì vậy mà bị kéo lên, bay đi theo gió. Ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Phượng Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, nơi nào đã xảy ra chuyện? Cái cốc chết tiệt này quả nhiên giống như tên gọi, thật đúng là không yên ổn. Cùng lúc đó, Thành Quang Minh, Quang Minh Thánh Điện. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một bóng người khô gầy đứng chắp tay, nếp nhăn khắp nơi trên mặt, một đôi mắt sáng rực tràn đầy hung ác, một nốt ruồi đen bên quai hàm không ngừng lay động theo bắp thịt, giống như có thể rớt xuống từ trên mặt bất cứ lúc nào.
60 năm rồi.
Rốt cuộc lại để cho ta tìm được chỗ của Dư Nghiệt Ma Vực. Lần này, ngàn vạn lần ta cũng không thể bỏ qua, cho dù là Ngự Linh Yếu Quyết, hay là cánh cửa kia 6. Rất nhanh. Sự thiết tha trong mắt hắn đã bị sự tính toán thay thế, đáng ghét, nếu ta tự mình đi nhất định sẽ kinh động đến những người khác. Thôi, hay là trước tiên phái những người khác đi tiếp ứng cho ngân y hộ vệ, tránh cho đám phế vật kia làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện này có liên quan đến một việc trọng đại, ta luôn đối muốn giữ bí mật với tất cả mọi người, ta phải phái người nào đi đây. Do dự một chút, lão giả gầy khô liền có quyết định, để cho đứa bé kia đi đi, trên người hắn có thứ ta tự tay gieo xuống 6. Trên đời này cũng chỉ có hắn tuyệt đối sẽ không phản bội, giấu giếm ta. Hình như lão giả rất hài lòng đối với quyết định của mình, cúi đầu nở nụ cười, âm thanh thô kệch giống như tiếng quạc ê. Ánh đèn chiếu bóng dáng của hắn lên trên bức tường tuyết trắng, không biết có phải góc độ có vấn đề hay không, mà bóng dáng của hắn cũng giống như một con quạ đang chờ cái gì đó, giống như đang chọn người để ăn, nhìn qua chẳng tốt lành gì. Lúc này, cửa chính hoa lệ đang khép chặt đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ. Bị cắt đứt suy nghĩ trong mắt lão giả lóe lên một tia tức giận, âm thanh vẫn hùng hậu hòa ái như thường ngày, và vẻ mặt hoàn toàn khác biệt với ban nãy, chuyện gì? Thánh tế tư đại nhân tôn kính, thuộc hạ có chuyện đi ẻn gian lẹ ỉ mập tở dọ thẻ tịt quan trọng xin bẩm báo với ngài. Nghe được âm thanh, lão giả được gọi là thánh tế tư không khỏi kinh ngạc, là tả trường đại nhân sao?
Có chuyện gì, vào đây rồi nói.
Cửa chính không tiếng động mở ra, đi vào là một lão giả mặt mày ngoan động, đi về phía trước. Quỳ xuống trước thánh tế tư ở phía xa, đại nhân, học trò cưng của ta Cam Ma La hơn 10 ngày trước lại tu tháp đế quốc bị người ta giết hại. Mà trong thơ hồi âm của hoàng tộc lạc thị của tu tháp, lại rất là che chở đối với hung thủ. Cam Ma La là sứ giả thánh điện phái đến đại lục, tu tháp đế quốc rõ ràng là đối nghịch với Quang Minh thánh điện, nói không chừng chính là bọn họ phái hung thủ giết chết ái đồ của ta. Thuộc hạ thỉnh cầu ngài lập tức phái ra hộ vệ mạnh nhất của Quang Minh, tiêu diệt tu tháp đế quốc. Huyết tẩy những tội đồ này để rửa sạch sỉ nhục trên mình Quang Minh Thánh Điện. Tín đồ của Quang Minh Thánh Điện ở Tát Lan phân bố khắp nơi, mấy trăm năm qua, trừ 60 năm trước đại chiến ở ngoài với ma vực, còn chưa bao giờ có chuyện các sứ giả thần chức chết oan chết uổng. Cho dù bụng dạ thánh tế tư sâu xa, sau khi nghe tin tức như vậy cũng không khỏi kinh hãi, ta nhớ tu vi của Kamma La đã là cấp 2 trung cấp, mà thực lực tu sĩ Tây Phong Đại Lục cơ bản đều là hạ cấp. Là ai có khả năng giết được hắn? Rõ ràng, nhất định là hoàng thất tu tháp phái cao thủ trong nước giết chết đồ đệ của ta. Tả Trương Trọng Lê Đại Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Kamma La không chết, lấy thực lực của hắn nhất định có thể vinh thăng lên chức vụ hữu trưởng. Đến lúc đó thầy trò hai người liên thủ, bên trong thánh điện trừ thánh tế tư, ai dám không nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Vừa nghĩ tới mộng đẹp lâu dài tan thành bong bóng, hàm răng Trọng Lê càng ngày càng cắn chặt hơn, hận không thể lập tức vọt tới tu tháp, róc xương lóc thịt hung thủ, mới có thể giải được mối hận. Chương 92-2, cầu huyết nhận thân, 2. Thánh tế tư cũng không phát hiện dã tâm của Tâm Phúc, trong lòng chỉ tính toán không dứt, mới vừa phát hiện dư nghiệt ma vực ở Tây Phong Đại Lục, tiếp đến đã có sứ giả thần chức bị giết chết. Chẳng lẽ, là dư nghiệt ma vực xuống tay sao? Từ trước đến giờ lạc thị của tu tháp đế quốc nhát gan sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đắc tội quang minh thánh điện. Hơn nữa ở đó ngoại trừ cao thủ trấn quốc hoàng thất cung phụng bên ngoài, những người thường cũng chỉ có thực lực bình thường, căn bản không có thực lực giết chết Kamma La. Đúng, nhất định là dư nghiệt ma vực đã xuống tay. Nghĩ đến việc chưa giành được ngự linh yếu quyết, năm đó vẫn chưa tra ra bí mật trong ma vực, thánh tế tư lắc đầu một cái, bác bỏ ý tưởng của Trọng Lê, hoàng thất tu tháp nhất định không dám đối địch với quang minh thánh điện. Theo bổn điện chuyện này còn có ẩn tình khác. Trước tiên ta sẽ phái Quang Minh chi tử đến đó điều tra kỹ chân tướng, rồi sau đó mới quyết định. Nhưng, Thánh Tế Tư lại muốn phái Quang Minh chi tử đi. Không thể nghi ngờ là ngài ấy khá coi trọng đi ẻn meo đạn quy sủ nì đòn chuyện này. Nghe tin này, đầu tiên Trọng Lê cả kinh, tiếp theo nghĩ đến Quang Minh chi tử tác phong cứng rắn không nói tình cảm và thể diện, lại cảm thấy sầu não. Hắn còn muốn tranh cãi một hồi, lại bị Thánh Tế Tư lạnh lẽo nhìn thoáng qua, thế nào? Ngươi nghi ngờ quyết định của Thánh Tế Tư sao? Hay là không phải tin tưởng năng lực của Quang Minh Chi Tử? 6. Thuộc hạ không dám. Trọng Lê cắn chặt hàm răng, túi đầu đành nhịn xuống tức giận. Thánh Tế Tư hài lòng nói, nếu vậy thì ngươi lui ra đi. Chờ kết quả điều tra có, sẽ quyết định tiếp. 6. Vâng. Trong lúc rời khỏi đại điện, trong mắt Trọng Lê tràn đầy hung ác, nham hiểm, Quang Minh Chi Tử nhất định sẽ không vì tình riêng mà làm việc sai trái, nhưng... chẳng lẽ mình không thể lén lút động thủ sao? Hắn nhất định sẽ bắt được hung thủ dám can đảm sát hại ái đồ của hắn, hơn nữa còn khiến cho cả tu tháp chôn theo ái đồ của mình. Tử vong chi cốc. Chẳng lẽ có người ở chỗ này săn thú sao? Đi hai ngày, mỗi chỗ đi qua đều thấy có ma thú thoi thoát, thậm chí bên cạnh đang có người đến gần mà bọn chúng cũng không có sức tránh né. Nhìn bọn chúng bể đầu chảy máu, nhóm người Phượng Vũ không khỏi suy đoán, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ý tưởng của Vân Sâm Lam ngay sau đó bị ban tư phủ nhận, loài người săn ma thú, bọn họ làm như vậy là để lấy tinh hạch và gia cốt. Những ma thú này chỉ bị đánh trọng thương, tinh hạch quý báu nhất lại không bị đào đi, rõ ràng không phải là loài người hạ thủ. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy không phải là loài người làm. Phượng Vũ phân tích nói, có thể đánh nhiều ma thú như vậy, khẳng định không phải một mình đánh, mà là một nhóm người cùng đánh, buổi tối nhất định đã đốt lửa nghỉ ngơi. Nhưng trên đường đến đây... chúng ta không nhìn thấy đống lửa và dấu vết cắm trại nào cả. Vậy rốt cuộc là ai đã hạ thủ đây? Vân Sâm Lam vẫn chưa nghĩ ra. Nếu bàn về việc dò thám, độc giác thú nhận là thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng đối với loại sự tình này, Vân Sâm Lam chỉ có thể luống cuống. Phượng Vũ trầm ngâm suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, nói, có phải là đồng loại đánh nhau hay không? Có này có thể, nhưng mà khi đồng loại đánh nhau thì mục đích rất đơn giản. Có thể là tranh giành giống cái. Địa hoặc còn không chính là vì tranh đoạt chức vị tộc trưởng. Mà những ma thú bị thương không cùng chủng tộc, các ma thú khác chủng tộc đều có đủ, hoàn toàn không phù hợp với tình hình trước mắt. Ban tư nghiên cứu ma thú nhiều năm, đối với tập tính của chúng thì rõ như lòng bàn tay, nhưng vào lúc này cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Có phải là tranh đoạt vị trí thủ lĩnh tử vong chi cốc hay không? Cũng không giống. Nếu nói là tranh vị, bọn ma thú sẽ tự tụ tập lại một lần, khi đó cho dù cách mười mấy dặm, riêng mùi hôi thối trên người bọn chúng đã đủ làm cọng cây ngọn cỏ chết đi. Tóm lại tất cả phải cẩn thận. Nhưng mà Phượng Vũ, ngươi đã thành công thu phục Chu Tức Hỏa Linh, vậy thì không cần lo lắng rồi. Mặc dù tạm thời che giấu đồng bạn, nhưng đã từng tráo đổi mặt Chu Tức len trên người ban tư, dĩ nhiên Phượng Vũ sẽ không giấu giếm hắn gì cả. Chỉ là từ lúc nói cho hắn biết Chu Tức Hỏa Linh đã nhận mình làm chủ nhân, ban tư suốt ngày ao ước ca ngợi, ngày nào cũng phải nói chuyện này một lần, rất tự hào của trình độ dạy học mình nhìn một chút. Mình chỉ dạy tiểu cô nương này mấy ngày, mới đảo mắt đã thu phục được một trong thiên địa ngũ linh là Chu Tước. Thiên phú học sinh cực kỳ cao, chắc chắn không thể thiếu công lao của lão sư. Đối với lần này Phượng Vũ có chút dở khóc dở cười, chỉ là suy nghĩ một chút đến khúc mắt của Ban Tư, cũng hiểu tâm tình của hắn, liền mặc cho hắn đắc chí, không hề nữa nói gì. Trong lúc đó, Phượng Vũ cũng không lơ là mà luôn để ý sự vật chung quanh. Chú ý tới ma thú bị thương ở ven đường, vết thương càng ngày càng mới, hiển nhiên là mới vừa bị thương không bao lâu, liền nhắc nhở đồng bạn nói, mọi người chú ý, có thể người làm ma thú bị thương nặng người đang ở gần đây. Vừa dứt lời, lập tức nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, mang theo bụi bặm bay lên cao, làm cho những chiếc lá của cây bị nhuộm bởi một màu xám tro. Thấy thế, Phượng Vũ biết mình đoán đúng rồi. Đối mặt với địch thủ chưa biết mặt có thực lực siêu phàm này, trong lòng Phượng Vũ cũng không sinh ra sự chán nản, ngược lại có vài phần nóng lòng. Kể từ khi tu hành ngự linh bí tịch tới nay, nàng không tìm được địch thủ có đủ thực lực để đánh với nàng một trận, hiện nay chính là một cơ hội tốt để nàng thử sức. Ban Tư tiên sinh, trước tiên mời ngươi ở nơi này nghỉ một chút, ta đi dọn dẹp một số vật cản đường. Được, ngươi nhớ chú ý an toàn. Ban Tư tự biết mình không đủ năng lực, nếu đi theo sau, nhất định sẽ trở thành gánh nặng cho Phượng Vũ. Được Ban Tư đồng ý, Phượng Vũ lại phân phó nói, Sâm Lam, ngươi ở nơi này chăm sóc lão nhân ra. Độc giác thú mất đi kỹ năng bay lượn, trong chiến đấu không có nhiều tác dụng lớn, Vân Sâm Lam tự mình cũng hiểu được điểm này, lập tức gật đầu lên tiếng, dạ, chủ nhân. An bài xong, Phượng Vũ hoạt động khớp xương một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hưng phấn, như vậy, Chu Tước, chúng ta phải đi gặp tên kia đi. Nghe mình được gọi, Hồng Y Mỹ Nhân lập tức hiện thân ra ngoài không gian ma thú, cười tủm tỉm nói, tuân lệnh thưa chủ nhân. Lúc trọng thương đi ẻn ảm, gian leo ý mập tờ giỏ tẻ tịt ngã xuống đất, thân thể cự sỉ long đau đớn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩa, mẹ nó hôm nay hắn thật sự quá xui xẻo mà. Đây vốn là một ngày rất bình thường, hắn không trêu ai cũng chẳng chọc người nào. Hắn chỉ muốn ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Vậy mà vừa ra ngoài liền gặp một gia hỏa dã man, không hiểu chuyện, không nói một lời, trực tiếp vung quả đấm. Từ trước đến giờ hắn luôn có lòng tin đối với mình, hơn nữa so với loài người thì hắn có một lớp vảy cứng cắp có khả năng miễn dịch đối với phép thuật. Trước kia khi chiến đấu, cho dù là đấu kỹ hay là ma pháp, đều vô pháp làm dung chuyển nửa phần thân thể khổng lồ của hắn. Cho nên hắn vẫn giống như trước đây, không tránh không né đối với sự công kích của kẻ địch, chỉ toàn tâm toàn ý mở cái miệng rộng ra, hung hăng cắn đỉnh đầu của kẻ địch. Không ngờ, vậy mà lần này hắn lại thất sách. Thân thể người này nhỏ hắn đến mấy lần, không dùng đấu kỹ, cũng không dùng pháp thuật, chỉ dùng một quyền bình thường đã đánh hắn bay lên, nơi bị đánh trúng truyền tới một loại đau đớn như bị xé rách. Đợt đau đớn này còn chưa biến mất, hắn liền mạnh mẽ ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như mệt rã rời, không những bò cũng không bò dậy nổi, mà cảm giác đau đớn còn càng ngày càng lớn. Trước khi cự sỉ long xui xẻo bị đau đến mắt nổ đom đóm mà phải bất tỉnh, đột nhiên trong ánh mắt khép hờ hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh của con người. Xui xẻo lại tới nữa sao? Mới vừa cảm thán một câu, cự sỉ long có tu vi sơ đẳng trung cấp đã ngất đi. Cách đó mấy chục thước, Phượng Vũ đứng ở phía sau nhìn thân thể to lớn như ngọn núi của cự sỉ long, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đối tờ tờ hờ ủ kỳ quái trước mắt, cuối cùng không xác định được hỏi Chu Tước, đây không phải là sáu. Con chuột trưởng thành sao? Ngoại hình rất giống, chỉ là sáu. Có nhiều chỗ bất đồng. Chu Tước dò xét cẩn thận đối thủ một lần sau đó nghiêm túc nói. Vậy sao? Thôi, không quản hắn là cái gì, đánh trước rồi nói. Ừ, ta xem tu vi của hắn ít nhất là tam đẳng trung cấp, còn cao hơn một cấp so chủ nhân ngài. Ngài cần phải cẩn thận. Không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta à? Chủ và tớ hai người nhàn nhã nói chuyện, thành công chọc giận con ma thú cuồng bạo, nhân loại ngu ngốc, lao tử không phải con chuột. Lao tử là thủy ma thú biến dị. Nói xong, ma thú có cái đầu cao bằng bốn cái đầu của Phượng Vũ, dùng quả đấm lớn như ngọn núi hung hăng nện xuống người Phượng Vũ, đi chết đi. Sức lực mạnh mẽ làm bụi, đất đá vụn bay loạn, khi thủy ma thú nâng lên nắm đấm lần nữa thì chỗ Phượng Vũ bị đánh đã lom xuống thật sâu. Bóng dáng Phượng Vũ đứng ở nơi đó không thấy đâu nữa, ngay cả một mảnh vụn y phục cũng không lưu lại. Ha ha ha, nhất định là bị đánh đến bị vùi vào trong đất rồi. Nhân loại đáng hận, lại dám nói lao tử là con chuột, lần này biết lợi hại chưa? Ngay sau đó, từ sau lưng thủy ma thú truyền đến một giọng nói dễ cận, quả thật rất lợi hại, đánh trượt mà còn mở to mắt nói mỏ phượng hỏa liệu thiên, diệt. Không đợi thủy ma thú phản ứng kịp, ngay từ lúc quả đấm của hắn rơi xuống, Phượng Vũ và Chu Tức đã tiến tới phía sau hắn. Không chút lưu tình toàn lực phóng ra Chu Tước hỏa diễm, ngọn lửa như nước thủy triều của biển, theo lời niệm pháp của Phượng Vũ mà ùn ùn vọt tới chỗ của thủy ma thú. Trong lúc đó, đã bao bọc lấy hắn, cắn nuốt thân hình khổng lồ của hắn hầu như không còn lại gì cả. Hoa a a, nhân loại đáng chết, ngươi cư nhiên lừa gạt ta a a a, nóng quá. Lần đầu tiên thấy có người bị ngọn lửa này bao vây mà cũng có thể nói chuyện, Phượng Vũ không khỏi ngoài ý muốn nhíu mày, có thể có sức ngăn cản, xem ra thật sự là có mấy phần bản lãnh. Chương 93, tội phạm truy nã. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Trên đầu không còn là vách tường tối tăm, mà là một bầu trời tươi sáng. Mặc dù xung quanh có chút u ám, ánh mắt trời cũng không có chiếu sáng ra xa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Phượng Vũ lúc này. Vẫn đang lo lắng cho an nguy của chủ nhân, Chu Tước cũng không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạ. Sau khi an bài xong cho tiểu hắc miêu của bàn tư, ba người thoải mái ra trận, một đường thẳng tiến không còn phải lo trước lo sau. Mặc dù gặp phải ma thú biến dị còn mạnh hơn ma thú ở nhóm người vừa rồi, nhưng bởi chủ tớ ba người liên thủ lại, đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng không gì cả nổi. Chỉ cần đi theo Phượng Vũ, chẳng có gì là không thể. Ngày đó nàng nói tuyệt đối sẽ không để ai chết trước mình, cũng không có khoa trương. Nhìn chăm chú vào gương mặt đã thả lỏng của Phượng Vũ, Chu Tước thầm nghĩ. Trong lúc vô tình, lo lắng về chủ nhân đời trước trong lòng, đều đã tan thành mây khói. So với những phức tạp trong lòng Chu Tước, Vân Thâm Lam lại giống Phượng Vũ, chỉ đơn thuần là vui mừng khi có thể thoát khỏi tử vong chi cốc. Đối với người trời sinh có tính thích sạch sẽ như hắn mà nói, cái nơi bẩn thỉu hôi thối kia chính là hành hạ lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Ba người hoặc xúc động hoặc mừng rỡ, lại không biết các cư dân bố nghi nặc nơi đây đã xem tới mặt mày choáng váng. Cho dù là lão già lớn tuổi nhất của trấn, từ khi có trí nhớ tới nay, cũng chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp, chàng trai nào tuấn tú như vậy. Đối diện với ba khuôn mặt tuyệt sắc, trong chốc lát nhóm thương nhân dẻo mồm dẻo miệng hay mời chào khách cũng không biết nói gì cho phải. Xin cho hỏi khách điếm ở nơi nào? Trái tim non nớt của thiếu nữ đang đập loạn nhịp vì sự tuấn mỹ vô song của tiểu công tử Vân Thâm Lam, bỗng nhiên bị câu hỏi của Phượng Vũ làm cho tỉnh lại. Nàng nhìn thẳng về phía thanh niên tuấn mỹ phía sau lưng Phượng Vũ, chỉ cảm thấy mặt cũng đã đỏ tới tận mang tai, âm thanh nhỏ đến gần như là không nghe được, có sáu. Trong quán rượu cũng có phòng trọ sáu. Vậy hẳn là cũng có phục vụ bữa trưa chứ? Chúng ta đặt ba gian phòng, mặt khác muốn một bàn thức ăn, xin nhanh chút. Được. Nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi với soái ca, tỷ nữ lập tức cung kính mười phần, bỏ lại người chia bài còn đang ngẩn ngơ, nhiệt tình mời nhóm người Phượng Vũ vào trong quán rượu. Để thể hiện sự ân cần của mình, còn đặc biệt cao giọng thông báo cho đầu bếp nhanh chóng nấu ăn. Không nghĩ tới, vừa kêu mấy tiếng, nhưng trong phòng bếp vẫn yên tĩnh đến không có lấy một chút tiếng động. Đáng giận, chẳng lẽ hắn lại uống nhiều quá mà ngủ say luôn rồi. Bị mất mặt trước mặt soái ca, tỷ nữ căm giận nói, để ta đi lôi hắn dậy. Lúc này, lại nghe thấy trên lầu truyền tới một trận cãi vã kịch liệt, ngươi nói chỉ cần ta trả tiền cho ngươi, ngươi sẽ thay ta đi hái linh dược, đảm bảo rằng sau khi bằng hữu của ta ăn vào thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Kết quả ngươi lại chỉ đưa cho ta một vị thuốc, phương thuốc đâu? Phương thuốc ở nơi nào? Không phải chúng ta đã từng nói trước, ngươi cho ta tiền, ta đưa ngươi dược liệu. Ta không có từng nói là sẽ đưa ngươi phương thuốc. Là tự ngươi hiểu nhầm. Thì ra là ngươi chơi chữ với ta, ngươi dám trêu đùa ta sao? Dù sao ta chưa từng nói qua là có phương thuốc, dược liệu ngươi thích lấy hay không thì tùy, chỉ là đừng hy vọng ta trả tiền lại cho ngươi, đây chính là ta đã bỏ ra công sức rất lớn mới hái được. Hai người to tiếng cãi nhau cực lớn, vừa nghe cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tỷ nữ nghe vậy bất đắc dĩ nâng chán, trời ạ, lao đầu bếp muốn kiếm thêm mấy lượng bạc lại gặp phải phiền toái rồi. Nhưng Phượng Vũ lại có chút khó hiểu, giọng nói của người này có chút quen tai, chẳng lẽ ở đại lục Bắc Minh này cũng có người mà mình quen biết hay sao? Trên lầu là một hồi tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ, lão nhân ra lúc trước vẫn còn phun nước miếng biện giải cho mình giờ lập tức nghẹn họng chân chối, nơm nớp lo sợ, các hạ, có lời gì từ từ nói, ngàn vạn đừng động đao á. Hừ, hoặc là ngươi lấy phương thuốc ra đây, hoặc là để mạng lại chỗ này, chính ngươi tự mình chọn đi. Ta hoan uổng a. Thật sự là ta không có phương thuốc, chỉ có mỗi dược liệu này ạ. Nghe đến đó, Phượng Vũ đã nhận ra thân phận của đối phương. Ghé đầu nhìn lần nữa, quả nhiên là người hơn 10 ngày trước mới gặp qua Mạnh Nguyên, trường đao bằng vàng của hắn còn đang gác ở trên cổ của một nam tử trung niên mặc trang phục đầu bếp, người đầy dầu mỡ. Bắt gặp ánh mắt hung dữ mà không che giấu sát khí chút nào của Mạnh Nguyên, lao đầu bếp sợ đến run rẩy cả người, cầu khẩn nói, các hạ, ta thừa nhận, dược liệu bán cho ngài chỉ là một dược liệu bình thường. Hơn nữa lại còn muốn giá cao từ ngài, lúc ấy lại cũng không có nói rõ ràng. Thật sự là ta không có phương thuốc, ngài thật có giết chết ta rồi ta cũng không thể giao ra được. Cứ coi như ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, ta trả lại toàn bộ tiền cho các hạ, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, tha ta cho ta một mạng, có được không? Ngươi, Mạnh Nguyên vì dược liệu này mà một mình xông vào tử vong chi cốc, suýt nữa chết ở trong tay của dược vệ thủ hạ Ngân Y, nói là thập tử nhất sinh cũng không quá đáng. Vào lúc này đột nhiên nghe thấy đối phương nói thuốc trị bệnh tất cả lời nói lúc trước đều là sảng bậy chỉ để lừa tiền, bảo làm sao hắn có thể không giận đây. Hắn vốn là liếm máu đầu đau mà sống, giận dữ giết người cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Thấy sát ý trong mắt hắn đã đạt đến cực hạn, lao đầu bếp thấy mạng nhỏ sắp mất vào trong tay hắn, không khỏi cảm thấy hối hận. Chỉ nghe thấy một hồi âm thanh nhỏ dọn, nào ngờ sợ đến nỗi tiểu cả ra quần. Rơi vào trong mắt mọi người, vừa thấy ghê tởm lại vừa đáng khinh bỉ. Thấy hắn bộ dáng bị hồi hèn mọn này của hắn, Mạnh Nguyên ghét bỏ, nhớ tới đối phương cũng chỉ là người tham tiền bình thường, cũng không phải là người tu luyện. Nguyên tắc của hắn vốn không giết người bình thường vô tội, lập tức nhắm mắt lại mạnh mẽ nhịn sát ý xuống trong lòng, rút đao lại, quát một tiếng, cút. Cảm ơn. Đa tạ các hạ đã tha mạng. Lao đầu bếp không dám chậm trễ, vừa để túi tiền xuống, lập tức đã lăn một vòng trốn xuống lầu. Cơn giận dữ của Mạnh Nguyên còn sót lại chưa tiêu, lo lắng đã dâng lên, thương thế của bằng hữu càng ngày càng nặng, lại chậm chạp không có tìm được thuốc chữa. Kéo dài thêm mấy ngày nữa, nói không chừng bằng hữu khó có thể giữ được tính mạng. Chẳng lẽ mấy ngày qua liên tiếp trốn đông nấp tây lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Đến tột cùng là phải làm thế nào cho phải? Đang lúc buồn rầu, một giọng nói quen thuộc phiêu lăng tới, Mạnh tiên sinh. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt thanh lệ thoát tục, Mạnh Nguyên sửng sốt trong chốc lát, Phượng Vũ tiểu thư, làm sao tiểu thư lại ở chỗ này? Ta mới đi ra khỏi tử vong chi cốc, đặt chân tới đây nghỉ ngơi một chút. Lúc này Mạnh Nguyên chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, nặng nề thở dài một tiếng, hắn cầm lấy túi tiền, lại móc ra tất cả tinh thạch trên người, đưa tới trước mặt Phượng Vũ, ngày đó đa tạ Phượng Vũ tiểu thư khẳng khái giúp đỡ, nhưng chuyện có biến, số tiền này chỉ sợ là không cần dùng tới, tại hạ đành xin trả lại cho tiểu thư thôi. Nhớ tới đoạn đối thoại vừa mới nghe được, Phượng Vũ không có nhận lấy túi tiền, ngược lại lại hỏi bằng hữu của huynh bị bệnh rất nặng. Trầm mặc trong chốc lát, Mạnh Nguyên phiền não gãi gãi mái tóc vốn loạn thất bát tao, không phải bệnh, hắn là bị trọng thương. Nếu như có thuốc trị lập tức có thể khỏi, nhưng ta vẫn không tìm được. Trong tay ta đang có chút dược liệu, nếu như huynh tin tưởng lời ta nói, ta có thể giúp huynh xem bằng hữu của huynh một chút. Phượng Vũ đề nghị. Nàng thật sự thưởng thức Mạnh Nguyên trọng tình trọng nghĩa đối với bằng hữu, quyết định sẽ giúp hắn một tay vậy. Nghe vậy, hai mắt Mạnh Nguyên tỏa sáng, giống như người chết đuối bắt được bẻ gỗ cứu mạng, thì ra Phượng Vũ tiểu thư cũng hiểu biết y thuật, thật tốt quá. Vậy liền làm phiền tiểu thư xem giúp hắn một chút. Hắn ba bước thành hai bước đi tới căn phòng cuối hành lang mở cửa, rón rén mang đám người Phượng Vũ tiến vào trong phòng. Phượng Vũ tiểu thư, trong lúc hắn đánh nhau với đối phương bị trúng một chưởng. Đại phu nói là lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Nhưng vô luận sử dụng phương pháp hay thuốc bổ nào, thương thế của hắn vẫn không có chuyển biến tốt, hơn nữa càng ngày càng nặng, ta thật sự rất lo lắng sáu. Ngoài ý muốn của Phượng Vũ, người nắm trên giường còn là một thiếu niên, nhìn dáng dấp chỉ tầm 16-17 tuổi, trên mặt chi chít những điểm đỏ, làm cho không nhìn rõ ngũ quan, cũng không biết là tuấn tú hay xấu xí nữa. Nhưng nhìn lông mày sâu gióm, lông mi dài như tranh vẽ, loáng thoáng có thể thấy được bộ dáng tuấn giật của hắn lúc không bị bệnh. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ hô hấp của thiếu niên hiện giờ yếu ớt nằm ở trên giường, sắc mặt xanh trắng, cho thấy hắn mắc bệnh hiểm nghèo, không có được một nửa phong thái của ngày thường. Phượng Vũ không xem mạch mà cầm lấy bàn tay thiếu niên, thả linh lực vào thân thể đối phương để thăm dò, cẩn thận cảm thụ kinh mạch của hắn có gì khác thường không. Đối với người tu luyện tầm thường mà nói, làm như vậy cực kỳ hao tổn linh lực, cho nên cũng rất nhiều người không nguyện ý dùng cách này. Phượng Vũ ỷ vào thiên phú dị bẩm của mình, căn bản là không có nhiều băn khoăn như vậy. Nàng cũng không biết hành động này rơi vào trong mắt Mạnh Nguyên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng xúc động, cho là Phượng Vũ nhiệt tình khẳng khái, trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần cảm kích. Theo linh lực xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt Phượng Vũ càng ngày càng cổ quái. Một hồi lâu, ngón tay thon dài của nàng liền rời khỏi bàn tay thiếu niên, nhìn về phía Mạnh Nguyên nói, các huynh trêu chọc người của Quang Minh Thánh Điện. Phượng Vũ nhàn nhạt nói ra một câu, lại làm Mạnh Nguyên cả kinh thất sắc, tiểu. Làm sao tiểu thư có thể biết được? Lời này nói ra không khác nào là thừa nhận. Phượng Vũ cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, ta tự có biện pháp của mình. Ta có thể chữa trị thương thế của hắn, nhưng trước hết, ta hy vọng có thể biết được đầu đuôi sự việc. Chương 93-2, tội phạm truy nã, 2. Bởi vì Lucy, còn có chuyện hoàng hậu chết ở tử vọng chi cốc, Phượng Vũ đã sớm coi Quang Minh Thánh Điện là kẻ địch. Nhưng lại không xác định được, giữa Mạnh Nguyên Phủ và Quang Minh Thánh Điện có ân oán gì. Nàng rất tán thưởng con người của Mạnh Nguyên Phủ, nhưng không hào phóng đến mức đi trị thương cho người có thể trở thành kẻ địch của nàng trong tương lai. Làm như vậy thật sự không có ích lợi gì lại còn nhàm chán. Chuyện này 6. Nghe Phượng Vũ hỏi nguyên nhân, trên trán Mạnh Nguyên Phủ đổ mồ hôi hột, nội tâm cực kỳ dãy rủa. Do dự một chút, nhìn bằng hữu đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, hắn thở dài một tiếng, dù sao, chờ ngươi tiến vào nơi sầm uất thấy lệnh truy nã thì sẽ biết, ta cũng chẳng thể che giấu được gì nữa sáu. Hắn là luật cung thương con của đệ nhị nguyên lão hội nguyên lão ở Hoa Quốc đệ nhất cường quốc ở Đại Lục Bắc Minh. Nửa tháng trước đắc tội Quang Minh Thánh Điện, vì vậy bị đuổi giết đến đây. Luật cung thương. Đây không phải lần đầu tiên Phượng Vũ nghe thấy cái tên này, nhớ lại lúc còn chưa vào học viện thì hiệu trưởng đã từng nói đến người này, nói rằng hắn 15 tuổi đã thông qua khảo nghiệm hạ cấp, được ghi nhận lại là thiếu niên nhỏ tuổi nhất đạt tới cảnh giới hạ cấp. Mặc dù kỷ lục này mới bị mình phá, nhưng vẫn không thể nghi ngờ thiên phú tài hoa của người nọ. Một thiên tài như vậy, tại sao lại đắc tội Quang Minh Thánh Điện? Nhưng Phượng Vũ lại hoàn toàn quên một điều chính là cả hai giống nhau thân vì đều là thiên tài hơn nữa nàng và Quang Minh Thánh Điện cũng đã kết thù. Chú ý tới ánh mắt hỏi thăm của Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ cười khổ nói, ngươi đừng nhìn ta, nguyên nhân hay hậu quả của chuyện này ta hoàn toàn không biết. Khi hắn tìm được ta thì đã bị trọng thương, chưa kịp nói rõ ràng thì đã bất tỉnh. Sau đó thời gian hắn tỉnh lại càng lúc càng ngắn, cơ bản không có hơi sức nói cho ta biết cái gì cả. Biết rõ hắn bị Quang Minh Thánh Điện đuổi giết, ngươi cũng muốn bảo vệ hắn. Hết cách rồi, ai bảo ta chọn lầm bạn tốt. Dường như trong lời nói của Mạnh Nguyên Phủ là oán trách, tràn đầy sự sai lầm. Phượng Vũ lại vẫn không hề hiểu, vậy tại sao ngươi lại nhận nhiệm vụ của Quang Minh Thánh Điện? Hết cách rồi, ta phải làm ra tiền để mời đại phu, bọn họ đưa ra mức thưởng cao thì ta nhận thôi. Dù sao khi lấy được tiền thưởng thì ta sẽ hóa trang, đến lúc đó bọn họ có muốn cũng không thể nhận ra ta. Hơn nữa không chừng lúc ấy ta có thể nghe ngóng được một số tin tức, ai biết người của Quang Minh Thánh Điện lại là bọn Phó Điểu, làm việc còn tàn nhẫn hơn cường đạo, mụ nội nó. Phó Điểu, là một dạng chửi tục, đứng hình bó tay tên này. Mạnh Nguyên Phủ vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị trở mặt như lật sách ở Tử Vong Chi Cốc, nên không nhịn được tức giận nói tục một tiếng, nói xong mới giật mình luôn cuống, không khỏi ngượng ngùng nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ lại hoàn toàn không để ý, ta biết rồi, ngươi yên tâm, vết thương của hắn cứ giao cho ta. Nghe được đối phương đồng ý chữa thương, ngược lại Mạnh Nguyên Phủ khó tin nói, làm như vậy đồng nghĩa với việc kết thù với Quang Minh Thánh Điện, ngươi chắc chắn chứ. Ngay cả người của bọn họ ta cũng từng giết, tại sao lại không thể chữa thương cho tên này? Nói cũng phải sáu. Mạnh Nguyên Phủ sờ mũi một cái, bắt đầu tò mò Phượng Vũ sẽ chữa trị như thế nào, hắn đã nghĩ tất cả biện pháp cũng bó tay hết cách với vết thương này. Chu Tước cũng mỉm cười bắt đầu tiễn khách, lúc chủ nhân trị thương cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối, mời ngươi ra ngoài chờ với ta. Sau khi đợi những người khác rời khỏi, Phượng Vũ cầm tay của Lật Cung Thương lên lần nữa, đôi mắt nhắm lại, ngưng tụ nguyên tố lực thành sợi, cẩn thận đưa vào trong cơ thể hắn. Trước đó khi dò xét thì đã phát hiện, trong cơ thể hắn có một luồng linh lực ngũ hành phức tạp, tùy ý quấy rối trong thân thể của hắn, xâm nhập vào ngũ tạng, chắc là có người lợi dụng trường pháp đưa nó vào trong cơ thể hắn. Ngũ linh tương sinh, quấn quýt không đi, khiến cho phương pháp chữa trị thông thường hoặc uống thuốc có thể trị tận gốc được. Trước kia Phượng Vũ từng thấy thủ đoạn tương tự bị dùng trên người Vân Sâm Lam, lúc đó chính Cam Ma La động thủ sử dụng pháp thuật đó đánh lên người hắn. Cho nên lúc này nàng không tốn sức chút nào đã nhận ra linh lực khác thường trong người Luật Cung Thương đến từ Quang Minh Thánh Điện. Mà ngày đó tu vi của nàng không bằng hiện tại mà còn có thể giúp Vân Sâm Lam giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích đó, hiện tại muốn giúp Luật Cung Thương loại bỏ vết thương tất nhiên dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất cần cẩn thận, chính là khống chế quá trình đưa linh lực vào trong cơ thể hắn. Nếu quá yếu thì không cách nào loại bỏ ngũ hành linh lực, còn quá mạnh thì dễ tổn thương đến kinh mạch của đối phương. Dĩ nhiên, đây đối với người đã trở thành ngự linh sư như Phượng Vũ mà nói, thì không nói giống như vậy được. Theo ánh sáng có 5 màu khác biệt của ngũ hành linh lực thì theo thứ tự Phượng Vũ đã đưa nguyên tố lực vào trong cơ thể Luật Cung Thương, loại bỏ từ từ các vết thương và ngũ hành linh lực có trong ngũ tạng của hắn, sắc mặt Luật Cung Thương từ tái nhợt chuyển sang có thêm một chút huyết sắc, hô hấp cũng ổn định rất nhiều. Ngoài cửa. Mạnh Nguyên Phủ không biết rõ thực lực của Phượng Vũ lắm, sau khi theo Chu Tức và Vân Sâm Lam rời khỏi gian phòng đó thì trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, Hồng Y đại tỷ, chủ nhân các ngươi, nàng sáu. Yên tâm, chuyện chủ nhân đồng ý làm chưa bao giờ không làm được. Ngược lại ngươi, Chu Tước phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, tại sao gọi ta là đại tỷ? Chẳng lẽ ta rất già sao? Chu Tước mặc một bộ y phục bó sát người màu đỏ lộ ra vóc người nóng bỏng, mặt mày như vẽ, nhìn bề ngoài thì không kém Mạnh Nguyên Phủ bao nhiêu tuổi cả. Nhưng nàng là linh thú, đã sống trên cõi đời này mấy ngàn năm, sợ rằng số người lớn tuổi hơn nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mạnh Nguyên Phủ gọi nàng một tiếng đại tỷ đã là không để ý đến tuổi của nàng. Nhưng hình như nàng vẫn còn chưa vui lòng. Khu khu. Vân Sâm Lam kéo Chu Tức ra mặt dày, giả bộ nai tơ mượn cơ hội đùa giỡn trai đẹp ra, liên tục cười khổ kịp thời giải vây giúp Mạnh Nguyên Phủ. Mạnh tiên sinh vào nơi này trước chúng ta, chắc là biết rõ chỗ nào có đồ ăn, nhờ ngài chỉ đường cho chúng tôi tìm. Sau đó chờ chủ nhân ra ngoài, chúng ta cùng nhau dùng cơm, như thế nào?
Mạnh Nguyên Phủ cảm kích nhìn Vân Sâm Lam một cái, vừa định gật đầu, lại nghe tiếng ai đó mở cửa vang lên ở sau lưng, không cần chờ, bây giờ ta ra ngoài đi chung với các ngươi.
Phượng Vũ tiểu thư.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ khẩn trương nói, tiểu thương hắn.
Vết thương đã được chữa trị, hắn đã không sao.
Nghỉ ngơi mấy ngày, uống thuốc dưỡng thương là ổn rồi.
Phương thuốc ta đã ghi rõ, sau khi dùng cơm xong, ngươi đi hốt thuốc đi.
Mạnh Nguyên Phủ nghe vậy mừng rỡ, bái tạ với Phượng Vũ một cái, sau đó lớn tiếng nói cảm ơn.
Thấy khí sắc Luật Cung Thương chuyển biến tốt, hắn không thể chờ đợi cần phương thuốc lên, lập tức chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hấp tấp của hắn, Phượng Vũ buồn cười nhún nhún vai, tự mình đi ăn cơm với các linh thú.
Trên bàn cơm, Chu Tước vừa cắt thịt bò, vừa xúc động nói, người kia thực sự không tồi, gương mặt đẹp trai, vóc người đẹp, không chỉ vậy mà còn trọng tình trọng nghĩa.
Phượng Vũ trầm nửa nhịp, mới hiểu được nàng đang nói đến Mạnh Nguyên Phủ, thấy bộ dáng của nàng như đang suy nghĩ điều gì, không khỏi trêu ghẹo nói, thế nào, ngươi xem trọng hắn.
Chu Tước không trả lời, trầm mặc không giống thường ngày khiến Phượng Vũ sợ hết hồn, linh thú và nhân loại, cũng có thể ở cùng nhau sao?
Tại sao lại không thể?
Nhưng mà tuổi thọ của chúng ta gần như trường sinh, thật sự nhiều hơn loài người quá nhiều, một khi yêu nhân loại, nhất định chỉ có thể chia lìa.
Vẻ mặt Chu Tước cảm đạm, ngay sau đó cô ra vẻ thả lòng nói, cho nên, ta muốn tìm người bầu bạn, cũng phải tìm một nam nhân đẹp trai gần bằng tuổi của ta lại nói Sâm Lam, ngươi còn không có người bầu bạn phải không?
Không bằng chúng ta phát triển một bước đi.
Khu khu khu.
Lần này Vân Sâm Lam là thật bị canh sặc phải ho khan, thật vất vả mới hết ho, hắn vội vàng khoát tay. Cảm ơn Chu Tước đại tỷ ưu ái, tạm thời ta không suy tính những thứ kia.
Trời ạ, hắn chỉ thích những cô nương đơn thuần thôi, ngàn vạn lần không tiêu thụ được mỹ nhân như Chu Tước đâu.
Vậy mà lại nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi yêu thích nam nhân, là người đồng tính sao?
Chu Tước giả vờ đau lòng nói.
Đang cãi vả, quán rượu che bằng cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra một cách thô lỗ, đi vào là mấy vệ binh.
Trong ngực cũng ôm thật nhiều bức họa, trong đó có người lớn giọng ai mà nói, chấn trường quá đa tâm rồi. Làm sao tội phạm truy nã lại chạy đến địa phương quỷ quái chim không đẻ trứng của chúng ta này?
Nghe được ba chữ tội phạm truy nã, trong lòng đám người Phượng Vũ đều căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó bộ dáng làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, lỗ thai cũng lặng lẽ giơ lên, cẩn thận lưu ý động tĩnh của đám vệ binh.
Có vệ binh đến, lão bản quán rượu vội vàng từ trong phòng chạy đến, liên tiếp cười cười chào hỏi, lại phân phó thị nữ nhanh chóng mang rượu lên.
Đám vệ binh cũng không có khách khí, rối rít bưng ly lên. Miệng to uống một hơi cạn sạch, mới quệt quệt mồm nói, cái này là tội phạm truy nã mà phía trên rất coi trọng, thúc giục chúng ta mau chóng tìm ra.
Nếu người này có đến đây, cần phải đặc biệt lưu ý nếu điều tra được tên tội phạm đó từ chỗ ngươi trốn thoát, đừng trách lão ca không để ý tình cảm thường ngày và thể diện mà trở mặt.
Dạ dạ dạ, không biết là tiểu tặc nào to gan lớn mật, lại dám đối địch với Thánh Điện Quang Minh.
Tự ngươi xem đi, chính là người này, ta đưa ngươi mấy bước, ngươi cũng dán lên khắp nơi đi.
Vệ binh lấy ra một sấp bức họa có hình người bị truy nã đưa cho lão bản.
Sau đó lại lấy một sấp đơn truyền khác đưa cho hắn và nói, đây là bố cáo đấu loại thị vệ nguyên lão hội, ngươi cũng dán lên đi.
Chương 94-1, lời nói động trời.
Thấy thế, Phượng Vũ làm bộ như tò mò, tiến tới, thấy nàng lại đây lão bản đơn giản hẽ ra cho nàng xem, tiểu thư xinh đẹp, sau khi ngươi xem xong thì đặt lên bản để ta mang đi dán.
Cảm ơn.
Phượng Vũ quăng bố cáo sang một bên. Chỉ cầm lấy lệnh truy nã rồi quay lại bàn ăn, Chu Tước và Vân Sam Lam đều ghé đầu vào nhìn.
Chỉ thấy trên bức họa có vẽ một thiếu niên mi thanh mục tú, làm người ta nhìn một lần sẽ khó có thể quên.
Phía dưới cũng không có viết tên tuổi của người thiếu niên này, chỉ đơn giản tố cáo tên tội phạm truy nã này xúc phạm đến thần Quang Minh sau đó đã bỏ trốn, nếu như có người tự tay bắt và giao hắn ra sẽ được thưởng 3.000 tinh thạch, nếu cung cấp manh mối sẽ được 500 tinh thạch.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt Chu Tước lộ ra ý cười. Hạ giọng nói, quả nhiên sau khi hóa trang thì hình vẽ trên bức họa hoàn toàn không giống nhau.
Xem ra phía triều đình còn không biết sự tồn tại của Mạnh Nguyên Phủ, trên bố cáo cũng không thấy nhắc đến.
Hơn nữa cũng không biết tên của Luật Cung Thương, đúng rồi, không phải phụ thân hắn ở trong cái gì hội nguyên lao sao?
Chẳng lẽ là muốn cho cha hắn vài phần mặt mũi?
Đang lúc mọi người đang ngồi bàn tán, Mạnh Nguyên Phủ vừa đi mua dược liệu cần thiết xong lập tức quay trở lại tiểu quán giao gói thuốc cho thị nữ, sau khi phân phó nàng nấu thuốc. Mặt mày hắn hớn hở trở lại chỗ đám người Phượng Vũ đang ngồi, còn chưa kịp nói chuyện thì ánh mắt đã nhìn đến lệnh truy nã, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức giả bộ như không có chuyện gì.
Đám người Phượng Vũ ngầm hiểu, vội vàng ăn cơm, sau khi trở lại trong phòng Mạnh Nguyên Phủ đóng kín cửa thở dài nói, không nghĩ tới ngay cả nơi biên cương cũng tràn đầy lệnh truy nã của Quang Minh Thánh Điện, thế lực quả nhiên không thể khinh thường.
ngươi yên tâm đi, với bộ dáng hiện tại của ngươi, cho dù ngươi cầm lệnh truy nã đứng trước mặt bằng hữu của mình, hắn cũng không nhận ra được. Để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, sau khi thân thể tốt hơn rồi đi đến chỗ khác, Phượng Vũ đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy. Ra khỏi phòng Mạnh Nguyên Phủ, Chu Tức hỏi, chủ nhân ngài muốn ở lại sao?
Đương nhiên không, Phượng Vũ nhún vai, mặc dù trên thực tế có thể nói địch nhân chính là bằng hữu, nhưng giao tình của ta và bọn họ còn chưa đến mức độ đó.
Nói xong, Phượng Vũ trêu ghẹo nói, nếu ngươi luyến tiếc Mạnh Soái ca, ta giúp ngươi đánh hắn bất tỉnh để ngươi mang đi có được không?
Nghe vậy, mặt Chu Tức đỏ lên, ngượng ngùng nói, nếu không có chuyện gì ngài cũng đừng đùa giỡn ta nữa.
Phượng Vũ cười như không cười nói, Chu Tước là linh thú cũng đồng thời là bạn đồng hành của nàng, nhưng vấn đề tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định được, người bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có thể nhắc nhở đôi lời.
Nghỉ ngơi một đêm, Phượng Vũ dùng buổi sáng thì đi ra ngoài mua bản đồ đại lục Bắc Minh, vừa trở lại tiểu quán đã thấy Mạnh Nguyên Phủ chào đón, Phượng Vũ tiểu thư, tiểu thương vừa tỉnh, ta nói với hắn chuyện của các ngươi, hắn muốn gặp mặt ngươi để nói lời cảm tạ.
Cũng đã đúng lúc có thể nói lời từ biệt với họ nên Phượng Vũ lập tức đi theo hắn.
Vị này chính là Phượng Vũ tiểu thư.
Vừa trọng thương mới khỏi, Luật Cung Thương vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Hắn xấu hổ nói, bộ dáng này thật thất lễ, nhưng nếu không nói lời cảm tạ với ngài trong lòng ta cũng không yên tâm.
Ngươi quá khách khí rồi, ta chỉ thuận tay giúp chút việc nhỏ mà thôi.
Ở trong mắt ngài chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với ta mà nói là tánh mạng quý giá.
Luật Cung Thương nói chuyện ân cần nhưng tầm mắt lại có chút trốn tránh, khuôn mặt từng đỏ, không dám nhìn Phượng Vũ. Hắn vốn tưởng rằng người có năng lực cứu hắn ít nhất cũng là một vị phụ nhân lớn tuổi, trăm triệu lần không nghĩ tới tuổi Phượng Vũ dường như còn nhỏ hơn hắn, lại xinh đẹp hơn bất kỳ nữ hài nào mà hắn đã từng gặp qua trước kia.
Nhìn thấy Luật Cung Thương tuy rằng là đệ tử thế gia nhưng lại không có tính tình kiêu căng ngạo mạn của những đệ tử quý tộc khác, ngược lại lại nho nhã lễ độ, trong đầu Phượng Vũ âm thầm khen ngợi, không khỏi lên tiếng hỏi thăm, chuyện của ngươi ta đã nghe Mạnh tiên sinh kể sơ qua. Nhưng ta thực sự không nghĩ đến lý do vì sao ngươi lại có thể đắc tội với Quang Minh Thánh Điện.
Nghe vậy, sắc mặt Luật Cung Thương nhất thời trở nên trắng bệnh, do dự hồi lâu mới lên tiếng, Mạnh đại ca đã nói với ta, vì cứu hắn mà ngươi đã giết chết Ngân Y hộ vệ, nghĩ đến chắc ngươi không phải tín đồ của Quang Minh Thánh Điện, ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, sợ gì ta bị Thánh Điện truy nã là do trong lúc vô tình ta thấy được một phần văn kiện 7 đề cập đến nội dung cuộc đại chiến năm đó của Thánh Điện với Ma Vực.
Ma Vực?
Nghe thấy cái tên đó, Phượng Vũ giật mình, nhưng lại làm ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ma vực đại chiến là nói đến cuộc chiến 60 năm trước sao?
Ta nghe nói là ma quân có ý đồ muốn mang binh đánh chiếm toàn bộ đại lục, Quang Minh Thánh Điện lo lắng cho lê dân bách tính trong thiên hạ, vì ngăn cản ma quân đã khai chiến với ma vực, cuối cùng chiến thắng, ngăn cản được âm mưu của ma quân, cứu vớt bách tính trong thiên hạ.
Sau trận chiến này, tín đồ và danh vọng của thế lực Quang Minh Thánh Điện được dâng cao như đỉnh núi đến nay, hơn nữa mọi người vẫn mang lòng cảm kích với Thánh Điện, chẳng lẽ còn ẩn tình nào khác sao?
Lần này nàng nói đúng những hiểu biết của người bình thường về cuộc đại chiến của Thánh Điện với Ma Vực, sau khi Luật Cung Thương nghe xong lại cười khổ không thôi, Phượng Vũ tiểu thư, trước kia ta cũng cho là như thế, nhưng từ khi nhìn thấy phần văn kiện tuyệt mật kia thì ta mới phát hiện cái gọi là cứu vớt bách tánh chỉ là một lời nói dối động trời.
Cái này không chỉ có Phượng Vũ mà cả Mạnh Nguyên Phủ cũng chấn động.
Lần này Phượng Vũ cũng không ngụy trang sự khiếp sợ của mình, Lù Xì chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện năm đó. Phượng Vũ cũng không hỏi nhiều cho nên đối với trận chiến này, cách nhìn của nàng so với người bình thường cũng không khác biệt cho lắm, hiện tại đột nhiên nghe nói đây chỉ là lời nói dối tất nhiên là vô cùng khiếp sợ.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Luật Cung Thương nhẹ nhàng ho một tiếng nói, Phượng Vũ tiểu thư, ta vốn là con trai độc nhất của nhị trưởng lão trong hội Nguyên Lão, dĩ nhiên ta cũng có thể đến chỗ làm việc của phụ thân để tìm hắn. Nửa tháng trước là sinh thần của mẫu thân ta, trong nhà mời tân khách làm tiệc mừng cho mẫu thân ta. Nhưng đến khi tiệc tối gần kết thúc mà phụ thân còn không có lộ diện, mẫu thân ta rất tức giận, ta lập tức đến phòng nghị sự của hội Nguyên Lão tìm hắn, vốn tưởng rằng do hắn mải mê làm việc quên thời gian, chỉ cần nhắc nhở một chút thì hắn sẽ theo ta về nhà nhưng trăm triệu lần không ngờ khi đến nơi ta lại nhìn thấy một cảnh tượng.
Cảnh tượng ngày đó đến nay vẫn mồn một hiện rõ trước mắt hắn, nhớ rõ ngày đó khi hắn ra khỏi nhà thì trời đã khuya, trên đường cũng không còn ai, xe ngựa rất nhanh đã chạy đến thành đông, chỗ phòng nghị sự hội Nguyên Lão. Bởi vì Luật Cung Thương thường xuyên ra vào nơi này, người gác cổng đều biết hắn cho nên cho hắn vào mà không gây trở ngại gì.
Luật Cung Thương giống như mọi ngày, đi đến thư phòng của phụ thân hắn, vừa định gõ cửa lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi và kịch liệt.
Luật Nguyên Lão, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm như vậy hậu quả chính là bất kính với Quang Minh Chi Thần.
Nhưng Quang Minh Chi Thần lừa gạt con dân chúng ta trước, từ sau khi phát hiện ra văn kiện này, ngay cả thần Quang Minh ta cũng khinh bỉ.
nhìn một chút xem đám sứ giả thần minh đã làm những gì đối với chúng ta, chỉ vì tư lợi của bản thân mình mà đưa ra lời nói dối động trời như thế, quả thực so với dị giáo ma vực cũng không bằng. 10. Chuyện 60 năm trước, chỉ cần không truy cứu, cuối cùng cũng sẽ mở nhạt ngươi cần gì để ý chứ. Chính là bởi vì chuyện cũ này mà Quang Minh Thánh Điện chiếm sự tôn kính và vinh quang trước nay chưa từng có. Nếu mọi người biết được thần Quang Minh mà bọn họ cúng bái thật chất chỉ là một tiểu nhân đê tiện không biết sẽ thất vọng đau khổ cỡ nào. Tín đồ không đại biểu cho ý chí của thần Quang Minh. Vậy tại sao ngươi còn ngăn cản ta công khai văn kiện này ra bên ngoài? Nam. Ta chỉ khuyên ngươi nên thận trọng, ít nhất đợi đến ngày mai hội nghị thường kỳ thì bảy nguyên lao đều có mặt đông đủ. Lúc đó hãy đưa ra ý kiến để mọi người quyết định có nên công khai hay không. Được rồi, dù sao ngươi là Nam. Ta làm theo lời của ngươi vậy. Tiếp theo trong phòng truyền đến âm thanh sửa sang lại tờ giấy và thanh âm đóng cửa lại, sau đó là tiếng bước chân rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, Luật Cung Thương không hiểu sao lại chột dạ, không chút nghĩ ngợi liền lắc mình trốn sau bức tượng kỹ sĩ to lớn bên cạnh, trong lòng khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai bóng dáng rời khỏi phòng làm việc, hắn chỉ có thể từ trường bào nhận ra một người trong đó là của mình phụ thân, về phần một gã khác, choàng trên người chiếc áo choàng cũng không biết là ai. Mặc dù có chút tò mò nhưng hắn càng sợ kinh động người khác nên vẫn túi đầu không dám xem khuôn mặt của đối phương. Đèn đuốc ở hành lang phòng nghị sự mờ nhạt, vì Luật Cung Thương ẩn nấp khá tốt cho nên phụ thân hắn và cả người nọ cũng không phát hiện. Khi nghe tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang dài, hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy. Nếu hắn lựa chọn xoay người rời đi như vậy thì sau này sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng lúc này hắn sững sờ nhìn cửa phòng làm việc của phụ thân hắn, trong đầu đều là trận cãi vã vừa nãy của bọn họ. Chương 94-2, lời nói động trời, 2. Trước đó hắn không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần sẽ bị diễn tả bằng những từ ngữ xấu xa như vậy. Mới vừa rồi phụ thân nhiều lần nói tới phần tài liệu kia, rốt cuộc nội dung của nó là cái gì? Luật Cung Thương bị lòng hiếu kỳ kích thích liền lấy chiếc chìa khóa dự bị mà phụ thân đặt ở trong bùn hoa để mở cửa thư phòng, kiểm tra toàn bộ một hồi. Sau đó cuối cùng hắn cũng tìm được phần tài liệu bí mật ở trong một cái hốc tối. Nhưng đôi tay vừa run rẩy vừa mở nó ra. Ánh mắt còn chưa kịp nhìn vào bên trong, cửa thư phòng đã bị người khác đẩy ra, bắt được ăn trộm mau gọi vệ binh đế quốc năm. À đây không phải là Luật thiếu gia sao? Tại sao ngài lại ở trong này? Ta sáu. Luật Cung Thương từ trước đến giờ luôn luôn thành thực, cả đời cũng không biết nói láo. Chính vì vậy, khi hắn bị mấy tên cảnh vệ bao vây lấy càng không nói được lời nào. Thấy hắn cứ ấp há ấp úng, lính canh gác tưởng là trộm vào nhà nên bất giác nghi ngờ. Lại nhìn thấy trên tay hắn cầm chiếc hộp bí mật có ghi 5 chữ quen thuộc tài liệu phòng nghị sự nên bọn lính canh càng thêm cảnh giác. Tài liệu tuyệt mật từ trước đến giờ chỉ có người nắm quyền lực cao nhất của hội nguyên lão là thất trưởng lão mới có thể mở ra, những người khác không có quyền này. Luật thiếu gia, thật xin lỗi vì đã biết rõ chuyện này nên chúng ta không thể để cho ngươi rời đi được. Mặc dù thân phận của Luật Cung Thương hiển hách nhưng hắn lại làm ra chuyện lớn như vậy, ai cũng không dám để cho hắn chạy thoát. Lập tức có người nói muốn đi bẩm báo thất trưởng lão nhưng không ngờ lúc này đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện và hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đợi bọn cảnh vệ ồn ào lộn xộn nói xong chân tướng sự tình, đại trưởng lão trấn an cười cười, ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện lớn hơn gì, Luật Nguyên lão từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, tài liệu cơ mật xưa nay đều được cất giữ ở nơi có trận pháp bảo vệ. Há có thể dễ dàng để một thằng nhóc tìm được. Theo ta thấy cái hộp này cũng không có gì cả, các ngươi cũng đừng chuyện bé xé ra to. Có đại trưởng lão ra mặt vì Luật Cung Thương nên mọi người không nói gì nữa, vội vàng tản đi nhưng trực giác Luật Cung Thương lại mách bảo, bên ngoài đại trưởng lão nở nụ cười hòa ái, nhưng bên trong nội tâm lại che giấu thâm ý khác. Quả nhiên, trước mặt mọi người thì ôn hòa, thế nhưng sau khi mọi người rời đi thì bỗng nhiên đại trưởng lão nghiêm mặt quát nhỏ, phụ tử các ngươi đều không cho người khác an nhàn được một chút sao. Dứt lời ông liền giơ tay lên đánh một trưởng vừa nhanh mạnh vừa tàn độc cẩn giấu nội lực hùng mạnh về phía Luật Cung Thương cho thấy ông muốn đưa hắn vào chỗ chết. Mặc dù trong lòng Luật Cung Thương có chút nghi ngờ nhưng lại không bao giờ ngờ được, người bình thường đối xử cực tốt với hắn, hơn nữa lại là trưởng bối vậy mà nay lại trở mặt. Cũng may hắn tu hành nhiều năm, thân thể đã sớm CP một loại phản xạ nhanh, tuy nhiên ngực vẫn bị trúng một trưởng của đại trưởng lão, thân thể tựa như diều đứt dây bay ra ngoài cửa sổ. Bị đánh bay ra bên ngoài thư phòng, Luật Cung Thương ngửa đầu còn muốn giải thích mình chỉ là nhất thời tò mò cũng không phải là cố ý, hơn nữa cũng không có thấy rõ nội dung tài liệu. Thì lúc này lại thấy sắc mặt đại trưởng lão cực kỳ âm trầm căn bản không có nửa phần hòa ái dễ gần hàng ngày. Ông ta căn bản không nghe Luật Cung Thương giải thích, mắt thấy ông ta lại muốn ra chiêu, Luật Cung Thương chỉ có thể nén nội thương mà bỏ chạy. Cũng may Luật Cung Thương đã đạt được tu vi cấp 3 của trung cấp, mặc dù đánh không lại đại trưởng lão tu vi trung cấp nhưng nếu dùng để chạy trốn thì vẫn còn dư giả. Nói tới chỗ này lại nhớ tới ngày đó, dưới ánh trăng đại trưởng lão âm trầm giống như tu la, gương mặt chứa đầy sắc ý, luật cung thương vừa sợ vừa không hiểu, ta sáu. Ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ tại sao đại trưởng lão lại có phản ứng lớn như vậy. Tại sao ông ta còn muốn giết chết ta nữa? Nghe xong hắn ta nói với Phượng Vũ xong, trong lòng luật cung thương hiểu ra một chuyện, thiếu niên anh tài này có thể nói là học trò xuất sắc của đại trưởng lão cũng khó trách chuyện đã đến mức này. Hắn vẫn còn nghi ngờ vì sao bình thường thân thiết như trưởng bối thì bây giờ đại trưởng lão lại ra tay tàn độc đối với hắn như vậy. Ngay cả một người bụng đầy âm mưu quỷ kế như Vân Sâm Lam lần này cũng không nhịn được nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi biết những điều không nên biết, chuyện tín đồ Quang Minh Thánh Điện trải rộng cả bốn đại lục, các đại đế quốc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Thánh Điện. Khi các nguyên lão phát hiện ngươi có liên quan tới văn thư bí mật đã được chôn giấu của Thánh Điện, phản ứng đầu tiên đương nhiên là giết ngươi để diệt khẩu rồi. Không, không thể nào cha ta cũng nhìn thấy. Tài liệu vẫn là do ông ấy bảo quản chính ông ấy cũng không có việc gì. Luật cung thương liên tục lắc đầu, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Đối với hắn Phượng Vũ chỉ có thở dài. Ngươi cũng bị ông ta đánh cho bị thương nặng như thế này rồi vì sao còn khăng khăng phụ thân ngươi đang bình an. Cũng đã vài ngày rồi ngươi không có liên lạc với ông ấy làm sao ngươi có thể biết được ông ấy có bình an vô sự hay không. Ta sáu. Ngày đó sau khi rời đi ta chạy đến một cái ngõ hẻm vắng vẻ liền ngất đi vì trọng thương, đợi đến lúc tỉnh lại thì khắp nơi đều dán lệnh truy nã ta. Ta sợ gây phiền toái cho người nhà nên đành phải đi tìm chỗ Mạnh đại ca để dưỡng thương. Sau khi khỏi hẳn lại đi tìm đại trưởng lão giải thích để rửa sạch tội danh. Sau khi về nhà lại không ngờ lệnh truy nã phát ra còn có treo giải thưởng cao. Chúng ta cuối cùng cũng không thể không lưu lạc tới đây sáu. Nói tới chỗ này luật cung thương bỗng nghĩ đến cái gì đó khiến cho sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh. Phượng Vũ tiểu thư ngươi nói là bọn họ không tìm được ta sẽ xuống tay với cha ta. Rất có thể. Mạnh Nguyên Phủ nãy giờ vẫn không nói gì, lúc này cũng lên tiếng. Lúc trước ta không biết sự tình cụ thể nên không có nghĩ đến chuyện này. Ngày hôm nay nghe ngươi nói ta mới nghĩ tới điểm này. Phượng Vũ tiểu thư phân tích không sai, hội nguyên lão không tìm được bản thân ngươi rất có thể sẽ đi tìm phụ thân ngươi. Dù sao chuyện này liên quan đến danh dự Quang Minh Thánh Điện, cho dù bọn họ sử dụng thủ đoạn gì ta cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Ta sẽ thử liên lạc với phụ thân. Sắc mặt luật cung thương tái nhợt luống cuống tay chân lấy ra một khối tinh thạch mài thành kính rồi rót vào một ít linh lực. Sau đó khẩn trương chờ đợi hơn 10 phút cuối cùng tinh thạch cũng phát sáng truyền tới một giọng nói lo âu, nhi tử là con sao. Nghe ra âm thanh quen thuộc đó trên khuôn mặt luật cung thương cũng không che giấu được mệt mỏi gấp đến độ tay cũng run rẩy suýt chút nữa cầm không nổi tinh thạch, cha, là ta, cha người đang ở đâu, người có sao không. Ở đầu bên kia tinh thạch trầm mặc, một lát sau cha luật trầm giọng nói, bây giờ con không cần phải lo lắng cho ta. Lúc này chắc con đang ở với bằng hữu. Nghe ta nói này. Cho dù có nghe được tin tức gì con cũng không được quay lại biết không. Nghe lời dặn dò của ông, rốt cuộc luật cung thương cũng không nén nổi mà hỏi thẳng, phụ thân người chưa từng nói qua những lời như thế sáu. Người bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không giống con. Cho dù đại trưởng lão có muốn động vào ta cũng phải suy nghĩ kỹ. Chờ khi nào ta giải quyết xong rắc rối sẽ thông báo cho con trở về. Hãy nhớ là ngàn vạn lần cũng không được để cho người ta tìm ra hành tung của mình. Nói tới chỗ này ánh sáng tinh thạch đột nhiên tối đi. Để sử dụng tinh thạch này cần tiêu hao một lượng tinh lực vô cùng lớn. Đây là lần đầu luật cung thương sử dụng nó. Hơn nữa lại bị thương nên lực lượng đã hao tổn nhiều, hắn cũng không cách nào liên lạc lại được với phụ thân nữa. Thất hồn lạc phách để tinh thạch xuống, luật cung thương lẩm bẩm nói, phụ thân quả nhiên đã xảy ra chuyện xấu. Đều là ta liên lụy xấu. Nếu như ta đi tự thú bọn họ sẽ bỏ qua cho phụ thân ta xấu. Thấy hắn nhảy xuống giường lung la lung lay muốn đi về phía cửa như muốn đi tự thú. Mạnh Nguyên Phủ cả kinh thất sắc một tay hắn kéo về bên cạnh, tiểu thương ngươi tỉnh táo lại trước đã. Chuyện này không chỉ liên quan đến một mình ngươi mà còn liên quan đến cha ngươi và đại trưởng lão. Nếu đã bất hòa thì coi như có trói ngươi quỳ gối ở trước mặt đại trưởng lão, ông ấy cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Luật cung thương mở mịt nói, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là ta nhìn trộm văn thư khiến cho đại trưởng lão mất hứng, chỉ cần ta trở về nhận tội. Phụ thân ta cũng sẽ không có việc gì. Vị thiếu gia này đúng là được bảo hộ quá tốt đi. Cho đến bây giờ một chút gian ác cũng chưa từng gặp qua, thảo nào vẫn ngây thơ như thế. Trong lòng Phượng Vũ yên lặng phỉ nhổ sự đơn thuần của hắn, mở miệng nói, Mạnh huynh nói không sai. Chuyện này căn bản là mâu thuẫn về việc phụ thân ngươi muốn công khai chân tướng cuộc chiến ma vực năm đó nhưng đại trưởng lão không đồng ý chuyện ngươi nhìn lén văn thư cũng chỉ là một cái cớ để ông ta gây khó dễ cho phụ thân ngươi mà thôi. Bây giờ nếu như ngươi rơi vào trong tay ông ta thì ông ta cũng sẽ dùng ngươi để đối phó với cha ngươi thôi. Đến lúc đó nước cờ này lại càng làm cho cha ngươi rơi vào thế bị động hơn mà thôi. luật cung thương chỉ là đơn thuần chứ cũng không phải kẻ ngu nên khi nghe phân tích xong lập tức trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ta hiểu nhưng ta chắc chắn không thể ngồi chờ phụ thân lâm vào hiểm cảnh được. Phải làm thế nào mới tốt đây? Nghe đến chân tướng cuộc chiến ma vực lại khiến cho trong lòng Phượng Vũ có một cái ý niệm, nên lợi dụng chuyện này như thế nào để đả kích Quang Minh Thánh Điện đây? Phải biết chờ cho đến khi Lucy khôi phục thực lực, sau đó sẽ nhất định quay trở về báo thù Thánh Điện. Có thể nói thực lực Thánh Điện suy yếu không thể nghi ngờ gì là sự trợ giúp vô cùng tốt. Suy tư một hồi sau nàng chậm rãi nói, ta có biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng đáng giá để thử một lần. Chương 95-1, Quang Minh Chi Tử, 1. Đang lúc Phượng Vũ từ từ nói ra kế hoạch của mình với đồng bạn là lúc trong Hoàng Cung Tu Tháp Đế Quốc đang tổ chức yến hội chúc mừng. Trên cái bàn dài và hẹp bày đầy cao lương mỹ vị được chế biến tỉ mỉ, thơm nức mũi làm người ta động lòng nhưng nam nhân tóc đen với dáng vẻ tuấn lãng ngồi ở trên bàn dài cơ bản không có hứng thú để ăn. Chỉ nhấp một miếng rượu đỏ cho có, hắn mở miệng hỏi, bổn điện hạ phụng mệnh thánh tế tư đến đây trước, chắc hẳn bệ hạ và hoàng tử biết bổn điện hạ đến đây vì chuyện gì rồi nhỉ? Ngồi đối diện hắn chính là Lăng Tử Minh mặc một bộ lễ phục hoàng gia, gần một tháng sống trong hoàng cung làm tính khí cô độc của hắn giảm đi không ít và thay vào đó là quý khí vốn có. Mặc dù tính khí ngạo mạn từ tận trong xương tủy vẫn như cũ không suy giảm chút nào thế nhưng nam nhân này đối mặt với lời hỏi thăm của nam nhân đối diện lại rất thận trọng trong việc lựa chọn từ ngữ để trả lời. Ta nghĩ Quang Minh Chi Tử ngài nhất định là vì việc tế ti Cam Ma La trước bỏ mình một tháng mới đến đây sau đó ta sẽ giải thích với thánh tế tư của thành Quang Minh là 16 năm trước Cam Ma La nói đối với hoàng thất, hại ta là hoàng tử tôn quý mà bị trục xuất ra khỏi hoàng cung bị. Lưu lạc ở dân gian sau này bởi vì âm mưu bại lộ đã giết chết hoàng hậu của Tu Tháp cũng chính là mẫu thân của ta. Nhiều thù mới hận cũ như vậy đã khiến ta dưới cơn thịnh nộ giết chết hắn nếu như ngài cảm thấy ta không nên tìm hắn báo thù vậy thì xin ngài hãy cho ta một lý do đê. Để cho ta tin phục. Trầm mặc một chút ánh mắt Quang Minh Chi Tử bén nhọn như dao, đôi môi mỏng dường như không được tự nhiên chậm rãi phun ra bốn chữ, ngươi ở đây nói láo. Lăng Tử Minh thu lại hai tay đặt ở trên khăn trải bàn, đột nhiên nắm chặt nó lại. Trên mặt lại hiện ra vẻ tức giận, Cam Ma La là chết ở trên tay của ta những người khác và đế quốc không có bất cứ quan hệ gì. Mối thù giết mẫu không đội trời chung này chẳng lẽ ngài cho là người kiêu ngạo như ta, sẽ mượn tay người khác báo thù ư? Bổn điện hạ không biết thù hận của ngươi đối với hắn sâu đậm như thế nào nhưng bổn điện hạ biết với tu vi của ngươi tuyệt đối giết không được Cam Ma La. Giọng nói và dung mạo của Quang Minh Chi Tử cũng lạnh lùng như nhau nhưng lời nói cũng không mang ý trách cứ giống như cơ bản không để ý đến cái chết của Cam Ma La sẽ làm cho uy nghiêm của Thánh Điện bị khiêu khích. Dường như chỉ đơn giản chỉ ra sự không hợp lý trong chân tướng của sự việc này. Tu vi của ngươi chỉ là hạ cấp mà thực lực của Cam Ma La cũng phải từ trung cấp trở lên. Trước khi đến dự tiệc bổn điện hạ đã đến xem qua thi thể của hắn, ta nhớ là thân thể hắn bị thương nặng như vậy là do bị ma pháp hệ hỏa tấn công. Chỉ có người có cùng tu vi với hắn mới có thể làm hắn ra nông nỗi như vậy. Còn ngọa thì không có năng lực này. Chỉ bằng vào thực lực của bổn điện hạ cũng chưa chắc giết được hắn nhưng ta có ma sủng trại tuyết, nó có thể giúp ta một tay mặc dù có gặp chút khó khăn nhưng ta còn có thể giết chết Cam Ma La. Về phần ngươi, ngọa nói ma pháp hệ hỏa là do ngươi dùng số tiền lớn để mua linh phù hệ hỏa, nhưng ta nghe nói chỉ có ma pháp sư trung cấp điều khiển nó mới có thể khiến Cam Ma La trọng thương nặng như vậy. Ngươi nói mình dùng nó giết chết Cam Ma La ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lăng Tử Minh đã sớm chuẩn bị tốt, nói ra toàn bộ những gì mình nghĩ sẵn trong đầu. Ban đầu Phượng Vũ ra tay giúp hắn báo thù thì hắn nhất định phải tự mình gánh lấy hậu quả, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bán đứng bằng hữu của mình. Đây là nguyên tắc của hắn. Nhưng nghe hết lời nói của hắn, Quang Minh Chi Tử cũng từ chối cho ý kiến. Hắn ta bưng ly rượu đỏ lên uống một hơi cạn sạch rồi từ từ đặt lại cái ly lên trên bàn. Sau đó vừa đón lấy ánh mắt lo lắng của Lăng Tử Minh vừa nói, chân tướng đến tột cùng là như thế nào bổn điện hạ sẽ đích thân tra rõ. Cảm tạ đế quốc đã tiếp đãi bổn điện hạ. Tiểu lượng của ta không tốt, cáo tử. Hoàng đế từ nay đến giờ không có cơ hội chen miệng vào thấy vậy vừa định giảng hòa mấy câu để giữ lại Quang Minh Chi Tử nhưng hắn cơ bản không cho ông cơ hội này, hắn lập tức đứng dậy sải bước ra đi ra ngoài. Hoàng đế không cản được chỉ có thể cười khổ lắc đầu mà thôi. Cũng chỉ có thái tử của thành Quang Minh địa vị tôn quý được gọi là Quang Minh Chi Tử mới có đủ quyền lực và năng lực không để hoàng thất vào mắt, còn đối với người bình thường chỉ dám mơ mộng làm sao để được gia nhập hoàng thất. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Quang Minh Chi Tử đi xa sắc mặt Lăng Tử Minh nặng nề nhỏ giọng gọi hộ vệ phân phó nói, giám sát hành tung của hắn nếu như có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Đợi Quang Minh Chi Tử trở lại dịch quán quan cận vệ lập tức chào đón ân cần giúp hắn cởi ra áo ngoài âm thanh cung kính nói, thưa ngài thuộc hạ đã điều tra và tìm hiểu rõ. ngày tế ti cam ma la bị hại dân chúng đế đô đều nhìn thấy trên bầu trời có một con chu tước rất to lớn hiện thân, dị tượng trên trời kéo dài hơn 10 phút sau mới mất đi. Đối với sự việc này, hoàng thất Tu Tháp nói là lúc tế ti cam ma la quyết đấu với hoàng tử Tu Tháp sử dụng ma thuật nên tạo ra nó. Lúc ấy ở chỗ đó còn có tam hoàng tử Lạc Tây Á của Tu Tháp và ba học sinh của học viện Linh Chân. Nghe vậy, Quang Minh Chi Tử nhẹ nhàng gật đầu, các ngón tay có tiết tấu gõ ở trên mặt bàn. Trong đầu dường như đang sắp xếp các manh mối hỗn độn thành một chuỗi sự việc có trật tự. Chu Tước hiện thân 6. Ma pháp hệ hỏa 6. Ma pháp linh phủ. Ngươi tiếp tục đi điều tra xem hiện giờ những người kia đang ở đâu. Làm theo phó của Quang Minh Chi Tử đưa ra, quan cận vệ cung kính lui ra. Rời khỏi dịch quán đi tới một cửa hàng bán linh thạch, hắn tìm một góc yên lặng, mượn vô số sóng linh lực che chở. Hắn lấy ra một cái kính linh thạch truyền tin rót linh lực vào, sau đó nhỏ giọng nói, Trọng Lê các hạ, mọi chuyện tiến triển như thế này 6. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, hắn nhớ tới việc vừa rồi Trọng Lê đã hứa sẽ cho hắn một chỗ tốt thì không tự chủ mang theo mấy phần hài lòng. Đầu năm nay chỉ làm việc cho một cái chủ nhân nhất định sẽ ăn không đủ no, làm người phải học cách tùy cơ ứng biến, như vậy mới có tư cách xưng là sứ giả hoặc người làm việc của thần chứ. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh xác nhận không có gì khác lạ, sau đó nhanh chóng gia nhập vào đoàn người đi lại ở trên đường. Quan cận vệ tự cho là mưu kế của mình đã thành công, nhưng không biết rằng từ đầu đến cuối có một tầm mắt vẫn thu hết vào mắt nhất cử nhất động của mình. Ngày nay thời tiết trên đường vẫn u ám như cũ. Đầu đường bày ra duy nhất một cái bàn để vệ binh ngồi khi canh gác, bọn hắn đang phiền não sửa sang lại cáo thị và lệnh truy nã bị gió thổi loạn. Trong lòng đang nguyền rủa 1001 lần vì sao vận số mình lại đen đủi như thế, cố tình được an bài canh gác trong loại thời tiết này. Ở nơi nông thôn xa xôi này có ai mà đến chứ? Cho dù là nhân tài cường hạn đến mức có thể đi qua tử vong chi cốc thì linh sĩ người ta khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp đi đô thành dự thi, cơ bản sẽ không tới nơi này để cho chúng ta được chút tinh thể thạch đó. Lúc vệ binh đang nhỏ giọng oán trách, có giọng nói lạnh lùng của một cô gái cắt đứt lời nói nhảm của hắn, xin hỏi nơi này có phải là hội nguyên lão có vệ binh canh gác để báo danh thi đấu không? Không sai, cáo thị trên bàn ghi rõ ràng mỗi một người đến báo danh phải trả 10 tinh thể thạch cho vệ binh. Một trong số các tên đó định trưng cầu ý của những người khác, nhưng ai khi nghe đến phải nộp nhiều phí như vậy chắc chắn sẽ lắc đầu bỏ đi, có lẽ bọn người trước mắt cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ bất ngờ lập tức hỏi, chúng tôi có 3 người dự thi, vậy một người trả một phần sao? Thần tài đến. Vệ binh vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ đang nói chuyện thì sững sờ, trời ạ, trên đời còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Cũng may 30 tinh thể thạch hấp dẫn đã nhanh chóng giúp hắn tỉnh táo từ trong mê muội. Dường như sợ hãi đối phương sẽ đổi ý, ngay lập tức hắn cầm 3 tờ giấy báo danh lên ân cần đưa tới trước mặt thiếu nữ, tiểu thư xinh đẹp, đây là giấy báo danh. Thiếu nữ nhận lấy giấy báo danh nhìn sơ qua rồi hỏi, ghi danh không có điều kiện nhưng ngươi xem giúp hai vị bằng hữu của ta có thể ghi danh hay không? Lưu luyến chuyển tầm mắt qua những người bên cạnh thiếu nữ. Vệ binh đưa mắt nhìn thiếu niên có cử chỉ thoải mái và thiếu niên đang đỏ mặt lập tức vỗ ngực nói, đương nhiên là không có vấn đề, tranh cử chức thị vệ là dựa vào thực lực. Còn vấn đề dung mạo không được đề cập đến. Vẻ mặt thiếu nữ nhìn bộ mặt vướng mắc của thiếu niên một cái. Lúc thu lại ánh mắt nhìn như không chút để ý xẹt qua bố cáo bên cạnh lệnh truy nã lần nữa, xác nhận nói, quả thật không có vấn đề đúng không? Tuyệt đối không có. Tốt, cảm ơn. Đây là 3 suất tiền của giấy báo danh. Nhận lấy 30 miếng tinh thể thiếu nữ đưa tới, vệ binh mừng vì theo quy định hắn có thể rút ra 27 miếng tinh thể làm tiền thưởng, như vậy liền kiếm đủ phí sinh hoạt của cả một năm. Hôm nay hắn cảm thấy không có hạnh phúc nào có thể so sánh như hạnh phúc này. Nhưng hắn không biết được những người đang đi về phía chỗ rẽ của hành lang còn vui vẻ hơn cả hắn. Ha ha, tiểu thương, ta nói thủ pháp cải trang của ta là thiên hạ vô song mà. Lúc này quan của đại phương quả nhiên không có người nào nhận ra ngươi. Thiếu niên vừa nãy không nói câu nào cười cười đưa tay kéo bả vai của thiếu niên kia. Thiếu niên có chút ngượng ngùng nói, mạnh đại ca, ta đương nhiên tin tưởng ngươi nhưng kế hoạch của Phượng Vũ tiểu thư thực sự quá mạo hiểm nên ta rất do dự. Vậy nên mạnh đại ca hãy tha thứ cho ta. Ta làm sao trách ngươi, nhưng nói thật khi mới vừa nghe được đề nghị của Phượng tiểu thư ta cũng giật mình. Nói xong, thiếu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt kính nể, Phượng tiểu thư làm sao ngươi nghĩ được biện pháp này? Nghe được nghi vấn của Mạnh Nguyên Phủ, Phượng Vũ cười nhạt nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tuy nghe thật mạo hiểm khi chọn cách trở lại đô thành nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì dù sao cách này cũng tốt hơn là phải trốn đông trốn tây. Hơn nữa khi trở lại đô thành chúng ta còn có thể trợ giúp cho phụ thân của tiểu thương. Vậy chẳng phải là một công đôi việc sao? Chương 95-2, Quang Minh Chi Tử, 2. Ngày hôm qua, khi Phượng Vũ nói ra đề nghị này thì phản ứng của mọi người là đều cảm thấy nó quá nguy hiểm. nhưng sau một hồi tranh luận thì lại phát hiện không còn cách nào tốt hơn nữa. Trở lại đô thành đã nhiên sẽ chịu nguy hiểm của tứ phía, nhưng nếu tiếp tục ở bên ngoài tránh né sự truy nã thì cũng không an toàn. Hơn nữa tình hình hiện giờ của phụ thân Luật Cung Thương không ổn, nên chỉ sau một lúc suy nghĩ hắn đã đồng ý có một chuyện hắn muốn Phượng Vũ giúp, là cải trang cho hắn để không làm liên lụy mọi người. Đối với chuyện này, Phượng Vũ đã có tính toán từ trước. Bọn họ có tài nghệ cải trang cao siêu của Mạnh Nguyên Phủ là thứ nhất, thứ hai là Phượng Vũ biết rõ khi mọi người nhìn vào tướng mạo một người nào đó sẽ có thái độ như thế nào. Cho nên họ có thể cải trang cho Luật Cung Thương thành một người mà ai nhìn cũng muốn bỏ đi thật xa. Luật Cung Thương vốn nửa tin nửa ngờ nên hôm nay đặc biệt dậy thật sớm để ra ngoài thử nghiệm. Quả nhiên người đi đường vừa nhìn thấy hắn đều có phản ứng như Phượng Vũ nói. Vì vậy mà lòng tin của Luật Cung Thương tăng lên rất nhiều. Đợi đến lúc tiếp xúc với vệ binh cầm trong tay lệnh truy nã cũng không nhận ra hắn thì Luật Cung Thương cũng hoàn toàn để xuống lo lắng. Rõ ràng là biện pháp rất đơn giản nhưng mình lại không nghĩ ra được. Vậy mà chỉ trong chốc lát Phượng Vũ đã có thể phát hiện ra và lợi dụng nó một cách triệt để. Nghĩ tới đây Luật Cung Thương không khỏi nhìn Phượng Vũ một cái. Trên mặt hắn xuất hiện một chút đỏ, cũng may đã bị gương mặt đầy rỗ đỏ che mất mới không bị người khác phát hiện ra hắn đang luống cuống. Phượng Vũ cũng không phát hiện ánh mắt của hắn. Trong lòng chỉ suy nghĩ về kế hoạch của bọn họ. Khi ghi danh để dự thi thì bọn họ đã có lý do hợp pháp để đến Đô Thành. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, về phần sau này phải tìm cách để thăm dò ra một ít công văn bí mật có thể đã kích Quang Minh Thành Điện mới là bước khó khăn nhất. Nhưng mà chuyện càng khó khi khiêu chiến thì mới có cảm giác thành tựu không phải sao. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai mắt Phượng Vũ giống như hắc thạch phát ra một loại ánh sáng rực rỡ đoạt đi hồn phách của mọi người, hai gò má cũng tràn ra thần thái chán đầy tự tin. Thần thái vô tình của nàng lại lơ đánh làm thiếu niên bên cạnh say mê. Do từ đây đi bộ về Đô Thành cần ít nhất một tháng, đi xe ngựa cũng phải khá lâu nên bọn người Phượng Vũ quyết định cưỡi Vân Sâm Lam. Nhưng mà bọn họ có nhiều người nên đã kêu hắn đi nhờ thêm một vài siêu thú đến rút. Nếu vậy thì chỉ cần 3 ngày là đã đến nơi. Ở đây siêu thú rất có giá trị vì một thị trấn nhỏ ở gần biên giới tất nhiên sẽ có rất ít nên bọn họ đi xe ngựa để hỏi thăm dân bản xứ về đường đi để tìm ra siêu thú, sau đó đám người Phượng Vũ lập tức lên đường. Sau mấy ngày này, cuối cùng cũng đến nơi. Chu Tước dẫn đầu nhảy xuống, không còn hình tượng mỹ nữ lạnh lùng mà lì ẻn tục vô ngực thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ngồi lâu như vậy làm cho ngũ tạng của ta đều muốn văng ra ngoài hết rồi. Phượng Vũ cũng không cảm thấy tội nghiệp, vô tội nói, sớm bảo ngươi và Sâm Lam vào không gian ma thú nhưng ngươi lại mê luyến sắc đẹp không chịu. Chu. Đang nói chuyện Chu Tức đã khôi phục bộ dạng đoan chính thanh nhã thường ngày. Nghe vậy cười nhạt lắc đầu một cái, chủ nhân mặc dù ngài ở phương diện pháp thuật có thiên phú không ai bằng nhưng ở tình cảm thì trước mặt ngài còn chưa hiểu đâu. Phải biết trong một tình cảm thì không cần bất cứ đạo lý gì, chỉ cần nhìn hắn đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi. Nhàm chán. Không bằng để thời gian làm hắn vui đi tu hành còn tốt hơn. Trong lòng Phượng Vũ thầm nói, dĩ nhiên nàng sẽ không sát giữ trong tim, không nói ra ngoài. Dù sao Chu Tức thích Mạnh Nguyên Phủ không phải chuyện nàng có quyền can thiệp được. Lúc này Mạnh Nguyên Phủ cũng đỡ Luật Cung Thương trọng thương mới khỏi nhảy xuống xe. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, Phượng Vũ không khỏi hỏi, tiểu thương ngươi cảm giác như thế nào? Không thành vấn đề, ta có thể chịu đựng được. Luật Cung Thương nhịn xuống khó chịu ở ngực, cố gắng làm cho nụ cười của mình được tự nhiên. Phượng Vũ làm sao không nhìn ra là hắn đang cố chống đỡ. Lúc này, trong lòng không khỏi đánh giá vị thiếu gia này cao hơn vài phần. Do nàng không có thói quen thể hiện sự quan tâm nên liền lạnh nhạt nói, ừ vậy chúng ta vào thành trước, muốn quán trọ nghỉ ngơi ngày mai mới tiếp tục lên đường. Trung đụng mấy ngày, Luật Cung Thương đã biết tính tình nàng trong nóng ngoài lạnh. Biết đây là phương thức nàng đặc biệt quan tâm thì trong lòng đống nhiên nóng lên. Vốn là khó chịu lại tiêu tán đi mấy phần, dùng sức gật đầu luôn miệng đồng ý, thật sự không có vấn đề. Chủ nhân đã trả lộ phí để đi xe ngựa, mọi người chuẩn bị vào thành thôi. Đang chuẩn bị thì đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào tràn đầy vênh váo tự đắc, thức thời thì mau chóng tránh ra nếu không, bị đánh bị thương hay đánh chết lao tử cũng không chịu trách nhiệm. Ai dám cản đường Tật Phong chi lang chúng ta làm trễ mãi lao tử vào thành nghỉ ngơi, lao tử liền chém người đó. Nhìn trên đầu hô kéo kéo bay tới vài con cự điêu chở người luẩn quẩn chuẩn bị hạ xuống, đám người đứng ở trước cửa thành rối rít lùi lại chỉ sợ chọc tới những sát tinh nổi danh này nên chỉ biết ngậm bù hòn là ngọt. Phượng Vũ thấy thế không vui nói, rõ ràng bên cạnh chính là không bọn họ lại sạch nhặt nhiều người địa phương giảm xuống thật là đáng ghét. Tình hình ở đại lục Bắc Minh này Mạnh Nguyên Phủ rõ như bàn tay. Thấy bọn người quần là áo lượt này chỉ huy bầy sói nên nhìn Phượng Vũ nói, bầy sói và 10 người này chính là Tật Phong Chi Lang. Dòng binh đoàn mạnh nhất đại lục Bắc Minh, bọn hắn có gần 3.000 thành viên, trong có ít nhất một nửa thành viên có tu vi đều là hạ cấp trở lên, cộng thêm những năm này binh đoàn của bọn họ có không ít nhân vật đứng phía sau để giải quyết qua phiền toái. Ỷ mình có người làm chỗ dựa cho nên từ trước đến giờ họ làm việc liều lĩnh, có vài người sẽ cảm thấy bọn họ làm như vậy là uy phong đẹp trai, nhưng ta chỉ cảm thấy bọn họ nhà giàu mới nổi. Những lời này nếu là do người khác nói sẽ mang theo vài phần e ngại, mấy phần ghét cay ghét đắng. Nhưng vẻ mặt Mạnh Nguyên Phủ vẫn như cũ tự nhiên, giống như hắn phê bình là không phải dòng binh đoàn có thực lực hùng hậu mà là mấy tên côn đồ ven đường. Nhớ tới lúc mới gặp gỡ, ánh mắt Phượng Vũ lóe lên nghi vấn, ta chỉ nghe nói dòng binh đoàn Tắt Lan mệnh danh là máu cây tưởng vi nhưng chưa nghe nói về Tật Phong Chi Lang. Nghe vậy mặt Mạnh Nguyên Phủ không đổi sắc, cười ha ha nói, không cần quan tâm bọn họ là Tật Phong gì cả, hiện tại chuyện quan trọng nhất của chúng ta là đi tìm vài siêu thú và ăn một bữa đã. Phượng Vũ nhún vai một cái không tiếp tục hỏi nữa, dù sao chỉ cần biết rằng đối phương là người có thể tin tưởng thì đủ rồi. Chuyện của người khác hắn không muốn nói thì cần gì phải tìm cố gắng hỏi. Là một thành phồn hoa ở biên giới của Ệ Lì, mặc dù so sánh cũng không hơn đế đô của Tu Tháp nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Nhờ người đi đường chỉ dẫn mà đám người Phượng Vũ rất nhanh đã tìm được nơi mướn siêu thú. Đó là một khu đất trống trải bằng phẳng, có máng ăn khổng lồ đúc bằng gang, bên cạnh là hai con siêu thú ngồi chồm hổm thỉnh thoảng cúi đầu uống nước hoặc ăn. Không thèm quan tâm đến người đi đường hoặc sợ hãi than hoặc tò mò, hiển nhiên đã hết sức quen với chuyện này. Khu đất bằng phẳng hoàn toàn khác với chỗ làm việc của nhân viên phục vụ giao dịch tiền đặt cọc với Phượng Vũ. Sau khi hoàn thành họ cười nói, tiểu thư xinh đẹp ngài thật là may mắn, đây là hai siêu thú cuối cùng trong thành rồi. Ngài cũng biết đó, gần đây đang có đại hội nên mọi người đều muốn trở về đô thành thật nhanh để tham gia đấu loại, nhiều ma thú phi hành đã bị đoạt hết rồi. Xem ra chúng ta đã tới kịp lúc rồi. Phượng Vũ vừa muốn đưa chỗ tinh thạch đếm xong ra lại đột nhiên nghe thấy một oang oang, chờ đã. Hai con sư thiếu này bọn ta muốn. Theo giọng nói truyền đến, một gã đại hán bắp thịt cuộn cuộn, cơ thể to gấp đôi người bình thường sải bước đi tới. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đồng bạn khác, mặc dù hình thể không bằng nhưng cũng đều là cơ bắp và vỡ, nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không phải người lương thiện. Những chuyện tương tự thế này trước kia đã từng có, nhân viên phục vụ liền giải thích, thật ngại quá, hai con sư thiếu này đã bị vị tiểu thư đây đặt trước. Chiều nay sẽ có người mang sư thiếu tới, ngài có thể chờ một chút. Cái gì? Hán tử đột nhiên cất cao giọng, giống như là sét đánh giữa trời quang, lão tử nói là muốn ngay bây giờ, không đợi đến ngày mai. Chương 96-1, biện pháp vẹn toàn đôi bên, 1. Đồng bọn phía sau hắn cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, thế nhưng lại dám cự tuyệt yêu cầu của Tật Phong Lang chúng ta, ngươi không muốn ở ngải hòa lăn lộn sao? Tiểu cô nương, ngươi muốn cưới sư thiếu cũng có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta ha ha. Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không thu tiền thuê của ngươi. Theo nhóm người này hô to gọi nhỏ, bất chi bất giác, trước khách điếm liền tụ tập không ít người. Một phần nhỏ người cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng phần lớn người lại ngầm lắc đầu, cảm thán nữ hải thuê sư thiếu quá xui xẻo, như thế nào lại cứ gặp phải đoàn sát tinh này. Ở ngải hòa này không ai không biết Tật Phong Lang hoành hành ngang ngược, nghe thấy lời nói của bọn hắn, tiếp theo lại nhận ra huy chương chữ thập hình đầu sói trước ngực bọn hắn, sắc mặt nhân viên cửa hàng liền đại biến. Vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phượng Vũ, tiểu thư, người xem. Nếu không thì coi như để cho bọn hắn trước được không? Người chờ đến xế chiều ngày mai, có được không? Vì sao? Phượng Vũ bất vi sở động, rõ ràng là ta tới trước. Lại nói Tật Phong Lang là cái thứ gì? Nếu hắn là người già yếu, ta đây sẽ nhường hắn một lần thì không tính. Mà ta nhìn hắn dáng người cao to, cũng không giống có bệnh trong người, vì sao phải nhường cho hắn? Hay là, hắn có bệnh không tiện nói ra gì đó? Chứ lù xí ra, còn chưa có người lĩnh giáo qua bản lĩnh độc miệng của Phượng Vũ, đám người Chu Tức không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà những người khác còn lại là chưa bao giờ gặp qua người dám châm chọc Tật Phong Lang ra mặt, hầu như cho rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gì. Trong chốc lát, tình cảnh rơi vào trong trạng thái kinh ngạc và yên tĩnh. Cái đầu tiên phá một mảnh yên tĩnh này là tiếng kêu gào muốn lập tức rời khỏi của sư thiếu to lớn, cự hán nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt tay làm tiếng khớp xương đồm đột vang lên, con nhóc, ngươi thật to gan. Thế nhưng lại dám mắng chúng ta. Phượng Vũ hỏi ngược lại, ta mắng các ngươi cái gì hả? Ha ha, sợ sao? Lúc này ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, vừa rồi ngươi mắng chúng ta không phải cái này cái kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt. Vậy cũng coi như mắng. Mặt Phượng Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, các ngươi là người, đương nhiên không phải cái này cái kia. Thật là, từng thấy qua cái này cái kia, lại vẫn chưa từng thấy qua đó là mắng. Ngươi của Tật Phong Lang quả nhiên không giống người thường, khó trách danh dương bắc minh. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có người nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng ngại thế lực của Tật Phong Lang, hắn chỉ cười một tiếng, liền khẩn trương che miệng lại. Dù vậy, ở trong một tình cảnh yên tĩnh như thế này, tiếng cười cũng là hết sức rõ ràng, giống như đã lâu chưa đỡ cờ tắt một cái, hung hăng quất vào trên mặt cự hán và đồng bọn hắn, làm cho trong lòng bọn hắn bốc lên lửa giận. Hừ, tiểu nha đầu lửa đảo thích chơi trò mồm mép. Xem lão tử không đánh ngươi tới mức phải kêu cha gọi mẹ, lão tử liền theo họ ngươi. Nói xong, cả người cự hán quái dị, vung ra quả đấm hung hăng ném về phía Phượng Vũ. Đồng bọn bên cạnh hắn vội vàng hô to, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của con nhóc này, mấy ca ca còn muốn mang nàng đi chơi đùa. Phượng tiểu thư, cẩn thận. Luật cung thương kinh sợ kêu một tiếng, vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Mạnh Nguyên phủ giữ chặt. Phượng tiểu thư đã từng dặn ngươi trong nửa tháng không thể lại sử dụng pháp thuật, để tránh thương thế nặng thêm. Ngươi quên hết rồi sao? Nhưng có người muốn xuất thủ với nàng, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nàng bị người khác khi dễ? Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái người trong đầu lúc nào cũng chỉ có sức mạnh cơ bắp, còn chưa có tư cách khi dễ được nàng. Nhưng mà luật cung thương vẫn còn muốn tránh thoát tay của Mạnh Nguyên phủ, lại nghe được tiếng vang kinh thiên động địa ngay bên cạnh, giống như là thứ gì đó rơi thật mạnh xuống mặt đất. Nhớ tới quả đấm lớn như vại nước to kia của cự hán, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Lúc bụi đất tung bay dần dần lắng lại, sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn nhất thời ngây ra như phỗng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vây xem đều há to mồm, vô cùng hoài nghi có phải chính mình còn chưa tỉnh ngủ không, nếu không thì làm sao có thể mơ thấy tình hình vô lý này. Trong bụi đất, vậy mà thấy tư thế của Phượng Vũ chưa biến chút nào, cước bộ chưa từng di chuyển nửa bước. Mà cự hán giống to xuất thủ với nàng, vẫn là cái đầu chốc xuống phía dưới, hai chân chổng lên cắm vào máng ăn của sư thiếu to lớn. Sư thiếu vốn là bị quái vật từ trên trời giáng xuống làm cho hoảng sợ, tiếp theo phát hiện thức ăn bị ngăn trở, liền vô cùng nóng nảy, giơ mỏ dài màu nước sơn phát sáng như câu lên hung hăng mổ vào người hán, mổ tới mức cự hán liên tục kêu đau. Hiện tại có thể cho ta thuê sư thiếu rồi chứ? Nhân viên cửa hàng nhìn Phượng Vũ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, lại nhìn cự hán thân hãm trong khổ cực lầm than không thể động đậy, giống như Mộng Du tiếp nhận lấy tinh thạch nàng đưa tới, giao chứng từ thuê cho nàng, máy móc nói, sau khi người đến nơi, xin đến chi nhánh địa phương, căn cứ vào thiết bài mà thu hồi tiền thế trước, đồng thời cũng giao sư thiếu cho bọn họ. Ta đã biết, cảm ơn. Tiếp nhận lấy chứng từ và thiết bài từ nhân viên cửa hàng đưa tới, Phượng Vũ khinh thường liếc mắt nhìn cự hán một cái, theo họ ta. Người còn không xứng. Nhìn Phượng Vũ hành động đưa hãn, luật cung thương trợn mắt há hốc mồm rất nhiều lần, trong lòng tự nhiên sinh ra một tình cảm sùng bái mờ ám, phụ thân thường nói tính cách của mình có chút không quả quyết, tính ra sự so sánh này quả nhiên là không sai. Nếu như mình có tính cách dứt khoát như Phượng Vũ, thì chuyện tối hôm đó có lẽ sẽ không ầm ĩ lớn như vậy, bản thân mình cũng sẽ không bị lệnh truy nã, lại còn liên lụy phụ thân rơi vào nguy hiểm. Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Phượng Vũ, trong đó mang theo tiêu sái xuất khí, hắn lập tức hạ quyết tâm. Từ nay về sau, phải học tập Phượng Vũ thật nhiều, sửa đổi tính tình do dự của chính mình. Phượng Vũ cũng sẽ không nghĩ tới hành động giáo huấn gia hỏa không biết tự lượng sức mình của bản thân, mà lại để cho luật cung thương hạ quyết tâm. Sau khi làm xong việc thuê sư thiếu, nàng bước nhanh trở về bên cạnh đồng bọn của mình, sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi ăn cơm chiều đi. Mấy người khác của Tật Phong Lang nghĩ muốn động thủ, nhưng lại không có can đảm, muốn ném ra vài câu hình thức, lại sợ chọc giận Phượng Vũ ngay cả bọn hắn cũng đều đánh. Trong lúc khó xử, vậy mà lại phải trơ mắt nhìn nàng điềm nhiên rời khỏi như không có việc gì. Vị trí của Ngải Hòa tiếp sát biên cảnh Bắc Minh Đại Lục, hương vị đồ ăn sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng hương vị đồ ăn ở Nam Đại Lục và Tây Phong Đại Lục, nhưng phong cảnh đẹp cùng hương vị đồ ăn đặc sắc cũng đủ để khiến Phượng Vũ ăn ngấu ăn nghiến rồi. Ba người như gió cuốn mây tàn tiêu diệt sạch phần đồ ăn của mình, Phượng Vũ vẫn còn muốn lại nếm thử vài món ăn đặc sắc khác. Lại thấy Mạnh Nguyên phủ và Luật Cung Thương ngồi cùng bàn dùng ánh mắt khó có thể tin được quan sát phần eo mảnh khảnh của mình, như là đang tự hỏi những thức ăn này đã đi tới nơi nào. Thấy thế, Phượng Vũ ngượng ngùng thu hồi cánh tay đang duỗi về phía đồ ăn lại, ném bọc tiền cho Chu Tức ngồi kế đó, ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi từ từ ăn. Nàng chân trước vừa mới đi đến hậu viện, trên bàn lập tức vang lên vài tiếng kinh ngạc. Không ngờ tới Phượng tiểu thư thèm ăn như vậy ừm, ăn rất ngon miệng. Mạnh Nguyên phủ gãi gãi đầu. Nuốt hết lời nói sau đó vào phân lượng này đều sắp vượt qua hắn rồi. Nàng ăn một trận này cũng đã đủ ta ăn một ngày rồi. Luật cung thương ngơ ngác nói. Thân là thiếu gia thế gia, đối với thực vật từ trước đến nay hắn luôn là trọng chất không trọng lượng, chưa từng thử qua bộ dáng ngồi ăn mà mở mồm lớn giống như vậy. Chu Tước thong thả gấp khối thịt nướng lên chấm tương chua ô mai đặc biệt của Bắc Minh, lơ đỉnh nói, chủ nhân tiêu hao năng lượng rất nhanh, đương nhiên cần phải ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa ta đi ra phía sau mua ít đồ ăn nữa. Lại mang cho nàng phần ăn khuya. Luật cung thương im lặng. Hạ quyết định quyết tâm lúc nãy bất chi bất giác lặng lẽ bắt đầu dao động, nghĩ tới nếu muốn trở thành người như Phượng Vũ vậy, chẳng lẽ cũng cần phải có khẩu vị giống như nàng sao? Vậy có thể trước khi chính mình còn chưa bỏ được tật xấu do dự thiếu quyết đoán, trước tiên biến thành một bản tử hay không? Bản tử, tên mập, tên béo. Đi vào phòng trọ, Phượng Vũ liên tục nhảy mũi mấy cái, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới, cũng biết là đang có một vài người nghị luận khả năng ăn của nàng. Thật là, người nào quy định nữ hải tử thì phải uống một chén trà cùng ăn nửa chén cơm, ăn được một nửa thì phải kêu ăn no thật, nhân ra ăn không vô nữa, đúng không sư phụ? Nhân ra người ta. Nói ra lời oán giận, trả lời lại nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh. Phượng Vũ không khỏi cười gượng một cái, Lucy đi rồi, loại tình hình này đã từng xảy ra vài lần, nàng lúc nào cũng sau khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện chính mình đang nói chuyện với không khí. Cũng đúng thôi, người sớm chiều ở chung đột nhiên rời khỏi, đổi lại là bất cứ người nào cũng chưa thể thích ứng ngay được. Trước khi sư phụ trở về, ta vẫn là nên tăng cường tu hành đi, bằng không nếu như bị hắn cách xa một khoảng lớn, chẳng phải là rất mất mặt. Chương 96-2, biện pháp vẹn toàn đôi bên, 2. Khóa trái cửa phòng xong, Phượng Vũ lấy giường thanh lam hồi Xuân Ngọc từ trong không gian ra, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện mà mỗi ngày phải làm. Hiện giờ nàng đã thuộc lầu ngự linh pháp quyết nhưng chỉ tu hành được một đoạn ngắn trong đó mà thôi. Tắt Lan Ca trăm ngàn năm qua chỉ có hai người ngự linh sư không phải là không có đạo lý, ngự linh thuật đối với tư chất của tu hành giả yêu cầu cao đến mức biến thái vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất lại càng ở chỗ tâm pháp thâm thúy khó hiểu này. Tuy là Phượng Vũ có minh sư, thầy giáo đại tài, chỉ điểm, nhưng dù sao bàn tư cũng chưa luyện xong bản công pháp này, lúc Phượng Vũ tiến triển đến lĩnh vực bình cảnh hắn chưa từng tiếp xúc qua, thì cũng đã bắt đầu lặng yên hiện lộ. Ánh sáng mặt trời từng chút biến mất, trong phòng, mồ hôi trên trán Phượng Vũ ngày càng tụ càng nhiều. Lúc gian phòng hoàn toàn rơi vào trong đêm tối, cả người nàng mồ hôi chảy ròng ròng giống như là vừa bỏ ra từ trong sông vậy. Sau một lúc lâu, nàng thất vọng mở to mắt, vẫn lại là giống với mấy ngày hôm trước. Từ sau khi rời khỏi Tử Vong Hiệp Cốc thì liền không có gì tiến triển, mỗi ngày tính tọa, ngồi thiền, tu hành chỉ là đang hấp thu linh lực để tăng cường bổ sung vào kinh mạch mà thôi. Nghĩ đến trước kia mỗi lần tu luyện xong đều có cảm giác tràn đầy giống như vậy, Phượng Vũ ít khi cảm thấy buồn bực dâng lên, chẳng lẽ đây là bình cảnh trong truyền thuyết? Ta có phải nên bế quan không để ý tới việc vặt vãnh toàn tâm toàn ý tu hành một phen hay không? Nhưng làm như vậy, chuyện của sư phụ thì làm sao bây giờ? Đột nhiên, nàng nghĩ đến gần đây vẫn luôn không rảnh động vào lò dược, trước mắt nhất thời sáng lên, đúng rồi, có lẽ có thể mượn dùng hiệu lực của đan dược. Trước đây khi vừa mới bắt đầu tu hành, Lucy đã từng cho nàng không ít phương thuốc dân gian, đều là những vật rất có ích lợi đối với tu hành. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cộng thêm tấn cấp thuận lợi, nàng liền quên đi vài thứ kia. Hiện tại nhớ tới, quả thực lại như lấy được chân bảo. Nàng từ trước đến nay luôn là theo phái hành động. Lúc này tùy tiện thay đổi một thân y phục sạch sẽ liền chạy ra quán rượu. Chu Tước đúng lúc mua đồ trở về, trông thấy Phượng Vũ đâm đầu đi tới, lập tức cười nói, chủ nhân, không phải người mới vừa nói rất thích thịt nướng nơi này sao? Ta tìm được hương vị nhà làm lại càng thơm ngon, ngươi nếm thử. Lời còn chưa dứt, Phượng Vũ đã đi nhanh lướt qua, đi về phía đường phố, chỉ có dư âm lượn lờ, các ngươi chính mình ăn đi, đừng chờ ta. Ách! Chủ nhân sao gấp gáp vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà nàng nên nói cho ta biết chứ. Chu Tước xách theo bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mở mịt trở lại quán rượu, hỏi đám người Vân Sâm Lam vẫn còn nán lại ở trong phòng, cũng không có được lời giải đáp, đành phải giữ lại vấn đề mê muội này trở về phòng suy đoán. May mà ngày hôm sau, cái vấn đề mê muội này tự động có giải đáp. Chủ nhân, đây là mục đích đêm qua người đi ra ngoài. Không sai, đừng nhìn nó có chút xấu, nhưng chủ tiệm bảo đảm tuyệt đối cường tráng, khỏe mạnh, tráng kiện, hơn nữa lại có pháp thuật cố định. Sư thiếu bay cao tới đâu dù có va đập mạnh cũng sẽ không rơi xuống. Nhìn sư thiếu to lớn bị pháp thuật cố định, trên cánh chim mang theo bạc thiết đang đứng trong phòng nhỏ, luật cung thương hỏi ra nghi vấn trong đáy lòng mọi người, Phượng tiểu thư, ngươi mang vào phòng làm gì? Là muốn ngủ ở trên lưng sư thiếu sao? Cưới sư thiếu đi đô thành cũng phải mất thời gian 2-3 ngày, trung gian khó tránh khỏi phải tìm thành thị nghỉ chân. Phượng Vũ làm như vậy, có phải là không muốn làm chậm trễ thời gian đi đường? Trái lại thì rất phù hợp với cá tính của nàng. Không ngờ, Phượng Vũ một lời liền phủ định suy đoán của bọn hắn, đương nhiên không phải, dù sao ngồi không cũng không có chuyện gì, ta muốn nhân cơ hội này luyện dược. Luyện dược. Trừ Chu Tức và Vân Sâm Lam ra, Mạnh Nguyên Phủ cùng luật cung thương cũng đã lắp bắp kinh hãi. Nhất là Mạnh Nguyên Phủ, lập tức liền vô cùng kích động, luyện đan sư cấp bậc hơi cao một chút hoặc là thế gia hay dược đường bồi dưỡng ra, hoặc là bị cường giả cướp đoạt, luyện đan sư tự do gần như là không còn xuất hiện, cho nên giá cả đan dược vẫn luôn cao không giảm. huyết huyết quang chúng ta có rất nhiều người phụ trách gặp tai ương, vẫn luôn đau đầu về chuyện nguồn cung cấp đan dược. Không biết trình độ luyện đan của Phượng tiểu thư đã đạt đến cấp bậc nào? Có thể luyện ra thuốc trị thương và hồi thần dược được không? Nghe ra sự gượng gạo không tự nhiên và lộ rõ sự cưỡng ép bản thân tùy cơ ứng biến trong cách dùng từ trả đâu vào đâu của hắn, Phượng Vũ cũng không nói ra, lắc lắc đầu, ngược lại ta chưa từng thử xem qua bản thân mình là cấp bậc nào, thuốc trị thương cùng hồi thần dược đã luyện chế được một ít, chẳng qua là về chủng loại thì không nhiều lắm. Loại, chủng loại không nhiều lắm. Mạnh Nguyên Phủ nhất thời há hốc miệng không hề có hình tượng, một luyện đan sư có thể nắm giữ được hai loại phương thuốc đã là vô cùng may mắn. Rất nhiều luyện đan sư cấp bậc thấp đến suốt cuộc đời cũng chỉ biết luyện một loại đan dược. Phượng tiểu thư ngươi, ngươi tới cùng là có lai lịch như thế nào? Nay Phượng Vũ không ngờ tới suýt chút nữa năng lực bị chính mình quên đi thế mà lại đưa tới phản ứng mãnh liệt như vậy, không khỏi khó hiểu nói, luyện đan sư thật sự khan hiếm như vậy sao? Đúng vậy, chính là bồi dưỡng ra một tên luyện đan sư cần hao phí rất nhiều dược liệu, không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, chỉ có tài lực hùng hậu như những nhà tài phiệt thế gia hoặc là hoàng thất mới có thể bồi dưỡng ra luyện đan sư cấp bậc cao. Mà luyện đan sư tự do lại bởi vì nguyên nhân không có thực lực tự bảo vệ mình, thường thường bị một số thế lực chú ý tới, vận khí tốt thì được cam kết lấy lễ vật hậu đãi mời về, vận khí xui xẻo thì gặp phải một thế lực ngang ngạnh, trực tiếp thì bị bắt cóc về. Cho nên một tới hai đi như vậy, người bình thường nguyện ý làm luyện đan sư càng ngày càng ít, phương pháp phối chế đan dược chủ yếu là bị thế gia độc chiếm, giá cả càng ngày càng quý không nói, lại vẫn càng ngày càng khó mua. Nay thật đúng là làm cho sự việc càng ngày càng chuyển biến xấu. Sau khi nghe lời giải thích xong, Phượng Vũ lại có một chút khó hiểu, nhóm luyện đan sư tự do bị khi dễ, bắt nạt, an hiếp, như vậy, chẳng lẽ không muốn tạo thành liên minh sao? Hoặc là, do một phương thế lực nào đó ra mặt bảo hộ những người luyện đan sư tự do này, làm giống như là trao đổi, nhóm luyện đan sư lại là cung cấp số lượng đan dược nhất định. Nếu như vậy, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Ra mặt bảo hộ. Trao đổi trước mắt Mạnh Nguyên Phủ sáng lên, đúng là ý kiến hay. Cho tới bây giờ sao ta chưa từng nghĩ tới nhỉ? Nếu làm như vậy, hai bên được theo như mong muốn, hỗ trợ cho nhau cùng có lợi, sẽ giảm bớt rất nhiều nghi kỵ. Thật đúng là vẹn toàn đôi bên. Nói xong, hắn vô cùng cảm kích nói, Phượng Vũ tiểu thư, người thật sự là thiên tài, vậy mà cũng nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy. Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, cụ thể áp dụng như thế nào thì chắc chắn lại còn có rất nhiều quy tắc chi tiết cần phải suy nghĩ. So với Mạnh Nguyên Phủ kích động, Phượng Vũ bình tĩnh hơn nhiều, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên là trước tiên lên đường rồi sau đó lại tán gẫu. Dưới bầu trời quang đãng, hai đầu sư thiếu dương cánh bay thẳng lên trời xanh, hình thể to lớn rất nhanh bay lên cao thành điểm đen nho nhỏ, trong lúc bay lướt qua từng chùm mây trắng. Đối với cư dân vùng Ngải Hòa mà nói, tình cảnh này mỗi ngày thấy không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm coi như không thấy gì. Nhưng chuyện ngày hôm qua, có một tiểu cô nương xinh đẹp xích mích với Tật Phong Lang. Trong một đêm truyền khắp toàn thành, cho nên lúc nhìn thấy chỉ có hai đầu sư thiếu trong thành này, không ít người đều đã dừng chân nhìn xem, chỉ trỏ, những lời nói đều không ngoài câu là rốt cục cũng có người xuất đầu, thay những người vô tội bị Tật Phong Lang khi dễ nhiều năm chút cơn giận. Ngày hôm qua Tật Phong Lang quả thực là thành chó nhà có tang, chắc các ngươi không được nhìn thấy cái bộ dáng giận mà không dám nói gì của bọn hắn, thật sự là hả lòng hả dạ. Hóa ra bọn hắn cũng có một ngày như vậy. Nghe được lời nói vô cùng cao hứng của người qua đường, ngồi ngay càng xe trước xe ngựa, cái người đỉnh đầu bao vô số băng vải cự hán trợn trừng mắt, không chút nghĩ ngợi liền muốn tìm người nói chuyện kia tính sổ. Lúc này, người trong xe đã sớm đoán được hắn sẽ muốn làm như thế, tức giận quát bảo ngưng lại, đã quên lời nói đêm qua ta dặn dò các ngươi rồi sao? Còn muốn gây chuyện? Nhưng mà đại ca, chẳng lẽ liền không để ý tới bọn họ, mặc cho đám hôn tạp này làm tổn hại thanh danh của chúng ta sao? Cự hán không cam lòng nói, làm tổn hại thanh danh đoàn lính đánh thuê của chúng ta chính là người đó. Người trong xe trách mắng, không biết rõ người ta, thì đã tự tiện khiêu khích với người ta, bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất cũng thì thôi. Kết quả là thậm chí sau khi bị đánh bại thì ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Đội trưởng nếu biết hành động việc làm của các ngươi, khẳng định sẽ phế đám người các ngươi rồi sau đó trục xuất khỏi đoàn. Không, đừng mà, đại ca. Nghe được lời uy hiếp, cự hán hoảng sợ không thôi, ngươi nhất định phải giúp ta lần này. Đừng cho đội trưởng biết chuyện này. Có gan làm thì phải có gan gánh vác. Sau này khi làm việc thì nên suy nghĩ nhiều hơn một chút biết chưa? Gõ thuộc hạ đủ rồi, người trong xe lúc này mới nói, yên tâm đi, mấy ngày nay đội trưởng bận bịu chuẩn bị chuyện thi đấu tuyển chọn ở Đô Thành, sẽ không tâm tư để ý tới việc nhỏ bên này. Nếu lần này người chúng ta phái đi làm tốt, đưa con ma thú trong giới chỉ của Nạp Linh đến trên tay đội trưởng an toàn, cực kỳ tôn kính dâng tặng cho lão nhân kia. Đến lúc đó đội trưởng cao hứng, ghi nhớ công lao này của chúng ta, mọi chuyện sẽ dễ bàn. Đợi lát nữa đừng vội vàng tới quá gần.
Hừ hừ.
Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của đại ca, nhưng cự hán nghe ra từ trong giọng điệu của hắn biết kế tiếp chắc chắn là có việc, vội vàng vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, sau mấy tiếng cười lạnh, đại ca lạnh lùng nói, chờ thêm một thời gian, ngược lại ta muốn đi gặp tiểu nha đầu kia, thế nhưng dám ở trước mặt mọi người nhục mạ Tật Phong Lang ta, thật sự là rất lớn mật. Đám người Tật Phong Lang từ trước đến nay luôn ỷ vào thực lực mạnh mẽ, sau lưng lại có cả hội nguyên lão làm chỗ dựa, từ trước đến nay luôn là bá chủ của Triều Hoa Đế Quốc, hơn nữa người từ cao xuống thấp đều là lòng dạ hẹp hòi và tính tình có thù tất báo. Người đại ca này có chút đầu óc hơn cự hán, biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đội trưởng giao cho, không muốn xảy ra chuyện bất ngờ nào. Nhưng việc này không hề đồng nghĩa với việc hắn cứ buông tha Phượng Vũ như vậy. Đạt được lời hứa hẹn xuất đầu báo thù của đại ca, cự hán liền gần như quên đi đau đớn của vết thương, mặt mày hớn hở nói, đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta nên đánh tiểu tiện nhân gần chết, lại lột sạch rồi treo lên đầu tường thành, để cho nàng cũng nếm thử mùi vị bị người nhục nhã là như thế nào. Lúc này, xe ngựa đã chạy ra tới ngoài thành. Xuống xe liền lên lưng của cự rực to lớn mà thủ hạ chuẩn bị tốt, đại ca cẩn thận sờ sờ giới chỉ của Nạp Linh trong lòng, mới hạ mệnh lệnh, khởi hành. Dưới sự chỉ huy của người điều khiển, cự rực bay thẳng lên trời, mà phương hướng đi tới, rõ ràng chính là Triều Hoa Đế Quốc Đô Thành. Chương 97, hương thơm kéo yêu nghiệt tới. Trên đường bay tới Đô Thành, Phượng Vũ vẫn luôn vùi đầu im lặng chơi đùa dược liệu ở trong phòng nhỏ. Chu Tước và Vân Thâm Lam thì canh giữ ở bên ngoài phòng nói chuyện phiếm. Có lúc, cũng đến một con sư thiếu khác đang bay bên cạnh tìm hai người mạnh, luật trò chuyện. Lên đường ngày thứ hai, Phượng Vũ liền tuyên bố đan dược bỏ vào lò ngày hôm qua sắp ra lò. Nghe vậy, Chu Tước và Vân Thâm Lam sợ quấy rầy đến chủ nhân, liền song song tránh ra, dành ra một nơi thanh tịnh cho nàng. Dĩ nhiên, chuyện này đối với Chu Tước mà nói là một công đôi việc, nàng rất có hảo cảm đối với Mạnh Nguyên Phủ, đang vui vẻ đến gần hắn. Mà từ trước đến giờ đối với Chu Tước thích đùa giỡn người khác, Mạnh Nguyên Phủ có thể tránh là tránh, hôm nay thì thái độ khác thường, trò chuyện cùng với nàng thật vui vẻ. Từ thời tiết đến con người đến tâm đắc tu luyện càng nói thì càng thông thuận, Mạnh Nguyên Phủ không nhịn được mà hỏi, Phượng tiểu thư còn nhỏ tuổi mà có bản lĩnh như thế, suy nghĩ lại kín đáo trầm ổn có hiểu biết, thậm chí còn biết luyện dược. Nàng hẳn là xuất từ danh môn đi. Bằng không với nhà một người thường, làm sao sẽ bồi dưỡng nàng được giỏi như vậy? Nếu như Lǔ Xǐ nghe lời nói này, nhất định là rất vui mừng, đồ đệ được người ta khẳng định, chính là gián tiếp khích lệ sư phụ chứ sao? Đáng tiếc Chu Tước đã sống mấy ngàn năm khi nghe nói như vậy. Làm sao nàng lại không nghe ra được thực tế nam nhân này là đang muốn thăm dò lai lịch của Phượng Vũ. Mặc dù đối phương rất hợp khẩu vị của nàng, nhưng linh thú kiêu ngạo, từ trước đến giờ luôn đặt chủ nhân ở vị thứ nhất. Chỉ nghe nàng khép cười một tiếng, nói, chẳng lẽ các hạ không phải cũng là như thế sao? Bản lĩnh nhanh nhẹn, tâm trí bất phàm, ngay cả kết giao bằng hữu cũng là người có lai lịch lớn. Lại không biết lệnh tôn là vị cao nhân nào. Thấy lời nói thử thăm dò bị nhẹ nhàng đá trở lại, Mạnh Nguyên Phủ sửng sốt một chút. Vừa muốn nói chuyện, chợt ngửi được một mùi thuốc nồng đậm. Ngửi được mùi thơm, đám người nói chuyện với nhau nhất thời quên mất vốn là đang nói cái gì, rối rít quay đầu nhìn về phía sư thiếu đối diện. Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa căn phòng nhỏ bằng thiết mỏng bị dùng sức đẩy ra, Phượng Vũ cô sức quạt gió đi ra, thật ngột ngạt. Luyện thuốc không được mở cửa sổ, thật là ngột ngạt chết ta rồi. Ánh mắt dừng ở trong lòng bàn tay của Phượng Vũ, gắt gao nhìn chăm chú vào bình thuốc được nàng tùy ý cầm, Mạnh Nguyên Phủ thất thanh nói, mùi thuốc nồng đậm như thế nhất định là đan dược tam phẩm trở lên. Phượng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là trung cấp luyện đan sư? Phượng Vũ ngạc nhiên nói, thế nào, luyện đan sư cũng chia phẩm cấp? Nàng còn tưởng rằng trừ ngự linh sư, ma pháp sư, đấu sĩ gia, những nghề nghiệp khác cũng không có phân chia cấp bậc. Bây giờ nhìn lại, hình như sai lầm rồi. Dĩ nhiên, căn cứ vào phẩm cấp cao thấp của luyện đan dược, luyện đan sư chia làm 3 cấp hạng, trung, thượng. Liền lấy thuốc trị thương bình thường nhất mà nói đi. Luyện đan sư hạ cấp luyện chế ra, thời gian cần một ngày thậm chí dài hơn mới có thể phát huy tác dụng. Luyện đan sư trung cấp lại chỉ cần một canh giờ, luyện đan sư thượng cấp thì lại lập tức hoàn thành. Mà phẩm chất đan dược phẩm càng thượng thừa, thì mùi thuốc tán phát càng nồng đậm, cho nên ta mới phán đoán ngươi là luyện đan sư trung cấp. Nói xong, trong ánh mắt thiết tha của Mạnh Nguyên Phủ xẹt qua một tia dãy rủa, ngay sau đó, hắn giống như hạ quyết định, nói, Phượng tiểu thư, thật ra thì ta đến từ. Lời còn chưa dứt, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng đàn cực kỳ véo von, như nước chảy, giống như tiếng thông reo, trong trẻo động lòng người, trong nháy mắt liền bao phủ mọi tiếng động. Nương theo tiếng đàn mà tới, còn có một mùi thơm kỳ dị. Hương thơm ngọt ngào thanh nhã, giống như là hỗn hợp giữa mùi hoa thanh nhã nhất cùng với hân hương thượng đẳng nhất phát tán ra ngoài. Mọi người ngửi vào trong mũi, đều không kìm hãm được lòng mang rung động. Nhận thấy được khác thường, Phượng Vũ lập tức cảnh giác. Vân Thâm Lam lập tức an ý nói, chủ nhân, ở ngoài 500 mét, có một đại đội liên dược phi điểu xuất hiện. Phía trên có mười mấy người, phần lớn là không có tu vi, chỉ có một người, ngay cả ta cũng nhìn không ra mức sâu cạn của hắn. Liên dược phi điểu. Phượng Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một đoàn chim khổng lồ bảy màu đang bay lượn tới. Nhìn kỹ, hơn 10 con chim ở giữa hẳn là dùng dây bạc trói chặt móng vuốt, trên không trung nối liền thành một mảnh. Đám chim hình như vô cùng thích ứng với những trói buộc này, xếp thành hàng ngang, hàng dọc liên tục thành một nhóm, lúc này trên không đều có trình tự quy tắc, cũng không rối loạn. Thoạt nhìn, giống như trên cùng một thân thể dài có rất nhiều cánh và đầu chim cùng bay, hèn chi gọi là liên dược phi điểu, chim bay liền cánh. Riêng phương thức bay kỳ lạ này đã đầy đủ phong cách, huống chi hơn 10 con chim lớn nhỏ này đều có lông chim sáng rỡ, bảy màu rực rỡ, làm cho người khác rất chú ý. Phượng Vũ không khỏi tò mò, lại là loại người nào dùng cái loại phong cách con chim bảnh bao này làm công cụ phi hành. Đang lúc suy đoán, trận luật cung thương kêu lên một tiếng, liên dược phi điểu. Hắn là ngôn ca hành đi, người ngâm thơ hát dòng ưu tú nhất toàn bộ Tát Lang ca. Trời ạ, tại sao hắn lại ở chỗ này? Ánh mắt rơi vào luật cung thương bởi vì hưng phấn mà mặt trở nên đỏ bừng lên, Phượng Vũ hỏi, tiểu thương, hắn rất nổi danh. Vô cùng nổi danh. Âm nhạc và chuyện xưa của hắn đều là hay nhất, ở bốn đại lục đều có vô số ca khúc. Phàm là người thích âm nhạc, không khỏi khát vọng nắm giữ một cái linh bối hoặc là âm thạch thâu âm giọng của hắn. Mẫu thân của ta từ lúc tuổi còn trẻ cũng đã rất thích hắn, ngay cả đặt tên cho ta cũng dùng ca từ trong âm nhạc của hắn. Linh bối hoặc là âm thạch, giống máy thu âm. Như vậy à? Nghe luật cung thương giới thiệu, sắc mặt Phượng Vũ lại có chút cổ quái, cái linh bối giả mà Tam Vương Tử đưa cho hiệu trưởng ở trên dạ tiệc Linh Chân Học Viện, vào lúc giới thiệu có nói ba hoa trích tròe, kết quả khi mở ra xem, trong hộp lại là nội y lìa sáu. Mặc dù là nàng phái tiểu đoàn tử đi dở cho quỷ, nhưng mỗi khi nghĩ lại thì vẫn buồn cười như vậy. Cũng may luật cung thương hoàn toàn không có lưu ý vẻ mặt Phượng Vũ, chỉ toàn tâm toàn ý bởi vì vô tình gặp gỡ thần tượng mà kích động, ta cũng tương đối thích hắn, nhất là khúc khúc nguyệt tưởng. Quả thật yêu mỹ, đẹp, hay, đến nỗi khiến người ta chảy nước mắt. Từ trước đến giờ hành tung của hắn mơ hồ, lần này ta lại có thể được thấy hắn, coi như là một trong hai chuyện tốt đẹp trong lúc chạy trốn đi. Hả? Một chuyện tốt khác là cái gì chứ? Đương nhiên là gặp ngươi nha, nhờ phúc của ngươi đã cứu ta một mạng, còn để cho ta thấy được bản thân trước giờ có nhiều thiếu sót. Luật cung thương thuận miệng nói xong mới ý thức được thế nhưng cũng đã nói ra lời nói trong tim mình rồi, không khỏi lại càng đỏ mặt hơn, nói. Nói chung, Phượng tiểu thư, ta rất cảm ơn ngươi. Trước sau ngươi đã cứu mệnh của ta và Mạnh đại ca, chúng ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Cũng không có gì, chỉ là có chuyện, ta đã sớm muốn nói cùng các ngươi. Phượng Vũ vẫn là không có thói quen nhìn người khác cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng rời đề tài đi. Các ngươi trực tiếp gọi ta Phượng Vũ là được, đừng cứ gọi Phượng tiểu thư dài Phượng tiểu thư ngắn nữa, nghe rất không được tự nhiên. 6. Ừ, Phượng Vũ. Trong lúc nói chuyện, liên dược phi điểu đã bay qua cự ly 500 mét, đuổi theo sư thiếu nhóm Phượng Vũ đang ngồi. Bọn họ đã có thể thấy rõ tình hình trên cánh chim. Lại thấy trên cái nệm lông nhung màu trắng, có một nam tử thanh niên đang nghiêng người tựa lên cái gối lưu tô hình bầu dục màu đậm, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng đánh ở trên thanh nguyệt cầm. Toàn thân ăn mặc trang sức là trường bào tuyết trắng, bên ngoài tròn một cái áo bào màu tím nửa trượt tới dưới vai. Mái tóc dài màu bạc xoa tung trên cái gối dài màu đậm trông có vẻ hết sức hoa lệ. Vậy mà hoa lệ hơn cũng là khuôn mặt của hắn, mày như lá liễu, mắt như lan phượng, chóp mũi cao, môi đỏ như son. Ánh mắt nhìn quanh đầy sức sống như mặt nước sao động, liền với đó là khỏe miệng thâm thúy nết lên cười như không cười, cả người lười biếng hoa lệ, yêu nghiệt đến cực điểm. Lúc này năm ngón tay như ngọc được mài rũa của hắn đang vung qua lại ở trên dây đàn, mang theo một chuỗi âm thanh trơn nhắn mà kết thúc. Tiếng đàn dừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, ta đang thử cầm, đột nhiên ngửi được mùi thuốc, liền thúc đẩy phi điệu chạy tới. Tên của ta là Ngôn Ca Hành, xin hỏi là vị cao nhân nào đang chế thuốc ở đây? Mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng khi nghe được chính miệng đối phương tự giới thiệu, tất cả mọi người vẫn ngạc nhiên một hồi. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, bọn họ vạn lần không ngờ người ngâm thơ hát rong danh dương thiên hạ, lại là một vị có bề ngoài yêu nghiệt như vậy. Chỉ có Phượng Vũ, bởi vì sự kiện áo lót, sau khi nhìn thấy Ngôn Ca Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, nàng cố nén nụ cười nói, là ta luyện thuốc. Hả? Thấy rõ Phượng Vũ còn là thiếu nữ 15-16 tuổi, trong mắt Ngôn Ca Hành hiếm khi mà lại mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, không ngờ tiểu thư tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi đã đến cảnh giới bậc 3 trung giai, lại còn am hiểu thuật luyện đan.
Không tệ, thật sự không tệ. Thấy người này chỉ một câu nói đã nói toạc ra thực lực của mình, Phượng Vũ không khỏi cả kinh, cảnh giác nói, các hạ khen lầm rồi.
So với nghe thấy danh vang thiên hạ của các hạ, ta tự thẹn không bằng.
Tiểu thư cần gì quá mức khiêm tốn.
Thật ra thì ta mạo muội tới đây quấy rầy, cũng là có một yêu cầu quá đáng.
Hả? Không biết các hạ có chuyện gì?
Trước lúc nói chuyện thì Ngôn Ca Hành vẫn không nhúc nhích, hiện tại nghe được Phượng Vũ hỏi, hắn chợt đặt đàn xuống, đứng dậy đặt tay phải ở trên vai trái, khẽ không mình nói, ta bình sinh thích nhất cầm luật và hương liệu, những năm gần đây đã góp nhặt không ít hương liệu của các loài hoa danh tiếng, lại thiếu duy nhất một vị mùi thuốc có thể để cho ta hài lòng.
Mới vừa rồi tiểu thư luyện đan dược, mùi hương thơm mát thấm vào ruột gan, quả thật là tuyệt vời.
Ta muốn kính xin tiểu thư luyện chế hương hoàn cho ta, không biết tiểu thư có thể đồng ý không?
Hương hoàn, thuốc viên mùi thơm.
Lấy thân phận của hắn, lại lễ độ với Phượng Vũ như thế, đủ có thể coi là hạ mình cầu hiền rồi.
Mặc dù lễ này ra phát không phải là khát cầu người hiện tại, mà là khát cầu xin hương liệu.
Nếu như đổi là những người khác, may mắn được một vị Mỹ Nam tử đại danh đỉnh đỉnh chỉ tay kêu chế thuốc như vậy, nói không chừng sớm vui mừng đến hôn mê, nhưng Phượng Vũ lại lắc đầu một cái, chúng ta có việc gấp trong người, tạm thời không rảnh.
Đúng vậy. Lúc này Luật Cung Thương đã tỉnh táo lại từ trong vui mừng vô tình được gặp gỡ thần tượng, biết bây giờ không phải là thời điểm chơi đùa, chúng ta còn phải chạy tới Đô Thành, không có thời gian chậm trễ.
Hả? Phải đi Đô Thành sao?
Đúng lúc ta cùng đường.
Nôn Ca Hành lộ ra một nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh, không bằng như vậy, chúng ta tới Đô Thành trước, đợi chư vị giải quyết xong mọi chuyện, ta lại tới cửa xin tiểu thư luyện hương giúp ta, như thế nào?
Được.
Trong lòng Phượng Vũ nói thầm chuyện còn chưa có giải quyết, bình cảnh của ta cũng còn chưa đột phá, ai có tâm tư luyện hương giúp ngươi?
Tuy có tâm cự tuyệt, nhưng sợ làm cho người khác nghi ngờ, liền thuận miệng đồng ý thầm nói đến lúc đó một khi chuyện ở Đô Thành kết thúc ta liền tìm địa phương bí ẩn bế quan, tin rằng ngươi cũng không tìm được.
Chỉ là đang nghĩ tới đây, lơ đãng chống lại ánh mắt Ngôn Ca Hành nhìn như đang cười mà không chút tâm cơ nào, kỳ thực lại làm như có thâm ý dò xét khác, trong lòng Phượng Vũ không khỏi rung mình, sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên vì bị người nhìn thấu.
Vì che giấu, nàng tìm cách tránh đi nói, chỉ là, thù lao của ta lại rất cao.
Lời nói mê tiền làm mọi người cười lớn.
Luật Cung Thương vừa định nói là ta sẽ trả tiền cho thần tượng thì nụ cười cứng đờ lại rất nhanh coi như không có gì xảy ra, mà Ngôn Ca Hành lại đã giành nói trước, chỉ cần có thể luyện ra hương liệu để cho ta hài lòng, vô luận thù lao bao nhiêu ta đều đồng ý.
Vậy trước tiên cảm ơn các hạ khẳng khái.
Không, là ta muốn cảm ơn ngươi, tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn ngươi đồng ý luyện hương cho ta, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nuốt lời à.
Cái âm cuối nâng cao cùng với lời nói có thâm ý khác, khiến cho Phượng Vũ suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng, dĩ nhiên sẽ không.
Dù sao chỉ nói chuyện cũng không phải là thể, đồng ý trước thôi.
Lấy được đáp án hài lòng, Nôn Ca Hành liền cáo từ, Phượng Vũ không biết có phải mình quá đa nghi hay không, nàng cảm giác trước khi bỏ đi, đối phương nhìn chằm chằm mình một cái.
Thấy phong thái chập trần của hắn đi đến một chỗ khác trên lưng phi điểu, Luật Cung Thương lại thở dài, thì ra là hắn cũng muốn đi Đô Thành,
ai, nếu không phải là trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân nhất định sẽ thật vui vẻ. Nói gì cũng muốn mời hắn đến trong nhà trình diễn một khúc.
Đừng lo lắng, chờ chúng ta chạy tới Đô Thành, nhất định có thể thay đổi cục diện, cứu phụ thân ngươi ra, sẽ giúp ngươi rửa sạch tội danh.
Nói xong, Phượng Vũ mất hồn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Mạnh tiên sinh, mới vừa rồi ngươi muốn nói cái gì với ta?
Không có gì, lần sau rồi nói.
Mạnh Nguyên Phủ lắc đầu một cái không nói gì.
Nôn Ca Hành 6.
Lai lịch của người này hoàn toàn là một câu đố, hành tung bất định.
Mặc dù cũng không thấy hắn đặc biệt có thân mật lui tới với quốc gia nào, nhưng nói không chừng đến tột cùng sau lưng lại là thế lực phương nào.
Nếu hắn xuất hiện, thẳng thắn của bản thân, cũng tạm thời cứ chờ một chút đi.
Đến khi bên cạnh không có đám người hỗn tạp, lại nói cũng không muộn.
Thấy hắn nói như vậy, Phượng Vũ liền đi đến trong phòng thiết tiếp tục luyện đan.
Các loại dược liệu chưa bảo chế chất đống đầy trên đất, mùi thuốc hoặc đắng hoặc tanh xen lẫn trong cùng một chỗ, hại nàng nhảy mũi liên tục. Nhưng nghĩ tới còn phải trông cậy vào những thứ đồ này để đột phá bình cảnh, liền chỉ có thể chấp nhận tiếp tục pha chế dược liệu.
Nàng thật là không ngờ, đầu sỏ gây nên hại nàng nhảy mũi cũng không phải là những dược liệu này, mà là một người ở phía xa ngoài ngàn dặm.
Tu Tháp Đế Đô, một cửa hàng linh thạch nào đó.
Lão bản, ông chủ, nhận lấy túi tiền người khác đưa cho, túi đầu khom lưng dẫn người nọ tới một gian tinh thất nho nhỏ khác trong kho hàng. Đại nhân ngài yên tâm đi, nơi này ngay cả phu nhân của ta cũng không biết. Là ta và người tỉnh lén dùng, bảo đảm an toàn.
Rất tốt, ngươi đi xuống đi, nhớ lời nói vừa rồi của ta, không được tiết lộ hành tung của ta với bất kỳ ai, nếu không xấu.
Người nọ vỗ tay một cái, ly trà trống rỗng trước mặt lập tức hóa thành cho bụi, rơi xuống đầy bàn.
Dạ dạ dạ, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.
Lão bản tiệm linh thạch lui ra rồi, người nọ mới lấy ra kính linh tinh truyền âm, rót linh lực vào, đợi nghe được đầu kia có tiếng đáp lại, mới nhỏ giọng mà nói ra, Tả Trương đại nhân, trải qua điều tra tiểu nhân đã tra được ngày Cam Tế Ti bị hại, ngoại trừ Lăng Tử Minh ra, còn có 3 nam 2 nữ, cũng đều học cùng một trường với hắn. Trong đó có một nữ thật sự là đệ tử thứ 17 của hiệu trưởng học viện, thiên phú tương đối tốt, nhưng kỳ thật thực lực không đủ để sát hại Cam Tế Ti. Cho nên tiểu nhân suy đoán, hơn phân nửa là do Lăng Tử Minh đã xuống tay. Đầu bên kia của truyền tấn linh tinh truyền tới một giọng nói già nua thiếu kiên nhẫn, ta đã sớm nói qua, không cần tự cho bản thân mình là thông minh mà phân tích, trực tiếp nói kết quả điều tra cho ta biết.
Dạ, dạ, xin lỗi Tả Trương đại nhân, tiểu nhân vượt quyền rồi.
Trong những người kia, có một nữ sinh và 2 nam sinh thì quay lại trường học, một nam sinh khác đến từ Đồng Gia, khi Đồng Gia bị lưu đày không lâu thì sau đó không biết tung tích, còn dư lại nữ sinh kia, sau khi sự cố xảy ra không lâu thì rời khỏi trường học, nói là đi ra ngoài du lịch rồi. Trên thân của người mấy người có cái gì khác thường không?
Phần lớn cũng không có, chỉ có một người, chính là nữ sinh rời đi kia.
Nghe nói nàng vốn chỉ có 10 tuổi, nhưng bởi vì vô ý có được thiên tài địa bảo, bảo vật, sau khi ăn đi vào thì cao lớn hơn, lớn lên thành bộ dáng 15-16 tuổi.
Nàng ta lớn lên lúc nào?
Thời gian cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng phỏng đoán là sau khi Cam Tế Ti bị giết hại.
Sau đó nàng ta lại đi nơi nào?
Không biết sáu.
Sau một lát im lặng, đầu bên kia linh tinh đưa tin truyền đến tiếng mắng to cực kỳ tức giận của đối phương, ngu ngốc,
ngu xuẩn.
Đầu mối rõ ràng như vậy ngươi lại bỏ qua.
Vì cái gì mà khác thường, tiểu nữ hoa này đột nhiên lớn lên, chuyện như vậy mới nghe lần đầu.
Ta thấy 8/9 nàng thoát không khỏi liên quan với cái chết của đồ đệ ta.
Kết quả ngươi lại không đi điều tra, chỉ muốn đẩy trách nhiệm đến trên người hoàng thất tu tháp.
Ngươi muốn làm hư đại kế báo của ta thù sao?
Không, không dám sáu.
Tiểu nhân sơ sót.
Hắn nén giận giải thích, tiểu nhân sẽ đi điều tra lại, nhất định sẽ tra rõ hướng đi của nữ sinh này.
Hừ, vậy thì còn được.
Đúng rồi, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay Quang Minh Chi Tử đang làm gì?
Hắn không có động tĩnh gì, những ngày qua hoặc là đi dạo ở đế đô tu tháp, hoặc là tĩnh tọa ở trong dịch quán.
Hôm nay lúc tiểu nhân rời khỏi thì nhìn thấy dáng vẻ của hắn là đang chuẩn bị tu luyện, có lẽ hiện tại đang ở trong phòng đi.
Đại nhân ngài yên tâm, tiểu nhân làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận biết được ta đang truyền tin cho ngài.
Người đang tràn đầy tự tin mà nói chuyện cũng không biết, hiển nhiên có một bóng dáng thon dài to lớn cao ngạo ẩn núp ở ngoài mật thất, đang chậm rãi đi đến, quan trọng là cũng sắp đi tới cửa.
Ha, ta biết ngay.
Cái tên không rõ lai lịch này quả nhiên là đầu óc ngu xuẩn, mặc dù không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng với đầu ngu xuẩn mà nói cho cùng cũng không đáng giá một đồng.
Tại sao hắn lại bò đến trên đầu ta, ngồi lên vị trí Quang Minh Chi Tử?
Còn không phải là bởi vì hắn được Thánh Tế Tư mang về.
Đúng vậy, tiểu nhân cũng nghe nói, 6 năm trước Thánh Tế Tư đột nhiên rời Quang Minh Thành đi ra ngoài.
Không lâu sau liền dẫn một thiếu niên 13-14 tuổi mất trí nhớ trở về.
Người này hiển nhiên không có lai lịch rõ ràng, Thánh Tế Tư lại cố ý muốn thu hắn làm đệ tử, mà 2 năm trước lại còn phong hắn làm Quang Minh Chi Tử.
Thấy thế nào cũng thật hoang đường.
Mọi người bí mật nói với nhau, hắn nhất định là con riêng của Thánh Tế Tư đại nhân, nếu không thì làm sao lại có vận tốt như vậy.
Ngay cả các ngươi cũng thấy như vậy.
Hừ, coi như có mấy phần kiến thức, thật là công đạo ở trong lòng người.
Coi như tiểu tử này là con riêng Thánh Tế Tư cũng không nên vì việc riêng mà làm sai luật, làm ra cái chuyện cha truyền con nối này.
Phải biết rằng, Quang Minh Chi Tử chính là Thánh Tế Tư kế nhiệm, phải do người có thực lực vượt trội, đầu óc khôn khéo tới làm.
Nếu để cho một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu ỷ vào thân phận mà thượng vị, làm sao Quang Minh Thành còn có tương lai gì đáng nói?
Tả Trương tích tụ oán khí đã lâu, hôm nay nghe người khác cung phụng nên đón, bất chi bất giác nói ra toàn bộ lời trong lòng.
Người trong mật thất thấy gãi đến chỗ ngứa của Tả Trương thì vui vẻ không dứt.
Hắn còn đang muốn nói tiếp mấy câu đính hót, lại nghe cửa vang lên một tiếng quạc kẹt, bị người mở ra từ bên ngoài.
Hắn vừa định trách cứ lão bản, lại đột nhiên nhớ tới sau khi đi vào, cửa đã bị mình tự tay khóa lại, thì không khỏi ngẩn ngơ, nếu lão bản không có cách nào mở cửa, vậy cửa kia vừa bị ai mở ra?
Chờ sau khi nhìn thấy rõ bóng dáng người tới, hai tay hắn run lên, linh tinh đưa tin nhanh chóng rơi xuống lăn lộn trên mặt đất rồi vỡ nát.
Quang Minh Chi Tử đại nhân 6.
Chương 98, ở chung.
Người tới chính là Quang Minh Chi Tử, mà người trong mật thất đang mật báo cho Tả Trương, chính là quan cận thị hắn phái đi ra ngoài hỏi thăm tin tức.
Đại nhân 6.
Ta, là Tả Trương buộc ta làm như vậy 6.
Ngài cũng biết,
lần này gặp chuyện không may chính là đồ đệ của hắn, hắn vô cùng quan tâm. Hắn nói nếu như mà ta không hồi báo tiến độ cho hắn, thì hắn sẽ đá ta ra khỏi Quang Minh Thành. Ánh sáng ở trên cao, xin ngài mở lòng từ bi, lượng thứ cho thuộc hạ. Quan cận thị nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ. Khuôn mặt Quang Minh Chi Tử nghiêm túc, không có nửa phần tức giận. Đối mặt với thuộc hạ cầu xin tha thứ, hắn chỉ nhàn nhạt mà nói ra, khổ cực ngươi rõ là tin tức. Chỉ là, còn không đợi quan cận thị nghĩ ra ý tứ hàm xúc trong lời nói này, cổ tay Quang Minh Chi Tử đột nhiên run lên. Ngay sau đó, một cái trường tiên, roi dài, ẩn chứa đấu khí, toàn thân phát ra ánh sáng đen nhánh vung lên. Sau một khắc, đỉnh đầu quan cận thị liền giống như linh kính đưa tin ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt vạn phần hoảng sợ, vĩnh viễn ngưng lại tại giờ khắc tử vong này. Chỉ là, người phản bội bổn điện đều phải chết. Lạnh lùng nói xong một câu mà quan cận thị đã không thể nghe được nữa, hắn thu hồi trường tiên, như có điều suy nghĩ, an linh dược, đột nhiên lớn lên sáu. Thiên hạ làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Xem ra manh mối Cam Ma La chết, nhất định ở trên người cô nương này. Tìm được nàng, nhất định có thể tra rõ nguyên nhân Cam Ma La chết đi. Đợi bổn tọa kết thúc chuyện này trước, lại đi điều tra một chuyện khác Thánh Tế Tư Đại Nhân yêu cầu. Phượng Vũ hoàn toàn không biết có người âm thầm theo dõi mình, chỉ chuyên tâm luyện thuốc. Sau 3 ngày phi hành, rốt cuộc đến thủ đô Đế Quốc Thành. Dưới chân là thành thị rộng lớn nguy nga khí thế huy hoàng, muôn hình vạn trạng. Chia ở hữu nhìn đi ẻn gian lẹ quy đột GLQG kiến trúc lại là một loại phong cách khác với tu tháp đế đô. Nhưng phồn hoa thịnh vượng, sóng người như dệt gửi, thì cũng giống nhau như lúc. Hơn nữa lại càng thêm phồn vinh gấp mấy lần tu tháp đế đô. Trên phố rộng rãi chỉnh tề, có thể thấy được người tu luyện mang binh khí bên người ở khắp nơi. Ngồi ở trên lưng sư thiếu, luật cung thương ngạc nhiên nói, làm sao đô thành lại đột nhiên trở nên náo nhiệt như thế. Bình thường cũng không nhiều người như vậy. Sợ ở đây nhiều người hỗn tạp. Có người nhận ra Chu Tức và Vân Thâm Lam, Phượng Vũ liền để cho bọn họ tạm lánh đến trong không gian ma thú. Sau đó nói, là bởi vì thi đấu tuyển chọn thị vệ sắp bắt đầu đi, người khắp nơi đều muốn xuống tới, khó trách sẽ náo nhiệt như vậy. Khi đang nói chuyện, tọa kỵ của mọi người đã bay gần cửa chính đô thành. Theo quy định, người vào thành đều phải xuống tọa kỵ, đám người Phượng Vũ đang chuẩn bị xuống khỏi sư thiếu thì đột nhiên phát hiện, đám người ở cửa thành cũng đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ. Nam tử nhìn đến rất mũ đội đầu, nữ tử nhìn đến rất châm hoa gắn trên tóc, vậy mà những người này lại giống như là toàn không có cảm giác, chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm lên bầu trời không rời mắt, giống như là chỉ sợ chớp mắt một cái thì để vượt mất cái gì đó. Thuận theo phương hướng tầm mắt của mọi người, Phượng Vũ bừng tỉnh hiểu ra, nhất định là đang nhìn nam nhân áo lót, thì ra là hắn thật sự rất được hoan nghênh. Người bị Phượng Vũ đặt cho một cái tước hiệu không hay ho như vậy, dĩ nhiên là Ngôn Ca Hành. Liên Dực Phi Điểu mang dấu hiệu đặc trưng của hắn vừa lộ mặt, mọi người đều biết là hắn tới. Sau khoảnh khắc khiếp sợ, trong đám người lập tức buộc phát ra tiếng hét kinh thiên động địa. Phượng Vũ ngưng thần lắng nghe, tuy âm thanh ngoài kia hỗn tạp vô cùng, nhưng cũng không ở ngoài mấy lời tỏ tình, Nôn Các Hạ ta yêu chàng. Ca Hành là giỏi nhất. Đại nhân nhất định phải mở buổi biểu diễn ở Đô Thành, 4. Xem ra, vô luận là ở thế giới nào, người hái mộ đều cuồng nhiệt giống nhau. Khi Nôn Ca Hành mặc áo choàng màu tím, tóc bạch kim đứng ra thì tiếng hoan hô nhất thời đạt tới đỉnh điểm. Chia ở hữu nhìn đi ẻn gian lẹ quý đột GLQG mọi người giống như là đánh máu gà mà trào lên như ong vỡ tổ, mặc dù biết rõ cự ly, vẫn nhảy chân lên muốn với tới phi điểu của Ngôn Ca Hành như trước. Thấy thế, mấy người Phượng Vũ đều cười khổ, trong mắt những người ái mộ cuồng nhiệt chỉ có thần tượng, lại mang đến phiền toái cho bọn họ. Địa phương vốn cung cấp cho ma thú phi hành hạ xuống giờ đã đầy ấp đám người, bên cạnh lại đều là cây cối, sư thiếu nên đáp xuống ở đâu đây? Mà Ngôn Ca Hành giống như là sớm quen với tràng diện như vậy, thuần thục làm vài cái thủ thế trấn an với đám người, ngay sau đó mỉm cười nói, đa tạ mọi người ưu ái đối với ta. Lần này ta nhận lời mời của hội nguyên lão quý quốc, mấy ngày sau sẽ hiến ca ở trên dạ tiệc, đến lúc đó kính xin mọi người cổ động nhiều hơn. Hôm nay ta đường xa mà đến, long đong mệt mỏi, xin mời mọi người trước hết để cho ta vào thành, nghỉ ngơi thật tốt, để chuẩn bị sẵn sàng hiến ca, như thế nào? Giọng nói của hắn cũng không lớn bao nhiêu. Nhưng tất cả người ở đây đều nghe được rất rõ ràng. Vừa dứt lời, người chiếm đất trống của ma thú hạ xuống liền lập tức tránh ra, còn có mấy nữ nhân ái mộ khác thì lau nước mắt hô to, Ca Hành ngươi cực khổ. Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Phượng Vũ không khỏi ngoài ý muốn nhíu mày, đây là vẻ nghiêm chỉnh của gia hỏa này, có đúng thật là cái tên yêu nghiệt lại vô lại Ngôn Ca Hành sao? Đồng hành trong 2 ngày nay, nàng từng bị đối phương tìm đủ loại mượn cớ đi nói chuyện phiếm. Sớm lãnh giáo đầy đủ cái người dưới vẻ ngoài hoàn mỹ là cá tính vô lại đáng đánh đòn. Đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn vào lúc này thấy hắn triển khai toàn bộ khí thế, dụ dỗ được những người hái mộ cùng nhiệt an tĩnh lại, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đang lúc mất hồn, chợt Ngôn Ca Hành hơi quay đầu lại, thừa dịp không người nào chú ý thì phóng một ánh mắt quyến rũ cho nàng, ý bảo nàng nhanh chóng nhân cơ hội hạ xuống. Thấy nam nhân này ngay cả đưa ánh mắt cũng phải làm ra vẻ bảnh bao như vậy, đồng nhiên Phượng Vũ thấy thật vô lực. Khi xếp hàng vào thành thì thấy trên tường thành dán lệnh truy nã của mình, Luật Cung Thương chột dạ rụt cổ một cái. Cũng may vết sẹo đầu mùa trên mặt của hắn vô cùng có tính mê hoặc và lực sát thương, vệ binh giữ cửa chỉ nhìn hắn một cái, liền phất tay ý bảo hắn nhanh chóng đi vào. Ngược lại hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Vũ mấy lần. Đi vào trong thành, Phượng Vũ dò hỏi, vẫn làm theo kế hoạch, trước tiên tìm một chỗ ở lại đi dò la tin tức. Mặc dù vết sẹo đầu mùa trên mặt của Luật Cung Thương giấu giếm được người xa lạ, nhưng thân hình của hắn chưa thay đổi, hình dáng ngũ quan cũng là của ngày trước, nếu như gặp phải người quen, khó bảo đảm sẽ không bị nhận ra. Cho nên trước đó bọn họ cũng đã thương nghị xong, phàm là chuyện xuất đầu lộ diện hỏi thăm tin tức, Luật Cung Thương đều không nhúng tay. Hai người mạnh, Luật đều gật đầu nói được. Phượng Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt khẽ nhíu, nghiêng người tránh qua móng vuốt đột nhiên rôi đến ở phía sau lưng, không khách khí nói, Nôn Ca Hành các hạ, ngươi có chuyện gì sao? Tiếc nuối thu hồi cánh tay bị thất bại, Nôn Ca Hành cười híp mắt nói, mấy vị tìm được chỗ nghỉ tạm chưa? Chúng ta chuẩn bị tìm quán trọ ở lại. Ai nha, thật sự là quá tốt. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của ba người, mặt Nôn Ca Hành đầy thành khẩn nói, lần này được mời đến đây, ta được an bài ở tạm trong trạm dịch phía chính phủ. Đi ẻn gian le quy đon chỉ ở U nhìn chỉ là nghe nói nơi đó gần vùng ngoại ô, có chút hoang vu. Cho nên ta muốn mời các vị đến đó ở cùng với ta, vừa có thể giải quyết việc khẩn cấp của các vị, lại có người có thể làm bạn với ta. Các vị cảm thấy thế nào? Mặc dù luôn miệng nói các vị, nhưng ánh mắt Nôn Ca Hành lại thủy chung đều rơi trên người Phượng Vũ. Thấy thế, làm sao Phượng Vũ còn không hiểu ý tứ của hắn hay sao? Hắn muốn thúc giục mình đi chế thuốc cho hắn chứ gì? Phượng Vũ vừa muốn cự tuyệt, đông dưng trong nội tâm khẽ động, lời đến khỏe miệng liền đổi chủ ý, như vậy có được hay không? Hội Nguyên lão ở bên kia sẽ có ý kiến gì hay không? Phượng tiểu thư không cần lo ngại, tự ta sẽ nói rõ với bọn hắn, các ngươi là bằng hữu của ta. Như thế rất tốt, vậy chúng ta liền nhờ vả, quấy rầy ngươi. Đạt được mục đích, hai mắt Nôn Ca Hành cong cong, cười như bị điện giật mười phần, nói hay lắm. Nhưng thật ra là ta nên cảm tạ các vị nguyện ý theo ta mới đúng. Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương không hiểu hỏi. Nếu như đến ở trạm dịch, làm việc khẳng định sẽ bị bó tay bó chân, rất là bất tiện, không biết vì sao Phượng Vũ phải đồng ý. Chờ Nôn Ca Hành đi qua sai khiến tùy tùng thì Phượng Vũ nhỏ giọng giải thích với hai người, tiểu thương không tiện ra mặt, nhân mạch trước kia ở trong thành của hắn cũng không dùng được rồi. Chúng ta lại là người từ bên ngoài đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có phương tiện hỏi thăm tin tức. Nếu người này có giao tình với Hội Nguyên lão, vậy sao chúng ta không lợi dụng? Ngay sau đó hai người bừng tỉnh hiểu ra, bội phục nói, không tệ, cũng là ngươi phản ứng nhanh hơn. Nhưng cũng không thể không đề phòng người này. Phượng Vũ nhắc nhở, nói ra mấy phần nghi ngờ của mình, cuối cùng chúng ta sống nhờ vào hắn, hắn mời chúng ta đi qua ở cùng, cũng không đơn giản chỉ là vì để cho ta luyện chế hương hoàn cho hắn như vậy. Vậy hắn còn có mục đích gì? Nhưng hắn là người ngâm thơ hát rong nổi danh nhất Tát Lan Ca, hắn lại muốn có được cái gì từ trên người chúng ta đây? Đây cũng chính là nghi vấn của ta. Trong đoàn người, trừ Mạnh Nguyên Phủ thần thần bí bí, thân phận hiển hách nhất nên thuộc về Luật Cung Thương rồi. Nhưng thân phận con trai của Nguyên Lão Đế Quốc, nhưng vẫn kém hơn người ngâm thơ hát rong danh vang thiên hạ. Huống chi Luật Cung Thương lại vừa xảy ra chuyện liền hoảng hốt chạy trốn, hoàn toàn không phải là cái loại thiếu gia nhàn tản có thế lực đó. Nếu Nôn Ca Hành muốn đánh chủ ý dựa thế, chắc hẳn cũng sẽ không đánh tới trên đầu Luật Cung Thương, trực tiếp tìm Nguyên lão mời hắn tới đây hiến ca chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Đi ẻn gian le quy đon chia ở hù nhìn. Bài trừ hết các loại khả năng có thể, nếu như nói là hắn là hướng về phía Phượng Vũ, vậy càng không thể nào. Lúc Lǔ Xī lộ diện với người ở bên ngoài đều là mượn thân phận đồng trì, nàng lại càng không hề tiết lộ qua với bất luận kẻ nào quan hệ giữa mình và Ma Quân. Cho nên, Phượng Vũ mới không chắc ý đồ của Nôn Ca Hành. Mặc dù lời mới của hắn đối với bọn họ có ích không có hại, nhưng mà ngược lại Phượng Vũ nghi ngờ càng thêm sâu hơn. Hiện tại, cũng chỉ có đi một bước thì nhìn một bước. Cũng may mình còn có độc giác ma thú Vân Thâm Lam, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dựa vào sức lực của chân hắn trong nháy mắt cũng có thể nhanh chóng rời đi. Phượng Vũ thầm nghĩ. Trong lúc Phượng Vũ đang âm thầm trầm ngâm, quan sự vụ Hội Nguyên lão phái ra đã mang theo xe ngựa tới đón tiếp Nôn Ca Hành trước. Nhóm quan sự vụ cũng cực kỳ kính cẩn đối với Nôn Ca Hành, cho thấy Hội Nguyên lão rất là hoan nghênh hắn. Khi Nôn Ca Hành nói muốn dẫn mấy bằng hữu vào ở cùng thì lông mày của bọn họ cũng không nhíu một cái liền đồng ý ngay. Thậm chí còn phái người giúp mấy người Phượng Vũ họ đi trả lại sư thiếu thuê mướn. Nhìn thấy trận thế này, ánh mắt Mạnh Nguyên Phủ cũng lóe lên, làm như đang suy tư điều gì. Trong đoàn người, cũng chỉ có Luật Cung Thương không có tâm cơ gì là chân chính cảm thấy vui vẻ vì Ngôn Ca Hành muốn mời. Mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình, xe ngựa tinh xảo đã chạy nhanh đến Dịch Phủ. Dịch Phủ giống như dinh thự phú hộ bình thường, trong cao lớn lộng lẫy, lại mơ hồ có chứa mấy phần uy nghi của quan quyền. Đoàn người an bài gian phòng ở của mình, sau khi dùng qua loa bữa cơm chiều, Phượng Vũ liền tìm cớ mệt mỏi phải nghỉ ngơi sớm, kiên quyết cự tuyệt Ngôn Ca Hành mời nàng đánh giá danh hương mà hắn thu gom được. Nhưng sau khi trở lại trong phòng, nàng lại không giống với bình thường là lấy cái giường thanh lam hồi xuân ngọc ra tu luyện, mà là lẳng lặng ngồi ở trước bàn, giống như đang đợi gì đó. Không lâu sau, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của nàng. Mời vào. Theo tiếng mà vào, rõ ràng chính là Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương. Vẻ mặt bọn họ cũng rất cẩn thận, hiển nhiên không muốn bị những người khác thấy chuyện tìm Phượng Vũ bí mật bàn bạc. Đóng cửa phòng, không có nhiều khách sáo, Phượng Vũ trực tiếp nói thẳng vào chính đề, "Tiểu Thương, ta muốn hay là trước tiên đi đến nhà của ngươi một chuyến đi, nếu như có thể tìm được phụ thân ngươi thì tốt nhất. Nếu như không được, khẳng định còn có những người khác ở đây, cũng có thể nói cho chúng ta biết tình trạng hiện nay. Chỉ là, hiện tại nhà của ngươi hơn phân nửa là đã bị người giám thị. Người quen thuộc nhà ngươi nhất, ngươi nói một chút có địa phương bí mật nào nhanh và có thể thuận tiện bí ẩn ra vào. Đi tới nhà ta sao sáu?" Luật Cung Thương ngừng lại một chút, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, nói, "Thật ra là có một bí đạo. Ngay phía sau tường, một mặt tường bị dây thường xuân che phủ xuống, có mấy cục gạch đá bị lỏng, mở ra thì có cửa động có thể vừa vặn để cho một người ra vào." "Thật tốt quá." Nói xong, Phượng Vũ không nhịn được nói, "Lệnh tôn thật là có dự kiến trước, như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái." Nghe vậy, mặt Luật Cung Thương càng đỏ hơn, "Chuyện không liên quan tới phụ thân ta, đó là trước kia ta làm xấu. Khi còn bé ta không thích đi học, phụ thân liền nhốt ta ở trong nhà không cho phép ra cửa. Ta liền lặng lẽ nghĩ cách làm lỏng gạch nơi đó, thỉnh thoảng trộm chuồn đi." Đoạn hồi tưởng nho nhỏ này làm cho Phượng Vũ và Mạnh Nguyên Phủ cũng không khỏi nở nụ cười, không khí trong gian phòng vốn có chút nặng nề, vì vậy mà mang theo mấy phần nhẹ nhõm. Đi ẻn đần quý đồn chia ở hù nhìn Phượng Vũ trêu ghẹo nói, "Ha, không nhìn ra, ngươi nhìn cũng là người khéo léo, thì ra cũng có thời điểm lịch ngợm." Nói đùa mấy câu, Mạnh Nguyên Phủ nói, "Tiểu Thương không tiện ra mặt, ngươi lại phải ở lại chỗ này ứng phó Ngôn Ca Hành. Vậy thì để ta đi dò xem đi. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ." "Ừ, vậy ngươi cẩn thận chút." Mặc dù Mạnh Nguyên Phủ có điều giấu giếm đối với thân thế lai lịch của mình, nhưng nhìn vào giao tình của hắn và Luật Cung Thương, Phượng Vũ tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình. Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương trước sau rời khỏi. Phượng Vũ lấy ra đan dược luyện thành trong 3 ngày nay ở trên lưng sư thiếu, chiếu theo phân lượng mà ăn vào 2 viên, rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa hiệu lực của thuốc. So với trực tiếp hấp thu linh khí thiên địa vào trong cơ thể, lực lượng của đan dược có vẻ bá đạo hơn rất nhiều, không chút kiêng kỵ xông mạnh xông thẳng ở trong cơ thể Phượng Vũ. Cũng may linh lực Phượng Vũ dư thừa, rất nhanh liền khắc chế lực lượng này, cũng đổi khách làm chủ, nhẫn mại áp chế đưa lực lượng chúng nó đến phạm vi có thể, dẫn đường cho nó không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch. Muốn tấn cấp, sẽ phải không ngừng mở rộng kinh mạch, để cao năng lực tích tụ linh lực, cũng tăng cường độ thuần thục điều khiển linh lực. Phượng Vũ tự nghĩ cái sau không có vấn đề. Hiện tại nếu chậm chạp không có cảm giác tấn cấp, cũng chỉ có thể xuống tay với cái trước, tích tụ linh lực. Ước chừng tốn 2 canh giờ, sau khi luyện hóa hết đan dược, Phượng Vũ từ từ mở mắt, lau mồ hôi hột nhỏ xuống trên trán, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Lợi dụng đan dược phụ trợ, quả nhiên so với chỉ hấp thu linh lực thì tiến triển nhanh hơn một chút, nhưng mà không thấy có biến hóa gì quá lớn, kinh mạch cũng nối rộng một chút nhỏ so với trước khi luyện hóa. Xem ra muốn tấn cấp, còn phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Phượng Vũ cũng không gấp gáp, đứng dậy múc nước lau sơ qua, lại bỏ đan dược vào linh khí sinh sản đã lâu không dùng, tăng thêm mười mấy viên đan dược cũng đủ cho mình ăn trong nửa tháng mới thu lại. Nàng ở giữa không trung luyện đan thì đưa tới Ngôn Ca Hành, nếu như ở đô thành lại mở lò luyện đan, còn không biết lại đưa tới cái gì nữa. Đại sự trước mắt, vẫn là không nên làm cho người khác chú ý thì tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Vũ còn tưởng rằng hôm nay Ngôn Ca Hành sẽ dây dưa nàng luyện chế hương hoàn lần nữa. Nhưng nghe người hầu trong dịch quán nói, buổi sáng tinh mơ Ngôn Ca Hành phải đến phủ bái phòng một vị nguyên lão, có lẽ phải đợi đến buổi tối mới có thể trở lại. Ít đi người này, vừa đúng cho mấy người Phượng Vũ dễ dàng bàn bạc. Lập tức, Phượng Vũ liền đi tìm Mạnh Nguyên Phủ hỏi thăm chuyện đêm hôm qua dò thám luật phủ. Mạnh Nguyên Phủ cũng không có ở trong phòng của hắn. Cuối cùng Phượng Vũ tìm được hắn ở trong phòng Luật Cung Thương thì thấy hắn đang an ủi Luật Cung Thương, thấy Phượng Vũ tới đây, vội vàng kể lại tình huống. Quả như Phượng Vũ đoán, phụ thân của Luật Cung Thương cũng không có bị nhốt lại. Dù sao thân phận nhị nguyên lão của hắn không phải làm không, mặc dù bất đồng chính kiến với đại nguyên lão, nhưng đối phương cũng không thể vì vậy mà bắt hắn giam cầm được. Đi ẻn đần quý đồn chia ở u nhìn trước mắt, luật gia phụ vẫn tham dự công việc hội nguyên lão như thường, chỉ là nhà cả trên dưới luật gia đều bị giám thị. Ta gặp được luật nguyên lão, nói cho ông biết ta là bằng hữu của tiểu thương, nhưng làm thế nào ông cũng không tin tưởng ta, nói chỉ có chừng nào nhìn thấy tiểu thương rồi lại nói tiếp. Mạnh Nguyên Phủ nhún vai một cái, đại khái ông coi ta là người do đại nguyên lão phái tới thử thôi. Mặc dù không hề xảy ra tình huống xấu nhất, nhưng luật cung thương còn đang cho là mình làm liên lụy tới phụ thân, rất là tự trách, có chút chán nản nói, Mạnh đại ca, ngươi là bạn tốt ta tình cờ kết giao, mấy năm trước lúc ta mới quen ngươi thì đúng lúc ngươi gấp rút rời khỏi đô thành, ta chưa kịp giới thiệu ngươi cho phụ thân. Từ trước đến giờ phụ thân rất cẩn thận, đối với người chưa từng gặp mặt sẽ không tin tưởng là chuyện đương nhiên. Ta thấy, tối hôm nay ta tự mình đi một chuyến là được. Phượng Vũ cũng an ủi hắn nói, như vậy cũng tốt. Tiểu thương, phụ thân ngươi không có chuyện gì không phải sao, mau giữ vững tinh thần. Hay là nói ngươi sợ tối nay gặp mặt thì bị ông ấy trách phạt. Vậy còn không phải đơn giản sao, ông ấy muốn đánh ngươi, ngươi nhanh chóng chạy trở về là được rồi. Rốt cuộc luật cung thương bị lời nói của Phượng Vũ chọc cho bật cười, giảm bớt không ít lo lắng, gây ra họa lớn như vậy, coi như bị phụ thân đánh cũng là ta đáng đời. Chuyện viếng thăm luật phủ, dĩ nhiên chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Phượng Vũ thấy ban ngày không có việc gì làm, liền dự định ra cửa đi dạo một chút. Lập tức liền đi ra khỏi dịch quán, cô đơn đi trên phố Đô Thành. Đường phố chỉnh tề sạch sẽ, rộng rãi thẳng tắp, cũng đủ để cho 4-5 chiếc xe ngựa đi song song. Hàng hóa trong cửa hàng hai bên đường rực rỡ muôn màu, có đủ mọi thứ, làm cho người ta không kịp nhìn hết. Mà phong cách ăn mặc quần áo của người dân, giống như kiến trúc của bọn họ, đều có đặc sắc riêng. Chẳng những các cô gái ăn mặc quần áo sắc thái tươi sáng, lớn mật phơi bày, mà ngay cả nam nhân ăn mặc cũng sặc sỡ nổi bật hơn so với tu tháp. Phượng Vũ mặc một thân trường bào màu đen hoa văn đỏ đi ở giữa bọn họ, có vẻ hết sức khác người. Nàng vừa đi vừa quan sát. Chỉ riêng nội thành thôi thì cũng nhìn ra được, chiêu hoa đế quốc thật phồn hoa hơn tu tháp đế quốc không ít. Mà người đang lui tới trên đường, cũng không thiếu tu sĩ, người tu luyện. Phượng Vũ lặng lẽ dò xem tu vi của bọn họ, phát hiện căn bản đều từ trung cấp trở lên, tài nghệ trung bình này cũng cao hơn tu tháp đế quốc một tầng. Xem ra, Lăng Tử Minh muốn làm một hoàng tử hợp cách thống trị tốt tu tháp mà nói, còn có rất nhiều chỗ cần phải cố gắng. Vô luận là dân sinh, hay là thực lực quốc gia. Nghĩ đến Lăng Tử Minh, tự nhiên Phượng Vũ sẽ nghĩ tới Tiếu Ôi Ôi, Phó Tư Đường và mấy bằng hữu, không khỏi âm thầm xuất thần, bây giờ bọn họ đang làm gì? Đúng rồi, trước khi đi Ôi Ôi nói muốn có đặc sản đặc biệt của các nơi, không bằng hiện tại ta đi liền mua cho nàng một chút đi. Nghĩ như vậy, Phượng Vũ càng lúc càng chú ý cửa hàng hai bên đường. Rốt cuộc, nàng nhìn đúng một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ nên đi vào. Chương 99, ở hiền gặp lành. Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh quang lâm bổn điếm. Hàng mỹ nghệ ở đây bán ra đều là chất lượng nhất chiêu hoa, tuyệt đối không mua được ở chỗ khác. Thấy khách hàng lại là tiểu thư xinh đẹp như thế, thần kinh chủ quán run lên, thái độ tốt hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Ừ, ta xem trước một chút. Phượng Vũ nói xong, ánh mắt quét qua hàng loạt hàng hóa bày tràn đầy trên giá hàng. Đồ được bán trong tiệm này, búp bê bằng tượng gỗ được tô màu cực kỳ đáng yêu. Đề tài của tác phẩm chạm khắc chẳng những coi loài người, còn có các loại ma thú. Chỉ là, ở trong tay của thợ thủ công, những ma thú này cũng ít đi vẻ dữ tợn, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Trong đó thậm chí còn có cả pho tượng độc giác thú, nhìn qua cái đầu ngây ngô khờ khạo, so với Vân Thâm Lam ưu nhã thì không biết kém hơn bao nhiêu lần. Vẻ tương phản to lớn làm cho Phượng Vũ cảm thấy rất thú vị. Đang lúc nàng lựa chọn tìm kiếm, chọn mấy thứ vật nhỏ cầm ở trong tay muốn trả tiền thì một thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi tay cầm túi vải vội vã đi vào trong cửa hàng, xông về phía Phượng Vũ ra vẻ lấy lòng chủ quán nói, lao bản, đồ làm xong rồi. Là ngươi hả? Khi chủ quán quay sang thiếu nữ thì thái độ lập tức lạnh nhạt ngạo mạn, lấy ra ta xem một chút. Mở túi vải ra, đổ ra ở trên bàn 10 cái bút bê tượng gỗ tô màu hoa văn. Sắc thái diễm lệ hấp dẫn tầm mắt Phượng Vũ, nàng xem kỹ mấy lần. Chỉ cảm thấy mấy con bút bê tượng gỗ này vô luận từ chạm trổ hay là sắc thái mà nói, cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với những cái nàng đang cầm trên tay. Lúc này nàng thả trở về thứ cầm trên tay, chuẩn bị lại lựa chọn mấy cái khác trong mấy món hàng này lần nữa. Chủ quán cầm tượng gỗ lên xem xét từng cái, gật gù đắc ý, hiển nhiên hết sức hài lòng đối với phẩm chất của hàng hóa. Nhưng trong miệng hắn nói ra lại hoàn toàn là một việc không giống vậy, lần đầu tiên ngươi làm ra vật phẩm này, còn có rất nhiều chỗ hoàn toàn không phù hợp. Chỉ là nể tình chúng ta là hàng xóm cũ, ta cũng miễn cưỡng nhận lấy. Cứ theo giá cả ngày hôm qua đã nói rồi đấy, 3 đồng tiền một cái. Ở Tát Lan Ca giá trị tiền tệ cao nhất là linh tinh, thấp nhất chính là tiền đồng. Một linh tinh lại bằng 1.000 tiền đồng, tiệm này cho ra giá thu mua, không thể nghi ngờ là cực kỳ thấp. Nữ tử kia vừa nghe liền nóng nảy, lão bản, không phải ngày hôm qua đã nói xong ư, 20 đồng tiền làm một con búp bê, làm sao ngươi có thể xuống giá rồi. Lão bản chủ quán trừng con mắt tam giác, nói, 20 đồng. Đó là giá tiền cho người có kinh nghiệm. Ngươi là người mới, lần đầu tiên làm, chế tác thô ráp như vậy, cũng chỉ có trị giá 3 đồng tiền. Thiếu nữ cắn môi, không cam lòng nói, nhưng người bán đi giá 100 đồng tiền một cái, làm sao chỉ cho ta ít như vậy. Lại nói, mấy con bút bê này có chỗ nào chưa đủ tốt? Chỗ nào thô ráp hả? Lan Tề Nhi, ngươi lại dám mạnh miệng với ta, có còn muốn làm việc này hay không? Ta nói 3 đồng tiền chính là 3 đồng tiền, đừng quên, trên con phố này chỉ có một mình nhà ta bán bút bê tượng gỗ, ta không muốn thu, xem ngươi bán cho người nào hả? Ngươi, cái người này, không phải rõ ràng là ngươi bắt nạt người khác sao? Trước kia khi phụ thân vẫn còn thì không biết tặng ngươi bao nhiêu đan dược, ngươi cũng không niệm một chút tình cũ. Bắt nạt? Hừ, ta chính là tốt bụng giúp ngươi. Sau khi con ma bài bạc phụ thân của ngươi thiếu nợ sạch mông phải tự sát, còn có ai trèo lên cửa nhà ngươi? Nếu ta không niệm tình cũ, làm sao sẽ tốt bụng tìm ngươi làm việc? Đừng tưởng rằng ngươi chính là nữ nhi luyện đan sư, còn bày dáng vẻ tiểu thư với ta. Ngay cả lò luyện đan của nhà ngươi cũng bị chủ nợ cầm đi, về sau chỉ biết càng ngày càng xuống dốc. Việc này ngươi có tính làm hay không, ngươi dài dòng nữa, ta không thu. Ngươi! Lan Tề Nhi bị lời nói mang đau lấy thương của chủ quán mà nước mắt giàn giụa. Nàng liều chết cắn đôi môi quật cường không để cho mình khóc lên, nhưng trong lòng lại bởi vì thói đời nóng lạnh, sinh ra cảm giác vô cùng đau khổ. Bán, hay là không bán? Trong nhà đã hết lương thực, không bán thì ngay cả 3 đồng tiền này cũng không lấy được, vậy thì hôm nay phải bị đói. Nhưng mà nếu bán giá bán rẻ rồi, lại thật không cam lòng. Mình đau khổ đáng cay thức đêm để hoàn thành tác phẩm, chẳng lẽ cũng chỉ trị giá 3 đồng tiền còn con này sao? Lan Tề Nhi đang rẽ rủa rồi rắm, chợt nghe một giọng nói lạnh nhạt dễ nghe vang lên, ta thấy bút bê gô này rất tốt, ta thích. Tiểu muội muội, ngươi liền bán cho ta đi. Khi mới vừa bước vào cửa hàng thì Lan Tề Nhi cũng thấy được người xinh đẹp siêu phàm thoát tục này, thiếu nữ có phong cách cao quý bất phàm như vậy. Mặc dù họ chỉ thua kém nhau 1-2 tuổi, nhưng vô luận dung mạo hay là quần áo, cũng đã khác nhau khá xa. Lan Tề Nhi chỉ nhìn nàng một cái, liền tự ti mà cúi thấp đầu, theo bản năng mà rụt dậy vải đã dặn đường chỉ một cái. Nhưng bây giờ, thiếu nữ toàn thân quý khí này lại nói chuyện với mình. Lan Tề Nhi nhất thời khó có thể tin mà ngây người. Lão bản chủ quán lại không nén được tức giận, tiểu thư, hàng hóa của tiểu nha đầu này là bán cho ta, làm sao ngươi có thể mua chứ? Hả? Không phải mới vừa rồi ngươi vẫn còn đang ghét bỏ mấy con bút bên này làm không được tốt sao, khiến vị tiểu muội muội này không có bán được sao? Phượng Vũ nhẹ nhàng nói một câu, liền ngăn trận miệng gian thương. Ta sáu. Chủ quán á khẩu không trả lời được, nín nhịn hồi lâu, thật vất vả nhảy ra một câu, dù sao đồ của nàng chỉ có thể bán cho ta. Thấy qua ép bán, còn chưa có thấy qua ép mua. Ta nghĩ đi khắp Tát Lan Ca cũng không có đạo lý này, lão bản, không bằng chúng ta gọi đội thị vệ đô thành tới đây phân xử đúng sai thử xem. Chuyện này sáu. Chủ quán nghẹn họng lần nữa. Đội thị vệ là ai? Như sói như hổ, tham lam vô đáy. Mỗi khi xử lý một vụ án đều muốn lường gạt tiền tài. Nếu là thật sự gọi đội thị vệ tới, thấy có ép chết nha đầu họ Lan cũng không ra được chút béo bỡ, còn không phải bọn họ sẽ ép mình vào chỗ chết sao? Không thể thông báo đội thị vệ, tuyệt đối không thể. Thấy mặt lão bản đỏ lên, một bộ dáng tham tiền lại khổ sở, Phượng Vũ không để ý tới hắn nữa, trực tiếp kéo tay Lan Tề Nhi rồi đi ra ngoài. Nhịp tim Lan Tề Nhi chợt gia tốc, trong lòng cảm thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại xuất khí, vai phong mà đẹp trai. Lập tức thuận theo đi theo sát ở phía sau nàng. Sau lưng, lão bản không có cam lòng kêu lên, Lan Tề Nhi. Ngươi dám bán cho nàng, về sau đừng hy vọng ta lại giao thiệp cùng với ngươi. Lan Tề Nhi nghe vậy cả kinh, ta sáu. Nàng vừa định quay đầu lại, lại cảm thấy Phượng Vũ cầm thật chặt bàn tay mình, đừng để ý đến hắn, đi theo ta. Ừ sáu. Lời nói đơn giản, trong đó bao hàm sự kiên định lại làm cho lòng của Lan Tề Nhi không hiểu sao thì bình tĩnh lại. Nàng dịu ngoan theo sát Phượng Vũ đi vào quán rượu đối diện, ngồi xuống rồi, mất tự nhiên mà xoắn mấy ngón tay lại, sợ hãi hỏi, tiểu thư, ngươi sáu. Ngươi thật sự sẽ mua bút bê của ta sao? Dĩ nhiên, ta nói rồi bọn nó rất đẹp, ta rất thích. Phượng Vũ sẽ giúp cô nương này, vốn chỉ là nhất thời nhìn không vừa mắt, nhưng mà nói chuyện với nhau được mấy câu, nàng phát giác tính nhu nhược của đối phương, bất giác sinh ra mấy phần chịu mến, muốn giúp nàng một tay. Ngươi là gọi Lan Tề Nhi chứ gì? Ta tên là Phượng Vũ. mới vừa rồi ta nghe người kia nói, nhà ngươi có luyện đan sư.
Đó cũng là chuyện lúc trước sáu.
Phụ thân của ta là một luyện đan sư cấp thấp, ở đô thành coi như là có một chút danh tiếng, rất nhiều tiệm dược đến tìm ông mua thuốc. Sau đó Tật Phong Lang nghe nói phụ thân ta am hiểu luyện chế thuốc trị thương, thì nói muốn mời phụ thân ta làm việc cho bọn họ, chuyên chế thuốc cho bọn họ. Nhưng bọn họ trả tiền lương rất thấp, phụ thân không muốn đi. Bọn họ chỉ để lại một câu nói sẽ cho phụ thân biết tay.
Sau đó sáu.
Sau đó có một lần phụ thân đồng ý lời mời đi ra ngoài uống rượu, sau khi say không biết thế nào, lại đột nhiên thiếu một số nợ đánh bạc lớn, còn có ấn dấu tay lên chứng từ thiếu nợ. Nói tới chỗ này, Lan Tể Nhi hoang mang mà lắc lắc đầu, vô luận như thế nào nàng cũng nghĩ không ra chuyện này, phụ thân của ta chưa bao giờ đánh bạc, sau khi tỉnh rượu thì ông không thừa nhận, nói ngày đó chỉ là uống rượu, cũng không có đánh bạc. Thế nhưng những người này cầm chứng từ, yêu cầu phụ thân ta nhất định phải trả tiền lại, còn thường tới cửa đánh đập, mắng phụ thân ta là quỷ cờ bạc trả ra gì. Một lần hai lượt, tất cả mọi người đều cho là phụ thân của ta là ma bài bạc thiếu nợ rất nhiều tiền, bằng hữu thân thích trước kia đều đoạn tuyệt lui tới với nhà chúng ta. Sau đó có một ngày ta đi mua thức ăn về nhà thì nhìn thấy phụ thân té ngã ở trong sân sáu. Không còn hơi thở sáu. Bất chi bất giác, Lan Tể Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Phượng Vũ yên lặng vỗ lưng của nàng, qua một lúc lâu, mới nghe nàng nức nở nói, những người khác nói là phụ thân của ta trả tiền không nổi mà tự sát, những người được gọi là chủ nợ còn mang những thứ đáng giá của nhà ta đi gắn nợ. Mà ta cảm giác chuyện không phải như vậy, phụ thân chưa bao giờ đánh bạc, làm sao sẽ thiếu nợ đây? Hơn nữa ông là người rất lạc quan, sau khi mẫu thân chết đi ông từng nói sẽ không tái giá, muốn một lòng nuôi lớn ta, nhìn ta tìm được nơi trốn gửi thân tốt sáu. Ngày ông đi ông còn nói với ta muốn ăn canh nấm uống sữa sáu. Làm sao ông sẽ tự sát đây?
Ta không tin.
Ta không tin. Lan Tể Nhi tuổi còn quá nhỏ, đơn thuần không hiểu việc đời, theo bản năng nàng chỉ biết rằng chuyện không đúng, rồi lại nói không ra là có chỗ nào không đúng. Phượng Vũ thì có kiến thức rộng rãi, suy nghĩ bén nhạy. Lại nghĩ tới ngày đó Mạnh Nguyên Phủ nói qua cảnh ngộ của luyện đan sư tự do, hơn nữa nghe Lan Tể Nhi kể, thì cũng đại khái đoán được mấy phần, chuyện này hơn phân nửa là Tật Phong Lang dở trò quỷ, nếu không làm sao sẽ xảy ra chuyện kỳ hoặc như vậy. Người chưa bao giờ đánh bạc lại thiếu một khoản nợ đánh bạc kết xù, lại đột nhiên bỏ lại nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau mà đi tự sát. Tật Phong Lang, quả nhiên thực như danh xưng, tham lam hung ác như sói. Phụ thân của Lan Tể Nhi cũng chỉ là cự tuyệt một công việc mà thôi. Lại bị trả thù ác độc như thế. Đột nhiên Phượng Vũ hối hận, ngày đó ở Ngải Lợi sao không có lấy tánh mạng đám bại hoại đó. Nàng không phải là loại người tốt gì, nhưng nếu gặp phải chuyện này, lại nổi lên tâm đồng tình, thì chuyện này không thể không can thiệp. Đợi Lan Tể Nhi hơi bình tĩnh một chút, Phượng Vũ hỏi, những điểm đáng nghi ngờ này người có nói qua với những người khác không? Kể từ sau khi phụ thân xảy ra chuyện, bằng hữu thân thích trước kia đều đoạn tuyệt lui tới với chúng ta. Sau khi phụ thân đi, ta đã từng đi tìm bọn họ. Nhưng bọn họ đều trốn tránh ta, có lẽ là sợ bị chủ nợ liên lụy tới thôi. Lan Tể Nhi khổ sở nói. Lòng người dễ thay đổi, đại khái như thế đi. Phượng Vũ lắc đầu một cái, suy tư trong chốc lát rồi hỏi, bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà sống?
Ta buổi tối làm người giúp việc vặt rửa rau ở quán rượu cho người khác, tiền không đủ dùng, cho nên còn muốn tìm thêm phần việc khác nữa.
Đáng lẽ là nói làm búp bê, nhưng hôm nay sáu. Nhớ tới lao bản vong ân phụ nghĩa cắt xén tiền công. Lan Tể Nhi lại khổ sở túi đầu lần nữa. Cuối cùng ngươi làm những công việc này cũng không phải là biện pháp, khổ cực bị người bắt nạt không nói, tiền kiếm được lại ít.
Phụ thân ngươi là luyện đan sư, ngươi là nữ nhi duy nhất của ông ấy, chắc hẳn cũng học được thuật luyện đan chứ.
Đúng vậy. Nói đến đây đề tài, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lan Tể Nhi đổi thành tự tin sáng rỡ. Phụ thân từng nói ta rất có thiên phú, tương lai nhất định có thể vượt qua ông ấy, nắm giữ sáu. Nhưng bây giờ lò luyện đan dược bị cướp đi. Ta cũng không mua nổi dược liệu luyện tập 6. Ngươi đã có kỹ năng thành thạo, như vậy cũng tốt.
Phượng Vũ kéo tay của nàng, đi thôi, chúng ta đi về trước.
Sau một canh giờ, trong một căn tiểu viện cũng không rộng, lại bởi vì không có vật gì mà có vẻ hết sức trống trải, Lan Tể Nhi ngơ ngác nhìn đồ vật mới vừa đặt tới trong phòng, cho là mình vẫn còn đang nằm mơ.
Phượng tiểu thư, lò luyện đan quý trọng như thế, ngươi thật muốn đưa cho ta.
Còn có nhiều dược liệu như vậy 6.
Trời ạ. Những thứ này phải tốn bao nhiêu linh tinh chứ?
Từ trong vòng thai chữ vật lấy ra một bọc dược liệu cuối cùng cất xong, Phượng Vũ vô vô bụi trên tay, nói, không phải ngươi rất có thiên phù ư, nếu bị mai một, không phải rất đáng tiếc cả hay là nói, ngươi không muốn hy vọng làm vinh dự con đường luyện đan của phụ thân ngươi, hăng hái tranh giành cho Lan gia của ngươi.
Dĩ nhiên không phải.
Lan Tể Nhi vội vàng nói, thế nhưng những thứ này thật sự rất quý giá, quá quý trọng, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận được. Ngược lại tiểu nha đầu này rất có cốt khí. Bất giác Phượng Vũ càng thêm thương tiếc nàng, liền nói ra, không muốn uổng phí nhận ân huệ của người, coi như là ta cho ngươi mượn là được rồi. Chờ cái ngày ngươi trở thành đại luyện đan sư, ngươi sẽ trả lại cho ta những thứ đồ này. Nhưng sáu, thế nào, ngươi không có lòng tin trở thành luyện đan sư sao?
Không, ta có lòng tin.
Nhưng, Phượng Vũ sờ sờ đầu của nàng, vậy không phải đã xong rồi sao? Chỉ là trước nhất ngươi phải cẩn thận, không để cho người khác phát hiện ngươi ở đây học tập luyện đan, nếu không nói không chừng lại rước lấy phiền toái. Chờ sau khi luật cung thương rửa sạch tội danh, nhờ hắn chăm sóc cho tiểu cô nương này thôi. Đến lúc đó nhị nguyên láo che chở, chắc hẳn sẽ không có người còn dám có ý đồ với nàng. Nhìn vẻ mặt nhu hòa của Phượng Vũ, nước mắt Lan Tề Nhi lại lần nữa tràn mi, lần này cũng không phải bởi vì lòng chua xót, mà là vì cảm kích, cảm ơn sáu.
Phượng tiểu thư, cảm ơn ngươi sáu.
Trong nhà đột nhiên gặp biến cố lớn, bằng hữu thân thích thường ngày cũng e sợ mà tránh không kịp, cuối cùng cũng là Phượng Vũ vốn không quen biết mà giúp nàng một tay, bảo nàng làm sao mà không cảm kích. Nhớ tới phụ thân từng liên tục dạy nàng rằng làm người phải biết báo ân, Lan Tề Nhi do dự một chút, lập tức nói, Phượng tiểu thư, mời ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nàng chạy vào trong nhà lật tới lật lui tìm một hồi. Chỉ chốc lát sau, Lan Tề Nhi đầy mặt bụi bặm cầm một hộp gỗ nho nhỏ tràn đầy bụi đất đứng ở trước mặt Phượng Vũ. Phượng tiểu thư, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật sự không có gì để báo đáp. Ta thấy ngươi là người tu luyện, đây là đan phương thông mạch thần đan có trợ giúp rất lớn đối với tấn cấp, hy vọng ngươi không cần từ chối. Đan phương pháp luyện chế, giống như là toa thốc. Thấy nàng trịnh trọng nâng hộp gỗ ra ngoài, Phượng Vũ biết đây nhất định là đồ tốt tiểu nha đầu cất giấu. Vừa muốn cự tuyệt, lại nghe được hai chữ tấn cấp thì ngừng lại một chút, thông mạch thần đan.
Đúng vậy. Đây là phương pháp luyện đan tổ truyền nhà ta, có thể giúp người tu luyện mở rộng kinh mạch, gia tăng tốc độ tu hành, cho nên cứ gọi là thông mạch thần đan.
Đây là đan dược trung cấp, với cấp bậc của phụ thân còn chưa thể luyện chế. Cho nên đám người kia cũng không biết sự tồn tại của nó, nên khi bị xét nhạt thì mới có thể bảo vệ được. Lan Tề Nhi thành khẩn nói. Đây là một chút lòng nho nhỏ của ta, ta hy vọng Phượng tiểu thư có thể nhận lấy. Bởi vì luyện đan sư coi trọng đồ của mình, từ trước đến giờ những thế lực lớn luôn nắm giữ toa thuốc chân quý ở trong tay, luyện đan sư tầm thường khó mà gặp. Mà đan phương thông mạch thần đan này là trung cấp, nếu như Lan Tề Nhi bán nó ra ngoài, lấy được một khoản linh tinh đủ để cả đời không lo ăn mặc. Nhưng cho dù nàng đã luân lạc vất vả đến tận bước này, lại vẫn không có bán ra, như vậy có thể thấy được phương pháp luyện đơn này đối với nàng mà nói là chân quý đến cỡ nào. Nếu như là những vật khác, khẳng định Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Dù sao, nàng thi ân không phải là vì muốn được hồi báo. Nhưng hiện nay đúng lúc nàng tu luyện đến bình cảnh, nếu như có đan dược tấn cấp tương trợ, khẳng định thu được ích lợi rất lớn. Suy nghĩ trong chốc lát, Phượng Vũ nói, đan phương này quả thật đối với ta mà nói thì có trợ giúp vô cùng lớn, ta cũng không giả bộ khách khí.
Cảm ơn ngươi, Tiểu Lan.
Thấy ân nhân nhận lấy đan phương, Lan Tề Nhi vô cùng vui vẻ, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Tự cảm thấy hơi có chút báo đáp thân tình, Lan Tề Nhi thật vui mừng, nàng chuẩn bị muốn làm cơm mời Phượng Vũ, lại bị Phượng Vũ huyền chuyển từ chối, ta còn có chuyện cần làm, lần sau đi. Ta sẽ ở Đô Thành ở một thời gian, về sau có rảnh rỗi sẽ trở lại thăm ngươi.
Được.
Lan Tề Nhi lưu luyến không rời đưa Phượng Vũ đi ra cửa, trở về nhà nhìn dược liệu chất đầy đất, nghĩ đến về sau lại có thể lấy ra luyện tập luyện đan, trong lòng vui mừng đến tim đập bình bịch. Nàng lấy lại bình tĩnh, vừa định cất hết dược liệu. Ánh mắt đột nhiên dừng lại, đây không phải là đan phương thông mạch thần đan sao. Mới vừa rồi rõ ràng đã đưa một gỗ đi, lúc này lại lẳng lặng đặt ở lên bàn, bên cạnh còn nhiều thêm một cái túi căng phồng. Lan Tề Nhi mở ra xem, cũng là một túi chứa linh tinh đầy ấp, bên trong còn có một tờ giấy ghi chép, chữ viết mạnh mẽ, luyện thật giỏi tập, nhất định phải trở thành luyện đan sư nha.
Phượng Vũ.
Cầm tờ giấy khích lệ, Lan Tề Nhi rơi nước mắt như mưa lần nữa. Lúc này, Phượng Vũ đã đi trở về tiệm thuốc mới vừa rồi chọn mua dược liệu và lò luyện đan, mượn bút mực của bọn họ. Mải miết viết một hồi, mới để bút lông lông xuống, Phượng Vũ nhẹ nhàng thổi khô mực trên giấy, hài lòng cười, trí nhớ của mình cũng không tệ nha, cũng không có nhớ sai một chuỗi dài tên dược liệu khó đọc. Phương thuốc là bảo vật gia truyền của Lan Tề Nhi, dĩ nhiên nàng sẽ không lấy đi, sau khi ghi nhớ cách điều chế rồi lại trả trở về. Lúc nàng ra tay trợ giúp Lan Tề Nhi không hề hy vọng xa vời có thể lấy được báo đáp. Kết quả lại ở trong lúc lơ đãng mà lấy được đan phương có trợ giúp rất lớn đối với việc lên cấp của mình, quả nhiên là ý trời. Vì phòng ngừa để lộ toa thuốc, Phượng Vũ chia ra mua dược liệu ở mấy tiệm thuốc. Trở lại dịch quán, nàng lại không có lập tức bắt đầu luyện đan. Hấp dẫn tấn cấp tuy lớn, nhưng an toàn quan trọng hơn, nàng còn cần một thời cơ. Trăng lên đỉnh đầu, Nôn Ca Hành mang theo mùi rượu sắc mặt đỏ gay được người hầu quay quần hầu hạ đi về, ngoài ý muốn thấy Phượng Vũ chờ ở trước cửa phòng mình. Nghĩ tới thái độ e sợ tránh mình còn không kịp của cô gái này mấy ngày qua, sóng mắt Nôn Ca Hành lưu chuyển, mỉm cười nói, Phượng Vũ tiểu thư, đêm khuya viếng thăm có gì chỉ giáo hả? Người được mùi rượu nhàn nhạt quanh người hắn bay tới, lại nhìn gò má tuấn mỹ ửng đỏ của hắn đang tắm ở trong ánh trăng, cái loại phong tình say chuyên choáng này quả thật còn mê hoặc lòng người hơn mỹ nữ diễm lệ. Trong lòng Phượng Vũ thầm nói, một người đàn ông có thể yêu nghiệt đến mức này, cũng xem như là đóa hoa tuyệt thế rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, trên mặt Phượng Vũ cũng không có lộ ra nửa điểm gì mà chỉ nói, Nôn tiên sinh, ngày mai ngài có rảnh rỗi không, không bằng bắt đầu luyện chế hương hoàn thôi. Ha ha, chỉ cần Phượng Vũ tiểu thư mở miệng, bất cứ lúc nào ta cũng vui lòng phục bồi. Phượng Vũ vẫn không quá thích phương thức nói chuyện cợt nhã mập mờ của người này. Lập tức nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, sáng mai ta liền tới tìm tiên sinh thương lượng cách điều chế. Hiện tại đêm đã khuya rồi, mời tiên sinh nghỉ ngơi trước thôi. Không đợi Nôn Ca Hành trả lời, nàng liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Nôn Ca Hành vẫn nở nụ cười tràn đầy như cũ, người hầu của hắn lại không nhịn được nói, vị tiểu thư này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng quá kiêu ngạo lên mặt. Nàng ta xem ngài giống như thành người gì rồi. Chương 100, mê hồn. Người hầu đã sớm có thói quen những người khác một mực cung kính đối với Nôn Ca Hành, si mê dây dưa. Phượng Vũ phản ứng hơi chút lạnh nhạt, hắn liền cho là dáng vẻ kiêu căng. Ha ha, có thể làm nữ hải tử xinh đẹp, cao ngạo chút không phải là rất bình thường à? Xinh đẹp. Nàng có thể có xinh đẹp bằng ngài. Người hầu bật thốt lên, ngay sau đó ý thức được mình nói sai, lập tức sợ hãi nói, ôi, xin lỗi. Đại nhân, không phải ta cố ý nói tới dung mạo của ngài, càng không phải là muốn lấy ngài ra so sánh với nữ tử. 3 năm trước đây một tên người hầu khác bởi vì lấy Nôn Ca Hành ra so sánh với mỹ nhân ca đảo danh tiếng nào đó, cũng nói rất nhiều lời nói dâm loạn, vừa vặn bị Nôn Ca Hành nghe thấy mà đuổi đi, nhưng mà hắn nhớ rất rõ ràng, lòng vẫn còn sợ hãi. So sánh với người hầu lo sợ nghi hoặc, Nôn Ca Hành thản nhiên hơn nhiều, các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi. Vâng năm. Sau khi người hầu lòng tràn đầy lo lắng rời đi, Nôn Ca Hành đẩy cửa bước vào, cũng không thắp đèn. Mượn ánh trăng thanh mát, từ trong kính trang trí bằng thủy tinh ở trên bàn hắn thấy rõ dung nhan bản thân mình mang theo vài phần yêu khí, lại càng xinh đẹp hơn nữ tử, từ trước đến giờ nét mặt mỉm cười chợt trở nên vô cùng băng lãnh. Đấu khí vô hình theo tâm tình đột nhiên dao động bắn ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt kính hoàn hảo đột nhiên bể thành mảnh vụn, rơi xuống trên đất. Lặng lặng nhìn mảnh vụn rớt xuống đất, một hồi lâu, Nôn Ca Hành cười khổ mà lắc lắc đầu, 60 năm rồi sáu. Ta vẫn không thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân mình sáu. Tự mình rót chén nước trà đã lạnh lẽo uống một hơi cạn sạch, miễn cưỡng đè xuống hồi ức quẩn quẩn trong những cảm xúc nào đó, Nôn Ca Hành chậm rãi đặt ly trà xuống, thở dài một tiếng. Có lẽ ta chưa bao giờ là một người bình thường, ngược lại rất dễ dàng bị một thứ gì đó trói buộc. Buồn cười nhất chính là, năm đó trong thành Quang Minh không có ai nhìn ra được một điểm này, thì ngược lại ngươi sáu. Lưu sai ở sáu. Thì ngược lại chính là ngươi nhìn thấu bản tính của ta sáu. Ở trên người nữ hải kia ta ngửi được hơi thở của ngươi, nàng, đến tột cùng có quan hệ với ngươi hay không đây? Có lẽ, ngày mai ta nên ra tay sáu. Gió đêm chợt nổi lên, thổi lên rèm cửa sổ chấm đất phiêu đãng không ngừng, ánh trăng cũng theo đó mà dao động không dứt. Ánh sáng đen trắng lần lượt thay đổi đàn sen nhanh chóng ở trên mặt Nôn Ca Hành, lại không biết, đây mới là một mặt thật hắn sáu. Sáng sớm hôm sau, một nam nhân nào đó mặc bộ áo bào màu tím hoa lệ ra sân, gõ cửa gian phòng Phượng Vũ. Tuy Phượng Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng chứng kiến mấy tên người hầu bưng đầy trong tay đi theo phía sau hắn nối đuôi mà vào, vẫn phải sửng sốt, những thứ này là hương liệu. Dĩ nhiên không phải. Nôn Ca Hành rút ra mấy sợi tóc rơi loạn ngăn cản trước mắt, cười híp mắt nói, trước khi chế hương, phải có phẩm hương. Ta thích mùi thơm thanh nhã đạm nhạt kéo dài, tiểu Phượng Vũ ngươi phân biệt mùi thơm nhất phẩm ta thích trước, như vậy, mới có thể chế được hương thơm để cho ta hài lòng. 6. Phẩm hương thì có thể. Ngoài ra, mời gọi ta là Phượng Vũ. Thật là đánh rắn tùy côn, lập tức liền từ Phượng Vũ tiểu thư biến thành tiểu Phượng Vũ. Gọi tiểu Phượng Vũ không phải thân thiết hơn sao? Chẳng lẽ là ngươi xấu hổ? Ha ha, trước lạ sau quen, ta kêu ngươi vậy sẽ thành thói quen. 6. Tùy ngươi. Vì chế thuốc, ta nhẫn nhịn. Ha ha, tiểu Phượng Vũ quả nhiên rộng rãi. Đến đây, chúng ta tới phẩm hương thôi. Người hầu thả hộp gỗ trong tay xuống, lấy ra một vật phóng ánh trong suốt. Phượng Vũ định thần nhìn lại, thì ra là một cái lư hương bằng lưu ly tạo hình bươm bù ẩm đùa dân hoa. Cái khay tạo hình bươm bù ẩm tinh xảo linh động có râu hơi xoăn, lại gần một đóa hoa hồng nửa khép nửa mở, nhẹ nhàng tinh tế ngửi. bên trong lưu ly không biết tăng thêm cái gì, khiến cho cánh bướm bù ẩm lộ ra một màu xanh tím diễm lệ. Vô cùng thần bí xinh đẹp, nhìn hết sức quen mắt, cực kỳ giống bướm bù ẩm lù xì bị phong ấn 6. Đây là tình cờ, hay là 6? Phượng Vũ cho là mình cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở, cho nên đây chỉ là trùng hợp. Nàng không biến sắc tiếp tục xem động tác của người hầu. Chỉ thấy đối phương lại mở ra một cái bình sứ, vừa rót nước sạch trong suốt ở trong bình vào cái khay hoa hồng, vừa cung kính giải thích, đây là nước sương sáng sớm chúng ta thu thập được từ trên mặt cánh hoa, là thuần túy nhất, hơn nữa có chứa hương thơm nhẹ hoa lá. Bên này, Nôn Ca Hành lại tự tay lấy ra một bình thủy tinh nho nhỏ tinh xảo, vừa mới mở ra, ngay sau đó mùi thơm phức nồng đậm thanh nhã lan tỏa đầy cả gian phòng. Hắn nhỏ chất lỏng trong bình màu hổ phách vào trong nước, lại thu hồi bình thủy tinh. Mùi thơm vô cùng nồng đậm lập tức phai nhạt đi rất nhiều, trở nên như có như không. Khi phiến lá rơi cánh hoa hồng bị kéo ra, rồi châm một cây nến bỏ vào, theo hoa lá nhiệt độ nước sạch từ từ lên cao, mùi thơm thanh nhã thấm lòng người, thấm vào ruột gan tràn đầy quanh quần bay lên, xuyên vào chóp mũi của mỗi người. Hương vị kia hình như có chứa một sự quyến rũ kỳ lạ nào đó, huân cho tâm thần mọi người đều say, cả người bay bổng lâng lâng, trong đầu là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào sáu. Phượng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng giống như muốn bay lên, thoải mái không nói ra được thành lời, quả thật muốn vì vậy mà nằm xuống lại ngủ một giấc. Ánh mắt của nàng trở nên tan rã từ từ nhắm lại, thuận theo ý nghĩ trong lòng. Đông dưng, một luồng thần thức thuộc về người khác theo dõi đâm vào trong đầu, làm tính cảnh giác của nàng tỉnh lại, kèm theo là cơn buồn ngủ tiêu tan không còn một mảnh. Không được, nhang này có gì đó quái lạ. Nôn Ca Hành muốn làm gì? Trong lòng nàng hơi rét lạnh, nhưng mà ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Vẫn là bộ dáng hỗn loạn như cũ, cũng khắc chế kích động bản năng muốn phản kích người ngoại lai ở trong óc, muốn nhìn xem đến tột cùng đối phương muốn dở trò quỷ gì. Không có chủ nhân cho phép, người xâm lăng căn bản không xông phá được phòng bị kiên cố của lòng nàng. Sau mấy lần quanh co cố gắng không tiến lên được, người xâm lăng không cam lòng mở ra kế hoạch thứ hai. Vương lòng 6. Vương lòng 6. Bây giờ ngươi rất thoải mái 6. Ngươi được bảo hộ ở chỗ an toàn nhất, nơi này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi 6. Ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta 6.